Chương 59, tông chủ Ly Diên chương 59, tông chủ Ly Diên Diệp Hạo thần hồn chi lực, rời đi viện tử Tô Khinh Yên, sau đó đi hướng xa xa. Đã đến ngoài năm dặm về sau, thần hồn chi lực liền bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, nhìn thấy đồ vật thì ngày càng mơ hồ. Diệp Hạo trong lòng nắm chắc, vì hắn tụ thần cảnh nhất trọng thần hồn, năng lực ly thể năm dặm trong, vượt qua năm dặm, liền vô tác dụng. Diệp Hạo còn nhớ Tô Khinh Yên đã từng nói, đa số tụ thần cảnh nhất trọng, linh thức có thể ly thể 100 mét, nếu là thiên tài một hàng thì có thể ly thể 200 mét, tu luyện phẩm cấp cao công pháp, lại chuyên môn tu luyện ngưng luyện thần hồn công pháp, có thể ly thể 500 mét, về phần chân chính tiên tiêu, có thể ly thể ngàn mét. Mà hắn, ly thể 5 dặm, tương đương với có thể ly thể 2500 mét. Diệp Hạo không hề có tự đắc, mà là dốc lòng tu luyện, đối với hắn mà nói, tại Lưu Ly Tông tạm thời thì không có việc gì, an tâm tu luyện là đủ. Mà ở sát vách viện tử trong phòng, dáng người đường cong mê người, dung mạo tuyệt sắc, mặc một bộ thuần trắng váy dài Tô Khinh Yên, lúc này mở ra sán lạn như tinh thần con mắt, sau đó lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, duỗi lưng một cái, cuối cùng đột phá đến võ vương rồi, ha ha. Tô Khinh Yên lúc này đứng dậy, rời đi viện tử, sau đó thần hồn chi lực hướng phía Diệp Hạo chỗ ở viện tử phụ tới, nhìn thấy Diệp Hạo trong phòng cửa đóng kín, nàng không khỏi có chút thất lạc. Sư đệ sao còn đang bế quan? Tô Khinh Yên thất lạc liễu dĩu, mà Diệp Hạo thì tại tiếp tục tu luyện, không ngừng đánh nhìn lực lượng thần hồn, tu thần cảnh giới chủ yếu chính là đánh thần hồn. Dùng linh hải bên trong lượng lớn linh khí, ngưng tụ thành linh dịch, hóa lòng hải, vì hải sóng lớn hung hăng chụp trên thần hồn, mỗi chụp một lần, linh khí rồi sẽ ít một chút, nhưng thần hồn chi lực rồi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Linh hải linh khí càng nhiều, có thể rèn luyện số lần càng nhiều, đồng thời rèn luyện cường độ thì càng cao. Thời gian trôi qua, thoáng một cái trôi qua nửa tháng. Diệp Hạo trầm mê trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế, làm chính mình chuyện muốn làm, tâm niệm của hắn rồi sẽ vô cùng thông suốt. Nửa tháng này, Diệp Hạo đột phá đến tụ thần cảnh ngũ trọng. Nhờ vào càng tu luyện thì càng tâm niệm thông đạt, lâm vào tốt tuần hoàn bên trong. Diệp Hạo thì vứt bỏ rồi ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện bên trong. Giờ phút này ngoài biệt tử, bên ngoài trống trải khu vực có một cái bàn rất dài, trên mặt bàn có trái cây, còn có ít rượu. Tô Khinh Yên tuổi trỏ chống đỡ tại mặt bàn, trắng non bàn tay chống đỡ nửa bên đầu, trong miệng ngậm chiếc búa, ánh mắt thỉnh thoảng ngẩn người, nhìn lên tới vô cùng nhàm chán. Tô Khinh Yên tâm đều nhanh nhàm chán đến bạo. Không ngờ rằng Diệp Hạo lại bế quan lâu như vậy. Thời gian này, sao có thể qua? Một người đi ra ngoài chơi. Trước kia một người đi ra ngoài chơi, ngược lại là cảm giác thật có ý tứ. Nhưng trải nghiệm qua hai người cùng đi ra chơi, đột nhiên cảm giác một người đi ra ngoài chơi, thực sự là không có ý nghĩa. A a a. Sư đệ, ngươi lúc nào mới có thể xuất quan a? Sư tỷ đều nhanh nhàm chán chết rồi a. Tô Khinh Yên phát điên nói một mình. Yêu, vị sư đệ tử đây là thế nào? Lúc này, một đạo huyền như âm thanh tự nhiên vang lên, tiếng nói có trêu ghẹo tâm ý, sau đó thì có một đạo dáng người cao gầy, đường cong mê người, bộ ngực sữa rồi rào, bờ mông ngạo nghễ lướt lên, trên người một kiện đại khí màu đen váy dài, đem dáng vẻ phát huy vô cùng tinh tế bày ra, hiển lộ rõ vẻ. Nàng gương mặt xinh đẹp cực kỳ đẹp đẽ, bất luận là đầu hình hay là khuôn mặt, cùng với ngũ quan bất luận cái gì một chỗ, đều là đỉnh tiêm, nữ tử dung mạo không chút nào thuộc về Tô Khinh Yên, cũng là một vị chân chính mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng khí chất lại cùng Tô Khinh Yên có ngày đêm khác biệt. Tô Khinh Yên khí chất tràn ngập thanh xuân hoa bát, ánh nắng thoải mái, một bộ sức sống rạng rỡ cảnh tượng. Mà nữ tử khí chất có một cỗ thành thục bất vị, còn có cỗ nhàn nhạt thượng vị giả mới có cường giả khí tức. Nữ tử tên là Ly Diên, Lưu Ly Tông tông chủ. Tô Khinh Yên nhìn thấy Ly Diên về sau, lập tức kích động đứng lên, sau đó giang hai cánh tay, tiến lên mấy bước, ôm lấy Ly Diên, sư tôn, đệ tử đều nhanh nhảm chán chết rồi, ngươi có thể tính quay về cùng đệ tử tâm sự rồi. Ly Diên cười một tiếng, nói với Tô Khinh Yên, để ngươi mang tới sư đệ ra đây, vi sư nhìn một cái. Tốt tốt tốt. Tô Khinh Yên lập tức nở nụ cười, nhìn Ly Diên, sư tôn, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Sau đó Tô Khinh Yên liền đi gọi Diệp Hạo. Diệp Hạo liền từ trong tu luyện lui ra đây, sau đó ra viện tử, liền thấy một vị nữ nhân tuyệt sắc, đối phương giờ phút này đang ngồi trên ghế, uống vào tiểu trà, nhìn lên tới vô cùng thành thục, tổ trọng. Diệp Hạo tiến lên, chắp tay không người xuống thân, Diệp Hạo gặp qua tông chủ. Ly Diên nét mặt bình thản, nhìn Diệp Hạo, nhàn nhạt mở miệng, cốt linh 18, tụ thần ngũ trọng, tu luyện công pháp không thua kém địa giai thượng phẩm, linh căn tư chất bình thường, không phải đặc thù thể chất, năng lực đi đến hôm nay cảnh giới cỡ này, nhìn tới ngươi ngộ tính cực cao. Một bên Tô Khinh Nghiên sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, sau đó lập tức dò xét Diệp Hạo tu vi, này trang một cái dò phía dưới, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, sư đệ, ngươi là cái gì yêu nghiệt? Lúc này mới bế quan bao lâu, thì theo linh hải lục trọng, đột phá đến tụ thần ngũ trọng. Ngươi là muốn nghịch thiên a? Diệp Hạo thần sắc bình thản, nói với Tô Khinh Nghiên, ta là hậu tích bạc phát, có rồi sung túc linh khí, đột phá nước chảy thành sông. Tô Khinh Nghiên trong mắt đẹp lóe lên chấn kinh chi sắc, sợ hãi thán phục thổ thức, sư đệ, chỉ bằng ngươi này tốc độ tu luyện, phóng tầm mắt tất cả đồng cực vực, cũng không người năng lực ra. Tô Khinh Nghiên nội tâm vô cùng mập bức, thì vô cùng rung động, nàng cảm giác chính mình lại coi khinh rồi Diệp Hạo. Ly Diên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, nét mặt bình thản, ngươi mặc dù nội tính cực cao, người đồng lứa ngươi tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng bản tông thu đồ không chỉ là nhìn xem nội tính, nhìn xem tư chất, thì nhìn xem cái khác, và bản tông cảm thấy có thể thu ngươi làm đồ đệ lúc, lại thu ngươi làm đồ, trong khoảng thời gian này liền lưu tại Ly Phong, tài nguyên tu luyện hỏi khói nhẹ muốn là được. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tô Khinh Nghiên thì rất không hiểu nhìn Ly Diên, sư tôn, sư đệ thiên phú tốt như vậy, vì sao không lập tức thu đồ? Ly Diên liếc nhìn Tô Khinh Nghiên một cái, không có trả lời, mà là cầm lấy ly trà, không nhanh không chậm uống hai ngụm, nhìn lên tới lòng tham trầm ổn. Tô Khinh Yên thấy thế, đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi cười ha ha một tiếng, vô Diệp Hạo bà bay, sư đệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi tất nhiên sẽ biến thành sư tôn đệ tử. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Sư tôn, nhưng có cái gì bắt quái? Tô Khinh Yên chờ mong nhìn Ly Diên. Không có. Ly Diên. Vậy ngươi gần đây đi nơi nào? Tô Khinh Yên. Đông Cực vực muốn hiện thế một tòa cường giả di tích, vi sư liền đi nhìn một chút. Ly Diên nhàn nhạt nói xong. Kia đến lúc đó chẳng phải là lại muốn làm trống. Tô Khinh Yên đột nhiên có chút hưng phấn. Lần này di tích không thể coi thường, võ hoàng phía dưới, thành thật đợi tại tông môn là được. Ly Diên. A. Hoàng chiến. Đây chẳng phải là tất cả Đông Cực vực võ hoàng cùng yêu hoàng đều phải đánh một trận. Tô Khinh Tuyết khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy rất mất mát, ta rất muốn nhanh lên đột phá đến võ hoàng, như vậy là có thể cùng sư tôn kể vai chiến đấu rồi. Chương 60, Lưu Ly Tông Tông chủ Ly Diên chương 60, Lưu Ly Tông Tông chủ Ly Diên. Ly Diên khẽ cười cười, không nói gì. Cái kia sư tôn cũng phải cẩn thận. Tô Khinh Yên lúc này chăm chú nhìn Ly Diên. Ly Diên trong lòng ấm áp, có thể cảm nhận được Tô Khinh Yên thật lòng quan tâm nàng. Ly Diên lộ ra yên tâm nụ cười, ngựa khí bình tĩnh, nhưng tràn ngập tuyệt đối tự tin, phóng tầm mắt tất cả đồng cực vực, có thể thương vi sư người, còn không có. Ha ha, vậy liền chúc sư tôn mã đáo thành công, theo di tích trong đạt được bảo vật. Tô Khinh Yên lúc này nở nụ cười. Ly Diên cười một tiếng, nàng mặc dù cùng Tô Khinh Yên tại nói chuyện phiếm, nhưng nàng nhiều hơn nữa chú ý, luôn luôn tập trung trên người Diệp Hạo. Sư tôn, ta và ngươi nói rõ chi tiết một chút sư đệ tình huống đi, trước đó truyền âm nói chưa đủ kỹ càng. Tô Khinh Yên lúc này nói, Đông Hoang vực độc trướng sau khi biến mất, Đông Cực vực nhị lưu tông môn đệ tử, không ít cũng chạy tới Đông Hoang vực, tại Đông Hoang vực làm sằng làm bậy, khi nam phế nữ, tình cờ đả thương sư đệ hai cái nha hoàn, sư đệ dưới cơn nóng giận, vì linh hải tam trọng tu vi, giết Đông Cực vực mấy vạn đệ tử, vì linh hải tam trọng tu vi giết bọn hắn sợ mất mật. Tô Khinh Nghiên có chút hưng phấn nói, nhất làm cho ta khiếp sợ chính là sư đệ phụ thân Diệp Vô Trần, theo võ vương nhất trọng lực lượng cứng rắn nửa bước võ hoàng lực lượng, thậm chí còn đem kia năm vị cầm trong tay hoàng phẩm pháp khí năm vị võ vương ngũ trọng đánh thổ huyết, nếu không phải sư đệ phụ thân tiêu hao hàng loạt linh khí, nếu không năm người kia cho dù cầm trong tay hoàng phẩm pháp khí, cũng không phải sư đệ phụ thân đối thủ. Tô Khinh Nghiên nói đến đây, lập tức lộ ra một cỗ bất đắc dĩ phát điên chi sắc, sau đó quân hoàng xuất hiện, cưỡng ép muốn thu sư đệ phụ thân làm đệ tử thân truyền, nếu không, sư đệ cùng cha hắn cũng sẽ là chúng ta Lưu Ly tông người. Ly Diên nét mặt bình thản gật đầu một cái. Hình như Diệp Hạo cùng Diệp Vô Trần lại thế nào vượt cảnh giới đánh một trận, cũng khó có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Sư tôn, ngươi phản ứng này không khỏi cũng quá bình thản a. Tô Khinh Yên lập tức hết rồi hào hứng, vốn cho rằng sư tôn sẽ một bộ dáng kiếp sợ, kết quả là này. Ly Diên cười một tiếng, không nói gì. Diệp Hạo thì không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nghe. Sư tôn, hôm nay ta xuống bếp, chúng ta hảo hảo uống một chén. Tô Khinh Yên lúc này nói. Được. Ly Diên. Vậy ta đi làm việc rồi. Tô Khinh Yên dứt lời, liền đi phòng bếp đội vàng. Mà hậu chiêu một đám. Xuất hiện hàng loạt nguyên liệu nấu ăn, sau đó dùng thủy linh quyết thanh tắm một cái, lại tiện tay phủi đi một chút, tất cả nguyên liệu nấu ăn liền cắt gọn rồi, sau đó bắt đầu lên nồi lớn dầu, rất thành thạo. Bên ngoài thì thừa Diệp Hạo cùng Ly Diên. Diệp Hạo không nghĩ nói chuyện lúng túng, cũng không có cái gì đặc biệt muốn hỏi liền ngồi ở chỗ kia thỉnh thoảng uống hai hớp trà, hoặc là thì ăn một chút gì, chậm rãi thì không có quá đem Ly Diên để trong lòng, riêng phần mình làm riêng phần mình chuyện. Ly Diên cũng giống như vậy, chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng ăn một chút gì giết thời gian, không cùng Diệp Hạo nói chuyện phiếm ý nghĩ. Nàng chú ý một thuận theo tự nhiên. Mãi đến khi Tô Khinh Nghiên đã làm xong thái, đến rồi, bắt thái một chén canh. Giọng Tô Khinh Nghiên vang lên về sau, chỉ thấy bắt thái một chén canh bay đến trên mặt bàn, còn có thơm ngào ngạt linh mễ, thậm chí nấu đi ra rồi mễ dầu, sáng lấp lánh. Sư tôn sư đệ, chúng ta trước uống một chén. Tô Khinh Nghiên cười ha ha xuống, cho mỗi người rót chén rượu. Sau đó ba người nâng chén đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mỗi người trước mặt cũng xuất hiện một bầu rượu. Ly Diên bên cạnh rượu là võ hoàng uống, Tô Khinh Nghiên rượu là võ vương uống, Diệp Hạo rượu là tụ thần cảnh uống. Như vậy đối ứng cảnh giới uống đều có thể uống say. Qua ba lần rượu sau, Tô Khinh Yên uống mơ hồ, nàng vô Diệp Hạo bà bay, trấn an nói, yên tâm, có sư tỷ tại, ngươi tất nhiên có thể trở thành sư tôn đệ tử. Diệp Hạo cũng có chút mơ hồ, nghe được Tô Khinh Yên về sau, không khỏi có chút mơ hồ không do nói, đà tạ sư tỷ. Tạ xá. Chút chuyện nhỏ này bao tại sư tỷ trên người. Tô Khinh Yên cười nhìn hướng về phía ngồi ở phía đối diện Ly Diên, sư tôn, ta nói có đúng hay không? Ly Diên mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn Tô Khinh Yên, thản nhiên nói, uống hết bầu rượu này, vi sư sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, ta uống. Tô Khinh Yên cầm bầu rượu lên, ngửa đầu rót vào. Rượu này phi phàm rượu, bên trên tốc độ rất nhanh. Tô Khinh Yên vừa uống xong một bầu rượu, liền trực tiếp ghé vào rồi trên bàn. Sư tỷ. Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Yên, mộng bức rồi một chút. Trên bàn chỉ còn lại Ly Diên cùng Diệp Hạo. Ly Diên nét mặt bình thản, chậm rãi uống một hớp rượu, ánh mắt rơi vào trên người Tô Khinh Yên, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy khói nhẹ làm sao? Sư tỷ ánh nắng thoải mái hoạt bát, ghét ác như kiểu, sống tiêu sái, làm cho người hâm mộ, cùng sư tỷ cùng nhau, không tự chủ liền sẽ để lòng người cũng yên tĩnh không ít. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt nói xong, tuy có men say, nhưng hắn vừa mới bận công tan hết một ít mùi rượu. Ly Diên thần sắc bình tĩnh, đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Hạo một cái, sau đó thản nhiên nói, bản tông thì có cảm thụ như vậy. Diệp Hạo không nói. Ly Diên lúc này nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn trở thành bản hoàng đệ tử. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chân thành, ta cần đại lượng linh thạch, còn có đầy đủ bối cảnh, có có thể khiến cho ta an tâm tu luyện. Ly Diên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là chân thành, có thể ngươi có nghĩ qua, một số người vì sao thu đồ? Diệp Hạo nhìn Ly Diên, từ tốn nói, có người nhìn thấy võ đạo tư chất tốt, mặc kệ một thân phẩm làm sao, đều muốn tu làm đệ tử, loại người này ý nghĩ vì lòng ham muốn công danh lợi lộc làm chủ, thu dạng này đồ đệ, đối với hắn hữu ích chỗ. Còn có một loại người thu đồ, mặc dù thì nhìn đối phương tư chất, nhưng sẽ không vì tư chất quyết định tất cả, cũng sẽ nhìn xem một thân phẩm làm sao, còn có sẽ chú ý một chữ duyên, thì có thu đồ là nghĩ có một ký thác tinh thần, rốt cuộc võ đạo vi tôn thế giới, tràn đầy máu tanh bạo lực, ngươi lửa ta gạt, có ít người chán ghét lục đục với nhau, liền muốn tìm tâm tính tốt đệ tử, các loại nguyên nhân cũng có. Ly Diên nhìn Diệp Hạo, ánh mắt lóe lên rồi vẻ kinh ngạc, đây là 18 tuổi thiếu niên năng lực lời nói ra. Xong lời này của ngươi, bản tông cũng có điểm muốn nhận ngươi vì đệ tử rồi. Ly Diên từ tốn nói, đôi mắt đẹp ánh mắt chú ý quan sát đến Diệp Hạo, nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi nhưng có cửu gia. Bản tông chỉ cửu gia, là mạnh hơn Lưu Ly tông cửu gia, bản tông không muốn bị hố, mua lại một có rất mạnh cửu gia đệ tử, nhưng nếu ngươi thành đệ tử bản tông về sau, phía sau ngươi nếu là có cái gì thủ, bản tông sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Diệp Hạo tỉ mỉ suy tư một chút, sau đó nói, coi như là cửu gia, nhưng hẳn là cũng không tới sinh tử đại thủ trình độ. Nói tỉ mỉ, bản tông phân tích phân tích. Ly Diên bình tĩnh mở miệng. Diệp Hạo đem phụ thân bị mẫu thân gia tộc người phế bỏ rồi khí hải chuyện, đại khái nói một lần. Ly Diên nghe xong, không khỏi suy nghĩ một hồi nhi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến vấn đề không lớn, nếu như thế, từ đây cắt ra thủy, ngươi chính là vi sư cái thứ hai đệ tử. Ly Diên lấy ra một viên lệnh bài, trên lệnh bài viết một ly chữ, đại biểu là nàng thân truyền đệ tử. Chương 61, đột phá tụ thần thất trọng chương 61, đột phá tụ thần thất trọng Diệp Hạo tiếp nhận lệnh bài, sau đó đứng lên, đối Ly Diên con người, sư tôn. Miễn lễ. Ly Diên nhìn Diệp Hạo, tại vi sư nơi này, không cần được lễ nghi phiền phức. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, sau đó ngồi xuống, nhìn Ly Diên, hỏi trong lòng hoài nghi, sư tôn, đông cực vực và nó vực, có phải thì như đông hoang vực cùng đông cực vực bình thường, cách độc trướng, hoặc là cách cái gì, dẫn đến ngoại vực người không cách nào đến đông cực vực. Này cũng không có, vì sao hỏi cái này? Ly Diên trong mắt lộ ra mấy phần tò mò. Ta chỉ là đang nghĩ, thế đạo này khi nam phách nữ rất nhiều người, tướng mạo tuyệt sắc rất ít, tượng sư tôn cùng sư tỷ dạng này tuyệt sắc, ngoại vực người mạnh hơn sau khi thấy, sẽ không lấy thế để người, đặt tới một ít mục đích sao? Diệp Hạo hỏi. Ly Diên thần sắc bình tĩnh nói, vi sư thì có sư tôn, vi sư sư tôn thì có sư tôn, tại đạt đến cảnh giới nhất định về sau, rồi sẽ rời khỏi đồng cực vực, sau đó tìm nơi nương tựa sư tôn cùng sư tổ tại ngoại vực thế lực. Lưu Ly tông tại đồng cực vực là đỉnh tiêm tông môn, có thể đối với ngoại vực thế lực càng mạnh mẽ hơn mà nói, này không tính là gì, nhưng ngoại vực thế lực cường đại người muốn động vi sư, cũng phải cân nhắc một chút vi sư bối cảnh. Diệp Hạo đã hiểu rồi. Ly Diên lúc này xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, chấp nhận bay về phía Diệp Hạo, nơi này có một vạn thượng phẩm linh thạch cùng 100 viên cực phẩm linh thạch, sử dụng hết rồi lại tìm vi sư muốn. Tạ ơn sư tôn. Diệp Hạo thì không khách khí. Ly Diên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đã mơ màng muốn ngủ Tô Khinh Nhiên, sau đó chính mình uống chút rượu. Diệp Hạo cũng uống nhìn rượu, cứ như vậy cùng Ly Diên các uống các mặc dù không có nói chuyện phiếm, nhưng lại cảm giác vô cùng dễ chịu, không cảm thấy lung túng. Ly Diên uống một lát say rượu, liền nằm ở trên ghế bành, đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào rồi chân trời trên tinh thần bên trên. Diệp Hạo thì tìm cái ghế bành nằm ngửa, cứ như vậy lặng lặng nhìn mặt trăng cùng những vì sao. Đặt ở Đông Hoang một lúc, Diệp Hạo còn chưa như thế tâm trạng yên tĩnh qua, đa số lúc đều là tại chém chém giết giết. Đánh Lý Lanh Hiên cùng Tưởng Thiếu Kiệt, sau đó là Lý Thiếu Du cùng Tưởng Thái Bạch, lại đến hủy diệt Lý gia Tưởng gia các loại. So với chém chém giết giết thời gian, Diệp Hạo thích hơn kiểu này yên tĩnh cảm giác thư thích. Với lại nơi này sư tỷ rất tốt. Sư tôn hiện nay đến xem lời nói thì rất tốt, không có vẻ tiêu ngạo gì. Diệp Hạo cảm thấy, đây mới là đời sống. Nhìn một lát mặt trăng những vì sao về sau, Diệp Hạo liền nhắm mắt dưỡng thần, nuôi nuôi, không khỏi ngủ thiếp đi. Ly Diên cũng là như thế, thì ngủ thiếp đi. Mãi đến khi chân trời nhấc lên ngân bạch sắc, có ánh sáng vẩy vào rồi mặt đất, nhàn nhạt ánh sáng xuyên thấu mí mắt, để người không khỏi tỉnh lại. A, Tô Khinh Nghiên đột nhiên kêu sợ hãi, vỗ trán một cái, đứng trên ghế bành. Ly Diên nói, sư tôn, ta tối hôm qua uống hôn mê, còn chưa hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào mới thu sư đệ vì đệ tử a? Ly Diên im lặng, nàng đường đường võ hoàng, lại bị Tô Khinh Nghiên đột nhiên tiếng kêu sợ hãi, bị hù trái tim hơi hồi hộp một chút. Sư tỷ. Diệp Hạo lúc này lấy ra một viên lệnh bài. Tô Khinh Nghiên nhìn thấy này mai lệnh bài, không khỏi ánh nắng thoải mái nở nụ cười, chúc mừng sư đệ. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắc hắc, sư tôn, đệ tử đi làm điểm tâm. Tô Khinh Nghiên rất vui vẻ nói, sau đó chạy tới trong phòng bếp bận rộn. Diệp Hạo cũng đi giúp đỡ, mà bếp sau trong phòng vang lên tiếng cười cười nói nói. Ly Diên thì duỗi lưng một cái, mê người dáng vẻ hiện lộ rõ, giống cực phẩm. Nàng nghe hai cái đệ tử tiếng cười cười nói nói, khóe miệng không khỏi thì hiện lên một vòng ý cười. Không bao lâu, điểm tâm đã làm xong. Mì sợi thêm tươi mới thịt heo bánh bao, còn có một bát linh đậu mài ra tới sữa đậu nành. Bữa sáng rất đơn giản, nhưng lại ăn thật ngon. Ba người cùng nhau ăn lấy mì sợi, Tô Khinh Nghiên hút trượt không để ý hình tượng, công việc ra bản ngã. Ly Diên thì chậm rãi ăn lấy, cũng không phải là để ý hình tượng, mà là chậm rãi đã khắc ở thực chất bên trong. Diệp Hạo thì không nhanh không chậm. Ăn ngon sau đó, Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi, chúng ta bình thường làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì a sư đệ? Tô Khinh Nghiên nghi hoặc nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo trầm ngâm hạ nói, chính là tu luyện sao? Hay là có cái gì tông môn võ đạo chiến, hoặc là cái khác? Tô Khinh Nghiên nghe xong, không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, đúng Diệp Hạo nói, tu luyện theo chính mình. Về phần tông môn võ đạo chiến, đó là những tông môn khác đệ tử chuyện, cùng hai ta không sao. Những tông môn khác đệ tử cần võ đạo chiến xếp hạng càng cao thì có tông môn ban thưởng, hoặc là lĩnh tông môn nhiệm vụ, kiếm điểm công hiến, nhưng hai ta không cần, muốn cái gì, trực tiếp cùng sư tôn nói là được rồi. Diệp Hạo, đây chẳng phải là đời sống vô cùng an nhàn. Đúng à, nếu cảm thấy lời nhàm chán, liền đi bên ngoài lữ hành, đừng nhìn sư tỷ đã là võ vương, nhưng đông cực vực quá lớn, sư tỷ đến bây giờ đều không có đi dạo xong. Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, lộ ra ý cười, nếu không ba người chúng ta cùng đi lữ hành. Diệp Hạo vô cùng động, trước đây cho rằng đến rồi đông cực vực lại muốn chém chém giết giết, chưa từng nghĩ, đã vậy còn quá an nhàn. Muốn tu luyện thì tu luyện, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Còn không người quản, tài nguyên lại bao no, tông môn thực lực đủ mạnh, không ai dám trêu chọc. Diệp Hạo đột nhiên cảm giác được, đây mới thật sự là đời sống. A Tô Khinh Nghiên lúc này nhìn về phía Ly Diên, ánh mắt mong chờ nói, sư tôn, cùng đi lữ hành. Ly Diên nhẹ nhàng lắc đầu, vi sư rất lâu không có quay về rồi, có chút công vụ muốn xử lý một chút. Được rồi. Tô Khinh Nghiên lúc này nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lập tức nói, sư tỷ, ta muốn tu luyện. Tô Khinh Nghiên nhìn hắn, vậy ngươi và ta cùng nhau tu luyện, tại một cái phòng bên trong, nếu không sư tỷ sẽ nhàm chán đến nổ. Được. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu. Sau đó một tháng, ba người trải qua ba điểm trên một đường thẳng đời sống. Ly Diên Bạch Thiên đi tông môn xử lý một số việc, Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên thì là tại tu luyện. Mãi đến khi ngày này, Ly Diên nhàn rỗi, ba người liền lại tập hợp một chỗ, ăn ăn uống uống, tâm sự. Diệp Hạo cảm giác cuộc sống như vậy quá an nhàn rồi, an nhàn có chút không thích ứng. Mặc kệ là trước kia tại Đông Hoang vực, hay là hồn xuyên dị giới trăm năm, phần lớn thời gian cũng tại chém chém giết giết, đột nhiên an nhàn, có chút không thích ứng. Chẳng qua Diệp Hạo hay là vô cùng hưởng thụ dạng này yên tĩnh. Trong một tháng này, Diệp Hạo cảnh giới liên tục đột phá, đã là tụ thần thất trọng, Diệp Hạo cảm giác không cần 2 tháng có thể đột phá đến tụ thần cửu trọng. Nghĩ vừa tới đông cực vực lúc, hắn mẹn mẹn chỉ là linh hải tam trọng, bây giờ mới qua hơn 2 tháng, đã là tụ thần thất trọng. Cảnh giới đột phá tốc độ rất nhanh, hắn vô cùng thích. Đợi hắn đột phá đến võ vương về sau, dạng này cảnh giới, đặt ở Đông Hoang vực cũng đã là lao tổ cấp thực lực. Diệp Hạo không khỏi tưởng tượng đến, nếu là Đông Hoang vực kia 5 vị võ vương lao tổ, biết được hắn nhanh như vậy muốn đột phá đến võ vương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Hạo quay đầu lại nhìn xem đã từng tộc nhất lúc, luôn có chủng nói không ra cảm giác. Chương 62, đột phá võ vương cửu trọng. Chương 62, đột phá võ vương cửu trọng. Ăn ngon điểm tâm sau, Diệp Hạo tiếp tục đi tu luyện rồi. Hiện nay không có gì tục sự quân thân, vừa vặn có thể an tâm tu luyện. Theo nhoáng một cái lại qua rồi 2 tháng, tại một ngày này, Diệp Hạo thành công đột phá đến võ vương cảnh. Tu thần cảnh là ngưng luyện thần hồn, nhường tinh thần cảm giác lực tăng cường tới trình độ nhất định về sau, liền đi cảm ngộ thuộc tính chi lực, cảm ngộ trong đó một loại thuộc tính chi lực, liền có thể trực tiếp đột phá đến võ vương. Đến rồi võ vương cảnh về sau, liền có thể chân chính vận dụng thuộc tính chi lực. Thì theo võ vương cảnh giới bắt đầu, liền không còn là đơn giản góp nhặt linh khí, mà là cần cảm ngộ thuộc tính chi lực, cảm ngộ càng sâu, cảnh giới có thể đột phá, nếu là không có cái gì cảm ngộ, cảnh giới rồi sẽ trì trệ không tiến. Có người cố gắng cả đời, cũng cắm ở võ vương cảnh giới. Diệp Hạo muốn tiếp tục đột phá, một là cảm ngộ thuộc tính chi lực, mà là tâm niệm thông đạt, một cách tự nhiên liền có thể cảm ngộ ra thuộc tính chi lực, trực tiếp có thể đột phá tiểu cảnh giới. Đến rồi võ vương cảnh giới về sau, hạ phẩm linh thạch cơ bản không có gì lớn tác dụng, mà là dùng trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Vì trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch ẩn chứa thuộc tính đạo vận, có thể cung cấp người cảm ngộ thuộc tính chi lực. Sư đệ, ngươi thật lợi hại. Trong khoảng thời gian này, Tô Khinh Nghiên một mực cùng Diệp Hạo tại một cái phòng bên trong tu luyện, nàng thấy tận mắt Diệp Hạo như thế nào tại ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, thì theo linh hải tam trọng, đột phá đến võ vương. Làm nàng cái này làm sư tỷ cũng rất cảm thấy áp lực. Sư tỷ cảnh giới cũng không thể đây sư đệ cảnh giới còn thấp a. Như thế cũng quá không có sư tỷ bề ngoài rồi. Cho nên Tô Khinh Nghiên cũng trở nên vô cùng nỗ lực tu luyện, nàng bây giờ là võ vương cảnh nhị trọng, chỉ cao hơn Diệp Hạo rồi một tiểu cảnh giới. Diệp Hạo cười khẽ, sư tỷ cũng không kém. Không được, sư tỷ ta phải cố gắng tu luyện, không thể bị sư đệ cho lại vượt qua. Tô Khinh Nghiên giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống như. Diệp Hạo cười khẽ, vậy liền cùng nhau tu luyện đi. Trong khoảng thời gian này cùng Tô Khinh Nghiên ở chung, hắn cảm giác Tô Khinh Nghiên thật không tệ, có vật gì tốt cũng kín đáo đưa cho hắn, làm hắn cũng có chút ngượng ngùng. Diệp Hạo lúc này đem thần hồn bên trong đạo thư lật đến rồi 100 trang, một trang này có thể gia tăng người ngộ tính, thời gian tu luyện càng dài, ngộ tính bội số thì càng cao. Hai người cũng đắm chìm trong rồi tu luyện bên trong. Lúc này, tông chủ Ly Diên giúp xong tông môn sau, liền về tới Ly Phong bên trong. Ly Diên cảm nhận được Diệp Hạo đã đột phá đến võ vương, nàng không khỏi đôi mắt đẹp nao nao. Thực sự là đủ nỗ lực. Nàng cái này làm sư tôn tiếp xuống mấy tháng cũng muốn tỉ mỉ tu luyện, tăng tiến điểm tu vi. Thế là Ly Diên liền về tới viện tử của mình trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Võ hoàng cảnh tu luyện là cảm ngộ ý cảnh, đem ý cảnh cùng thuộc tính chi lực dung hợp. Theo Ly Diên bắt đầu cảm ngộ ý cảnh về sau, Ly Diên linh cảm dần dần vào tới, đã từng còn kém một tầng giấy cửa sổ có thể xuyên phá, nhưng lại vẫn luôn kém một chút cái gì. Lúc này, lại thuận lợi bước quá khứ, có loại cuối cùng đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, mọi thứ đều sáng suốt cảm giác. Võ hoàng tầng 9. Ly Diên đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vui mừng, phóng tầm mắt đông cực cực, nghĩ đến không ai cảnh giới còn cao hơn nàng. Ly Diên tiếp tục dốc lòng tu luyện, thừa dịp lúc này ý nghĩ rõ ràng, cố gắng năng lực có vui mừng ngoài ý muốn. Thoáng một cái trôi qua một tháng. Ly Diên cảm giác giống như đang nằm mơ, cảnh giới của nàng đã là võ hoàng cựu trọng viên mãn, chỉ cần đem ý cảnh cùng thuộc tính chi lực triệt để dung hợp, hình thành lĩnh vực chi lực. Nàng liền có thể đột phá đến cái thứ 8 cảnh giới, võ tông cảnh. Ly Diên tâm trạng cực kỳ kích động, nhưng là tu luyện người, chú trọng nhất lòng yên tĩnh, nàng lập tức trong bình tĩnh tâm, sau đó bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Lại qua một tháng sau, Ly Diên thành công đột phá đến võ tông. Ly Diên cảm giác giống như đang nằm mơ, cứ như vậy tu luyện 2 tháng, nàng cũng đã là võ tông. Sao trước kia tu luyện không có nhanh như vậy qua? Ly Diên lập tức cảm giác xuống Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên tu vi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo đã là võ vương tam trọng, Tô Khinh Nghiên là võ vương tứ trọng. Kỳ lạ, ta đột phá tốc độ biến nhanh không chỉ gấp 10 lần, nhất là càng tu hành, cảm giác ngộ tính cũng một mực gia tăng, Diệp Hạo cùng khói nhẹ tốc độ tu luyện lại cũng như vậy khoái. Ly Diên đã nhận ra một chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, mà là thừa dịp ngộ tính rất tốt lúc, tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cái lại qua rồi 2 tháng, Ly Diên đột phá đến võ tông cảnh nhị trọng. Diệp Hạo đột phá đến võ vương cảnh ngũ trọng, Tô Khinh Nghiên thì đột phá đến võ vương cảnh lục trọng. Ly Diên chấn kinh rồi, Tô Khinh Nghiên thì oa oa chấn kinh rồi. Nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy, không phải nói đến rồi võ vương cảnh giới về sau thì càng ngày càng khó đột phá. Nàng sao như vậy bút? Với lại sư đệ Diệp Hạo tốc độ tu luyện hoàn toàn như trước đây khoái. Sư đồ ba người không hỏi ngoại sự, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian nhoáng một cái lại qua rồi 3 tháng, Ly Diên đột phá đến võ tông cảnh tam trọng. Ly Diên ngạc nhiên đồng thời thì ngày càng cảm thấy sự việc vô cùng kỳ quặc, lẽ nào nàng Ly Phong bất thường? Ly Diên trong lòng có rồi suy đoán về sau, liền rời đi Ly Phong, tại nơi khác tu hành, kết quả tu luyện cảm ngộ cực kỳ chậm chạp. Ly Diên trong lòng siết chặt, trong mắt đẹp lóe lên một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó lập tức trở về đến Ly Phong, lại lần nữa ra cô xuống phòng hộ đại trận, cấm chỉ trừ nàng sư đồ ba người bên ngoài người tới Ly Phong. Ly Diên tiếp tục tại Ly Phong tu hành. Lại qua rồi nửa năm sau, Ly Diên thuận lợi đột phá đến võ tông cảnh ngũ trọng tiên. Diệp Hạo thì đã là võ vương cửu trọng, mà Tô Khinh Nghiên thì đã là một tên võ hoàng. Tô Khinh Nghiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hiện đầy chấn kinh chi sắc, này tu luyện một năm ra mặt, nàng thì đột phá đến võ hoàng. Sư đệ thì đột phá đến võ vương cửu trọng. Sư đệ, sư tỷ rốt cuộc biết ngươi vì sao như vậy yêu tu luyện vui vẻ, sư tỷ cuối cùng đã hiểu. Tô Khinh Nghiên cảm khái nói, sư tỷ đã là võ hoàng, cho dù đặt ở tất cả đông cực vực, sư tỷ cũng tính được là một tên cường giả chân chính rồi. Diệp Hạo cười khẽ, đúng Tô Khinh Nghiên nói, sư tỷ, tiếp tục tu luyện đi. Tô Khinh Nghiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, sư đệ, có thể hay không ngừng? Ta rất muốn cùng sư tôn chia sẻ, cùng nhau vui vẻ. Diệp Hạo cười khẽ, cũng được, tu luyện hơn một năm, cũng nên buông lỏng một chút rồi. Hai người đi ra viện tử về sau, không bao lâu, Ly Diên thì đi ra. Sư tôn, mời xem. Hơi thở của Tô Khinh Nghiên tràn ngập ra, lại một cố ý cảnh lan tràn ra. Ly Diên nét mặt bình thản nhìn Tô Khinh Nghiên, khói nhẹ, vậy ngươi thì xem xét vi sư. Và anh, một cố lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Khinh Nghiên. Tô Khinh Nghiên cảm giác được cố này lĩnh vực chi lực về sau, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Sư tôn, ngươi lại đột phá đến võ tông. Võ tông ngũ trọng. Ly Diên bình thản nói. Tô Khinh Nghiên lộ ra vẻ giật mình, lập tức hỏi trong lòng hoài nghi, sư tôn, chúng ta tốc độ tu luyện biến nhanh, là cùng sư tôn có quan hệ, hay là cùng sư đệ có quan hệ? Chương 63, Thiên Kiếm Tông thấy Diệp Vô Trần chương 63, Thiên Kiếm Tông thấy Diệp Vô Trần Tô Khinh Nghiên trước đó cũng cảm giác được không thích hợp, thấy sư tôn kẹt ở võ hoàng bắt trọng nhiều năm, không ngờ rằng này dốc lòng tu luyện hơn một năm, vậy mà đều là võ tông cảnh ngũ trọng tiên. Hoặc là sư tôn nguyên nhân, hoặc là chính là sư đệ nguyên nhân, mới đưa đến ba người tốc độ tu luyện cũng như vậy khoái. Dù sao không phải vi sư nguyên nhân. Ly Diên lúc này nhìn về phía Diệp Hạo, nét mặt bình thản, Diệp Hạo, trước đó nghe khói nhẹ nói, ngươi theo linh hải tam trọng đột phá đến tụ thần, chỉ dùng hơn một tháng, nghĩ đến là nguyên nhân của ngươi, nhường vi sư cùng khói nhẹ cũng đột phá nhanh như vậy. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Ly Diên thấy Diệp Hạo thừa nhận, trong lòng không khỏi chấn động, nàng nhìn Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên, nghiêm nghị nhắc nhở, việc này không được khiến người khác biết được, bằng không, tất có mầm thai bạn. Tô Khinh Nghiên cũng là nét mặt nghiêm trọng, nàng nhìn Diệp Hạo, sư đệ, còn có người khác biết sao? Còn có cha ta. Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên hơi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tô Khinh Nghiên cùng Ly Diên không hỏi Diệp Hạo là làm sao làm được để người ngộ tính tăng lên, duy trì nhất định biên giới cảm giác. Nhưng hai người đã có thể tưởng tượng đến Diệp Hạo tương lai, có thể kia mấy chục vạn năm đều không có người năng lực chạm đến đế cảnh, cố gắng Diệp Hạo năng lực chạm đến. Ba người tụ 3 ngày 3 đêm, trò chuyện rất nhiều, sau đó lại tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thoáng một cái trôi qua một năm sau, Diệp Hạo đột phá đến võ hoàng cửu trọng. Tô Khinh Nghiên thì đột phá đến võ hoàng cửu trọng, mà Ly Diên thì đột phá đến võ tông cửu trọng, liền lại khó mà đột phá. Mặc dù nội tính được đề thăng rất nhiều, nhưng cũng không phải là túi đầu tu luyện, có thể luôn luôn đột phá xuống dưới, cũng cần phải xem thử xem nhất cảnh cần có cảm ngộ. Vi sư muốn tới ngoại vực, nếu không cho dù nội tính nghịch tiên, không có kiến thức qua hạ nhất cảnh chỗ đặc biệt, cũng khó có thể lại tiếp tục đột phá. Vi sư lưu lại lĩnh vực của mình, có thể cung cấp các ngươi tham khảo, giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến võ tông. Ly Diên lúc này đúng Diệp Hạo, Tô Khinh Nghiên nói: "Sư tôn, ta cùng sư đệ chờ ngươi quay về." Tô Khinh Nghiên nhìn Ly Diên, lộ ra ánh nắng thoải mái nụ cười, đến lúc đó ta cùng sư đệ, tất nhiên là võ tông cường giả. Ly Diên mỉm cười, cùng sư đồ hai người ở chung được một thời gian, thu xếp tốt rồi tông môn tất cả công việc về sau, liền rời đi đông cực vực. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên thì tiếp tục tu luyện. Thoáng một cái trôi qua một năm rưỡi, hai người thuận lợi đột phá đến võ tông cửu trọng, liền lại khó mà tiếp tục đột phá. Sư đệ, có phải chúng ta cũng muốn đi chuyến ngoại vực? Nếu không chỉ sợ cũng khó mà đột phá đến võ tôn rồi. cảnh giới võ đạo, võ vương, võ hoàng, võ tông sau đó cảnh giới tiếp theo chính là võ tôn. Tạm thời không, ta muốn đi một chuyến Thiên Kiếm Tông, xem xét phụ thân. Diệp Hạo nói. Diệp Vô Trần tu tùy tâm sở dụng chi đạo, chỉ cần tùy tâm sở dụng, liền có thể tự động đột phá. 4 năm qua đi rồi, cũng không biết phụ thân thế nào. Còn có Đông Hoang Ngược Diệp gia, Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ, sư tỷ cùng đi với ngươi. Tô Khinh Yên. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, sau đó hai người đi Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông kéo dài vạn dặm, chiếm cứ lấy một tòa thượng phẩm linh mạch, trong tông môn linh khí dồi dào, là chân chính tu luyện thánh địa. Thiên Kiếm Tông cửa lớn rất lớn, cao chừng ngàn mét, bề rộng chừng 200 mét, nguy nga hùng vĩ, rất có cảm giác áp bách. Cửa lớn trên cùng, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý, không phải tông môn người, tất nhiên sẽ bị cỗ kiếm ý này uy áp nhằm vào. Chẳng qua Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên đã là võ tông cửu trọng, có thể coi như không thấy cỗ kiếm ý này. Đi vào chỗ cửa lớn, nhìn về phía Thiên Kiếm Tông thủ sơn môn đệ tử, cha ta Diệp Vô Trần là tông chủ thân truyền đệ tử, phiền phức hai vị thông báo một tiếng. Thủ sơn môn Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe được Diệp Hạo về sau, liền lập tức thông qua truyền âm ngọc bài, truyền âm cho tông chủ Quân Hoàng. Cũng không lâu lắm, Quân Hoàng tiếng vọng, nhường hắn đi vào. Trông coi sơn môn đệ tử lệnh về sau, liền đối với Diệp Hạo hai người nói, mời. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên vào Thiên Kiếm Tông trong về sau, không bao lâu, một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến. Người tới chính là Diệp Vô Trần. 4 năm chưa từng thấy, Diệp Vô Trần đã là võ hoàng nhất trọng, 4 năm trước vừa tới Đông Cực Vực lúc, Diệp Vô Trần chỉ là võ vương nhất trọng. Diệp Vô Trần nhìn thấy Diệp Hạo, lại nhìn thấy Tô Khinh Yên lúc, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, bây giờ ngươi 22 rồi, có hay không nghĩ tới thành gia? Diệp Hạo nhẹ lay động đầu, ta chỉ nghĩ tu luyện, tạm thời không muốn trở thành gia. Diệp Hạo đúng như nữ tình trường cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ nghĩ tu luyện, đột phá đến cảnh giới cao hơn, mỗi đột phá một cảnh giới mang đến vui vẻ, hắn cảm giác muốn so cái gọi là nhi nữ tình trường vui vẻ hơn. Một bên Tô Khinh Yên đang nghe Diệp Vô Trần lời nói, lại gặp Diệp Vô Trần hơi có thâm ý nhìn nàng. Tô Khinh Yên không phải người ngu, nàng tự nhiên nghe ra, Diệp Vô Trần rất xem trọng nàng cùng Diệp Hạo. Tô Khinh Yên nguyên bản chưa từng nghĩ tới thành gia chuyện, thì chưa từng nghĩ tới tìm đạo lữ, nàng cảm thấy bây giờ cuộc sống như vậy thì rất tốt. Có sư tôn, có sư đệ, chỉ cần ba người vĩnh viễn cùng nhau, không cũng rất vui vẻ sao? Nhưng nếu ngày nào sư đệ có rồi đạo lữ, Tô Khinh Yên trái tim hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có chút bối rối, có chút không muốn để cho sư đệ hữu đạo lữ. Tô Khinh Yên không hiểu rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng nàng bản tâm chính là như vậy, không hy vọng Diệp Hạo hữu đạo lữ, tựa hồ là sợ Diệp Hạo có rồi đạo lữ về sau thì không cách nào giống như bây giờ cùng Diệp Hạo ở chung được. Diệp Vô Trần nghe xong, nội tâm khẽ thở dài một tiếng, đây là tu luyện của mà sao? Nhớ lấy, lại được lại chân quý. Diệp Vô Trần từ tốn nói. Diệp Hạo im lặng, nói là hắn cùng Tô Khinh Yên sao? Hắn mặc dù vô cùng thích cùng với Tô Khinh Yên đời sống, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, cũng không có giữa nam nữ thích. Tại Thiên Kiếm Tông mấy năm này thế nào? Diệp Hạo cười nhìn hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười khẽ, qua cũng không tệ lắm, rất an nhàn không có gì sôi nổi hỗn loạn, có đôi khi thật nghĩ luôn luôn đợi ở chỗ này. Diệp Hạo cười khẽ, ta cũng giống vậy, vô cùng an nhàn, cảm giác đi theo Đông Hoàng một lúc, hoàn toàn không giống. Diệp Vô Trần nhàn nhạt gật đầu, tràn đầy đồng cảm, hắn đúng Diệp Hạo mật ngữ chuyên âm, nhưng có thích hợp kiếm đạo phẩm cấp cao công pháp và chiến kỹ. Diệp Hạo chuyên âm, có. Diệp Vô Trần, cho ta đưa cho sư tôn. Diệp Hạo, Quân Hoàng. Diệp Hạo hơi có thâm ý nhìn Diệp Vô Trần, không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đem một quyển Thiên giai thượng phẩm kiếm đạo công pháp truyền đến Diệp Vô Trần trong đầu. Diệp Vô Trần nhận được về sau, liền nhẹ nhàng gật đầu, cha tại Thiên Kiếm Tông qua rất tốt, cha hiểu rõ ngươi qua rất tốt, cha cũng yên lòng, có rảnh rỗi, hồi Đông Hoang được xem một chút đi, ngoài ra, cũng được, mang một ít tộc nhân đến Đông Cực vực rồi. Diệp Hạo im lặng nhìn hắn, mới gặp mặt liền để ta đi. Diệp Vô Trần cười khẽ, thản nhiên nói, phụ tử trong lúc đó như vậy thì rất tốt rồi, hiểu rõ ngươi qua tốt, đã đủ. Diệp Hạo im lặng, sau đó mang theo Tô Khinh Yên rời đi. Diệp Vô Trần thì về tới tông môn một chỗ cao nhất sân phòng, nhìn về phía một vị người mặc áo đen váy dài, có vẻ thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử, "Sư tôn, ta này có một quyển Thiên giai thượng phẩm công pháp truyền cho ngươi." Chương 64, lại hồi Diệp gia, gặp Lâm Thi Ca tỷ muội. Chương 64, lại hồi Diệp gia, gặp Lâm Thi Ca tỷ muội. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên rời đi Thiên Kiếm Tông sau. Hai người giờ phút này đang phi hành. Diệp Hạo muốn về Đông Hoang vực xem xét, nhưng không thế nào muốn mang nhìn Tô Khinh Yên. "Sư tỷ, ta muốn về Đông Hoang vực xem xét tộc nhân." Diệp Hạo nói với Tô Khinh Yên. "Ha ha, sư tỷ cùng đi với ngươi." Tô Khinh Yên hoàn toàn như trước đây, ánh nắng thoải mái, hoạt bát, tràn ngập thanh xuân sức sống. "Ta nghĩ một người đi." Diệp Hạo trầm ngâm một lát, mắt nhìn phía trước. Tô Khinh Yên nghe xong, nụ cười im bặt mà dừng, ngược lại hoài nghi lại chăm chú nhìn Diệp Hạo, "Sư đệ, vì sao không mang theo sư tỷ đi nha?" "Sư tỷ nghĩ cùng đi với ngươi." Diệp Hạo trầm mặc. Hắn không biết làm sao vậy. Hắn sợ Tô Khinh Yên hiểu rõ hắn cùng Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ, còn có Tống Khinh Tuyết ở giữa quan hệ thân mật. Diệp Hạo đang nghĩ, có phải hắn thích Tô Khinh Yên? Tất cả mới sợ Tô Khinh Yên hiểu rõ một sự tình. Diệp Hạo trầm mặc. Hắn cũng không biết chính mình đúng có phải Tô Khinh Yên giữa nam nữ thích, chính là không muốn để cho Tô Khinh Yên hiểu rõ một số việc. Diệp Hạo trầm mặc một lát về sau, nhìn Tô Khinh Yên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Sư tỷ, ta nghĩ tự mình đi." Tô Khinh Yên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đối mặt với Diệp Hạo, ánh mắt có xem kỹ tâm ý, "Sư đệ, luôn cảm giác ngươi có chuyện gì giấu giếm ta. Có thể đến cùng là cái gì chuyện cần giấu giếm sư tỷ ta đây? Lẽ nào là ngươi năng lực tăng lên người khác ngộ tính bí mật, hay là những chuyện khác?" Diệp Hạo trầm mặc một lúc về sau, nhìn Tô Khinh Yên, "Sư tỷ cũng đừng hỏi, Ta nói như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ quay về, tối đa một tháng đi. Tô Khinh Yên cẩn thận suy tư, nàng chủ yếu lo lắng Diệp Hạo sẽ có hay không có cái gì an nguy, chẳng qua nghĩ đến sư đệ đã là võ tông cửu trọng, đừng nói tại Đông Hoang vực đã vô địch, chính là tại Đông Cực vực cũng đã vô địch. Cho nên không có gì đáng lo lắng. Về phần sư đệ trên người bí mật, nàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, gìn giữ nhất định biên giới cảm giác, nếu không sẽ chọc cho người phiền. "Tốt, cái kia sư đệ chú ý an toàn, tùy thời truyền âm giữ liên lạc." Tô Khinh Yên nói. "Ừm." Diệp Hạo. Sau đó hai người liền tách ra. Tại Diệp Hạo rời đi Đông Cực vực không lâu, Tô Khinh Yên liền tới đến rồi Đông Cực vực biên giới chỗ, đứng lặng ở bên bờ biển, tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp mặt hướng hải phương hướng, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. "Rất muốn sư đệ." Tô Khinh Yên nhìn mênh mông vô bờ đại hải, tưởng niệm đã đem trái tim lấp đầy. Rõ ràng mới cùng sư đệ tách ra, nhưng này vừa chia tay, nàng liền không nhịn được bắt đầu tưởng niệm, tốt không nỡ sư đệ. Nàng nhịn không được cầm lấy truyền âm ngọc bài, cho Diệp Hạo truyền âm, "Sư đệ, ta nhớ ngươi lắm, ta tại Đông Cực vực biên giới chỗ, hải ngạn biên, chờ ngươi nha." Đang phi hành Diệp Hạo, nhận được Tô Khinh Nghiên truyền âm về sau, lập tức tâm loạn như ma. 4 năm sớm chiều ở chung, đột nhiên chia ra, hắn thì rất tưởng niệm Tô Khinh Nghiên. Bây giờ nghe được Tô Khinh Nghiên cho hắn truyền âm, hắn không khỏi hoài nghi, có phải chính mình đúng Tô Khinh Nghiên có rồi giữa nam nữ thích. Nếu không, hắn tại sao lại sợ Tô Khinh Nghiên hiểu rõ hắn cùng Lâm Thi Ca 2 tỷ bội quan hệ đâu? Diệp Hạo trầm mặc một lát, tâm trạng phức tạp truyền âm cho Tô Khinh Nghiên, hiểu rõ rồi sư tỷ. Biết được Tô Khinh Nghiên không ngờ tại Đông Cực vực biên giới chỗ chờ đợi hắn, Diệp Hạo tâm lý càng thêm khó chịu. Có thể lại nghĩ tới Lâm Thi Ca tỷ bội thì đang chờ hắn. Diệp Hạo cảm thấy trong lòng một hồi lay rối. Cũng không lâu lắm, Diệp Hạo liền đến Đông Hoang vực, dùng võ tông cựu trọng cảnh giới, theo Đông Hoang vực biên giới chỗ đến Diệp gia, chỉ cần 2 thời gian 10 hơi thở, Đông Hoang vực quá nhỏ. Diệp gia. Thời khắc này Diệp gia phát triển không ngừng. Diệp gia lão tổ bây giờ đã là tụ thần cựu trọng, không được bao lâu liền có thể đột phá đến võ vương. Diệp gia thực lực tổng hợp so với 4 năm trước có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế hệ trẻ tuổi, thậm chí cũng có linh hải cảnh tồn tại. Diệp Hạo đi vào Diệp gia vùng trời, có hơi tán phát một ít khí tức, lập tức dẫn tới Diệp gia hơn 1000 người chú ý khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến Diệp Hạo lúc, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. "Cơ mờ nở. Diệp Hạo, Diệp Hạo, người quay về." Diệp gia từ trên xuống dưới cả đám, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên, lần nữa nhìn thấy tộc nhân lúc, có một loại rất sâu cảm giác thân thiết, có lẽ đây chính là về đến cố hương cảm giác. Diệp Hạo cùng tộc nhân nói chuyện với nhau. "Diệp Hạo, Đông Cực vực là dạng gì? Có phải Đông Cực vực vô cùng tàn khốc, khắp nơi đều có chém giết?" Một đám người Diệp gia dò hỏi. Diệp Hạo nhất nhất đáp lại. Diệp Hạo vô cùng thích đợi ở gia tộc cảm giác, vì đều là tộc nhân, tăng thêm nơi này là nhà của hắn, một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên lạch, cũng có tình cảm. Mãi đến khi Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ 2 tỷ muội sau khi xuất hiện, Diệp Hạo nao nao, nhìn về phía 2 tỷ muội. 4 năm qua đi, 2 tỷ muội đã 25 tuổi, so với 4 năm trước, càng thêm thành thục. "Thi Ca, Thi Ngữ, mấy năm này qua thế nào?" Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo một chút vẻ phức tạp nhìn 2 tỷ muội. Này 2 tỷ muội lúc trước bị hắn theo nô lệ thị trường mang về, liền luôn luôn tận chức tận trách phụng dưỡng hắn. Ở chung được một thời gian thì có chút tình cảm. Diệp gia thanh niên nữ tử nhìn thấy một màn này, tức thời rời đi, cho Diệp Hạo cùng 2 tỷ muội lưu lại không gian. Lâm Thi Ca toàn thân áo đen váy dài, thân thể của nàng đoạn vô cùng tốt, dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng 5 năm trôi qua, nàng tư sắc cũng đạt tới thượng đẳng tư sắc, cốt tướng triệt để định hình. Lâm Thi Ngữ cũng là như thế, cơ thể đã triệt để dậy thì hoàn tất, tư sắc cốt tướng như ngừng lại thượng đẳng. Hai người nhìn Diệp Hạo, trên dưới dò xét, 4 năm qua đi, Diệp Hạo trên mặt non nớt cũng đã tiêu tán, biến thành thục, cũng càng anh tuấn. "Chúng ta qua rất tốt, công tử đâu?" Lâm Thi Ca đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, trong mắt bộc lộ tưởng niệm chi sắc. Diệp Hạo hơi cười một chút, đôi tỷ muội hai hơi động một chút, ba người thân hình lập tức đến rồi viện tử trong phòng, cửa phòng đóng chặt. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ thấy thế, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Sau đó, trước mặt Diệp Hạo quỳ xuống. 3 ngày sau, Diệp Hạo thỏa mãn rồi. Tại Đông Cực vực 4 năm không biết ngày đêm tu luyện, đang nhìn đến Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ 2 tỷ mỗi lúc, liền cũng không còn cách nào ức chế. 3 ngày thời gian, tố nói rất nhiều rất nhiều. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ cũng là sướng hàm lâm ly, cảm giác lại trở về rồi 4 năm trước. "Công tử, lần này có thể mang bọn ta đi Đông Cực vực sao? Chúng ta đã là linh hải tam trọng." Lâm Thi Ca cho Diệp Hạo ấn lại bả vai, trong mắt tràn ngập chờ mong. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, "Các ngươi tiếp tục đợi tại đây, ta tại Đông Cực vực phân thân thiếu phương pháp, không có quá nhiều thời gian bận tâm các ngươi, ta mang đến không ít trung phẩm thượng phẩm linh hạch, các ngươi không cần thiết đi Đông Cực vực, ta nếu là muốn về tới thăm đám các ngươi thì rất dễ dàng, không dùng đến một lát liền có thể theo Đông Cực vực đuổi tới Diệp gia." Lâm Thi Ca 2 tỷ muội nghe xong, lộ ra nụ cười thản nhiên, một bên cho Diệp Hạo xoa bóp, "Vậy công tử cần phải thường xuyên quay về, tỷ muội ta hai người còn muốn luôn luôn phụng dưỡng công tử cả đời đâu, chúng ta không màng cái gì, chỉ cầu công tử có thời gian rảnh, năng lực an ủi một chút tỷ muội ta hai tâm linh của người ta, chỉ thế thôi." Chương 65, một cước đạp bay chương 65, một cước đạp bay Diệp Hạo trầm mặc. 3 ngày trước, nhìn thấy Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ lúc, hắn khó mà đè thêm nén xuống nội tâm của mình, liền. Nhưng hôm nay, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, còn có một chút mê man. Tô Khinh Nghiên còn đang ở Đông Cực vực biên giới chỗ chờ hắn. Hắn lại, hắn không biết mình là không là thích rồi Tô Khinh Nghiên, bởi vậy không muốn để cho Tô Khinh Nghiên hiểu rõ hắn cùng Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ quan hệ trong đó. Cũng không biết Tô Khinh Nghiên đối với hắn là ý tưởng gì. Bây giờ nghe được Lâm Thi Ngữ lời nói, hắn không cách nào cho 2 tỷ bội một khẳng định đáp án. Lâm Thi Ca thấy Diệp Hạo nét mặt phức tạp trầm mặc, nàng dường như đã hiểu rồi cái gì. Lâm Thi Ca thần sắc có hơi ảm đạm, như công tử có rồi ý trung nhân, có thể không cần phải để ý đến ta cùng muội muội, tỷ muội ta hai người sẽ không dây dưa công tử, chúng ta vốn là công tử nha hoàn, sẽ làm đến một nha hoàn vốn có bản phận, công tử thì không cần phải lo lắng tỷ muội ta hai người, tỷ muội ta hai người thì an tâm đợi tại Diệp gia, cùng Diệp gia cùng tiến thối. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tỷ ngươi muội hai người chiếu cố tốt chính mình, từ đây khác, hai người các ngươi cũng không phải ta cả đời nha hoàn, ta cho các ngươi tự do. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ nghe xong, lộ ra nụ cười thản nhiên, một bên cho Diệp Hạo xoa bóp, một bên nói khẽ, công tử, ta hai người cửa lớn, thời khắc là ngài rộng mở. Diệp Hạo nhắm mắt dưỡng thần, vứt bỏ tạp niệm, không muốn nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi công tử, Khinh Tuyết bên ấy. Lâm Thi Ca lúc này muốn nói lại thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói, chuyện cũ năm xưa, hãy để cho nó qua đi, nói cho Tống Khinh Tuyết, ta cùng với ân oán của nàng, xóa bỏ. Nếu là không có Tô Khinh Nhiên, hắn có thể vẫn giống như trước kia, cảm thấy chỉ cần có nữ nhân là được, hắn không sẽ tìm cầu cái gì tình yêu, cảm thấy không có ý nghĩa. Có thể. Tô Khinh Nhiên ánh nắng thoải mái hoạt bát, từng tiếng sư đệ, lại là bay rồi. Một câu kia câu nói âm, trong lòng của hắn vung đi không được. Có thể, hắn đã thích Tô Khinh Nhiên đi. Cùng Tô Khinh Nhiên chia ra càng lâu, nội tâm của hắn lại càng tăng rõ ràng, dần dần biết mình nội tâm ý nghĩ. Diệp Hạo ở gia tộc chỉ đợi rồi nửa tháng, lưu lại một ít tài nguyên tu luyện, liền rời đi Đông Hoang vực. Tại đến Đông Cực vực bờ biển lúc, Diệp Hạo nhìn thấy bờ biển, có một cái viện, viện tử bên ngoài có một tấm ghế bành, có một người mặc màu xanh nhạt váy dài tuyết sắc đang nằm tại trên ghế bành nhẹ nhàng lay động. Trong miệng ngậm căn thảo, nhìn lên tới vô cùng nhàm chán, nhưng lại đang đợi cái gì giống nhau. Màu xanh nhạt váy dài tuyệt sắc nữ tử, giờ phút này hình như đã nhận ra cái gì, sáng lạn như tinh thần đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía xa xa. Sau đó cả người giật mình một chút, tuyệt cao ngạo nhân thân hình đột nhiên bay lên, trên mặt tràn đầy ánh nắng vui vẻ nụ cười, ngoài miệng la lên ra huyền như tiếng trời êm thai âm thanh, sư đệ, sao mới 15 ngày nửa liền trở lại à nha. Tô Khinh Nghiên đến rồi Diệp Hạo bên cạnh lúc, Diệp Hạo lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thơm cơ thể, hút vào xoang mũi, xâm nhập phổi, cuối cùng khắc vào trong óc, vùng đi không được. Diệp Hạo lần nữa nhìn thấy Tô Khinh Nghiên lúc, nội tâm nhịn không được vui vẻ dưới. Vì sư đệ nghĩ sư tỷ rồi. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn, đối mặt với Tô Khinh Nghiên, ánh mắt thì đang quan sát Tô Khinh Nghiên nét mặt phản ứng. Ha ha, sư tỷ cũng nghĩ sư đệ. Tô Khinh Nghiên vui vẻ mà cười cười, con mắt giống như cười nở hoa bình thường, phi thường tốt xem. Diệp Hạo cười khẽ gật đầu, nội tâm có chút cân nhắc không chừng, hắn vừa mới những lời này, chính là đang thử thăm dò Tô Khinh Nghiên phản ứng, có thể Tô Khinh Nghiên rất bình thường, hình như không có ý thức được lời nói của hắn bên ngoài âm. Lẽ nào Tô Khinh Nghiên chỉ là nhàm chán? Cho nên như vậy nhìn thấy hắn mới kích động như vậy. Diệp Hạo nghĩ đến này, không khỏi có hơi thất lạc xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cho dù sư tỷ bây giờ đối với hắn không có ý tưởng gì, nhưng người nào hiểu rõ về sau đâu. Dưới mắt cứ như vậy ở chung là được. Sư tỷ, khắp nơi dạo chơi đi. Diệp Hạo nói. Ừ mừng, chúng ta đi Trường Ác Dương Thiện, giao huấn một chút những người xấu kia. Tô Khinh Nghiên nói. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó hai người khắp nơi dạo chơi, nhìn thấy cảnh đẹp liền sẽ lưu lại tiếp theo. Nhìn thấy người xấu, trực tiếp giết, lười nhác nói nhảm. Thoáng một cái trôi qua hơn một tháng sau, hai người về tới Lưu Ly Tông. Tại Lưu Ly Tông khắp nơi đi dạo, Diệp Hạo cũng cùng tông môn đan điện trưởng lão quen thuộc rất nhiều. Khói nhẹ. Đúng lúc này, một đạo bạch bảo thanh niên thân hình bay tới, hắn coi như không thấy rồi Diệp Hạo, nhìn Tô Khinh Nghiên, sau đó xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa tới, lộ ra nụ cười thản nhiên nói, "Khói nhẹ, nơi này có 100 khối cực phẩm linh thạch, tiện ngươi." Tô Khinh Nghiên nhìn thấy thanh niên này, nét mặt bình thản, từ chối nói, "Cực phẩm linh thạch quý giá, ta sẽ không cần, với lại sư tôn sẽ cho của ta." Thanh niên tên là Doãn Chí Hiên, phụ thân là tông môn một phong chi chủ. Doãn Chí Hiên nhìn Tô Khinh Nghiên, lộ ra ý cười. Khói nhẹ nói quá lời, cực phẩm linh thạch, không có quý giá cỡ nào, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Tô Khinh Nghiên cười khẽ dưới, nói với Doãn Chí Hiên, vô công bất thụ lộc, ta cùng sư đệ còn có việc, chưa hết bận rộn. Chờ một chút. Doãn Chí Hiên thân hình cao lớn, tướng mạo đúng quy định, hắn giờ phút này nhìn về phía Diệp Hạo, lộ ra nụ cười thản nhiên, vị này chính là Diệp Hạo Diệp sư đệ à? Có thể mượn một bước nói chuyện. Sư Minh có mấy lời muốn cùng sư đệ đơn độc thảo luận. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu, sau đó cùng Doãn Chí Hiên đi tới bên kia sân phong. Sư Minh có lời gì, không ngại nói thẳng. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Doãn Chí Hiên. Doãn Chí Hiên lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào Diệp Hạo trên mặt, sau đó nói: "Sư Minh thích khói nhẹ, cho nên muốn cho sư đệ cùng khói nhẹ gìn giữ điểm khoảng cách, chỉ cần sư đệ đáp ứng, này 100 viên cực phẩm linh thạch liền đưa cho sư đệ." Diệp Hạo nét mặt bình thản nhìn Doãn Chí Hiên: "Nếu ta không đáp ứng đâu?" Doãn Chí Hiên vẫn đang cười lấy, chỉ là cười có chút lạnh, hắn nhìn Diệp Hạo, giọng nói lãnh đạm mấy phần, nhìn tới sư đệ thì thích khói nhẹ, chẳng qua, cha ta là một phong chi chủ, ngươi cảm thấy ai hơn có cơ hội? Diệp Hạo nhìn Doãn Chí Hiên: "Cha ngươi là một phong chi chủ thì sao?" Ta cùng sư tỷ đều là đệ tử thân truyền của tông chủ, luận thân phận không cao bằng ngươi, luận bối cảnh không mạnh bằng ngươi. Doãn Chí Hiên sắc mặt lạnh hơn mấy phần, hắn lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Hạo. Nghe nói Diệp sư đệ vừa tới tông môn lúc chỉ là linh hải cảnh, dựa theo tông môn quy củ, chỉ cần không đem ngươi đánh thành trọng thương là được. Do đó, sư minh nghị chỉ điểm sư đệ một hai. Với anh. Doãn Chí Hiên ánh mắt mang theo lạnh ý, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, trực tiếp đối Diệp Hạo đánh ra một trường. Ẩm. Giang giác. Doãn Chí Hiên bàn tay đập tới Diệp Hạo lồng ngực lúc, cảm giác Diệp Hạo lồng ngực giống huyền thiết giống như cứng rắn, đồng thời có một cỗ lực lượng phản chấn đến, trực tiếp đem cổ tay của hắn chân đứt gãy. Ầm. Diệp Hạo tùy ý một cước đạp trúng Doãn Chí Hiên lồng ngực, sau đó liền nghe đến rồi xương sườn đứt gãy rát băng trầm đục. Doãn Chí Hiên thân hình bị đạp bay vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào. Sư đệ, đánh tốt. Thì lúc này, Tô Khinh Nghiên đến rồi Diệp Hạo bên cạnh, vỗ tay nói. Chương 66, một cái tát chụp chết võ tôn. Chương 66, một cái tát chụp chết võ tôn. Tô Khinh Nghiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đối mặt với Diệp Hạo nói, kia Doãn Chí Hiên có thể đáng ghét rồi, chỉ cần ta rời khỏi Ly Phong, hắn đạt được tung tích của ta, liền đến của ta. Diệp Hạo khẽ cười nhìn Tô Khinh Nghiên, Doãn Chí Hiên thích ngươi. Ha ha, có thể sư tỷ ta không thích hắn, không biết những người này trong đầu chứa cái quái gì thế, hình như không có đạo lữ liền không thể sống giống nhau. Tô Khinh Nghiên cười nhìn Diệp Hạo, sư đệ, chúng ta không để ý tới những người này, đỡ phải ảnh hưởng tâm tình của mình, chúng ta hồi Ly Phong đi chơi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hai người về tới Ly Phong về sau, Tô Khinh Nghiên đề nghị cùng nhau làm bữa cơm, lại uống chút rượu. Diệp Hạo gật đầu đáp ứng, sau đó hai người liền trong sân cùng nhau nấu cơm. Trong lúc đó vang lên Tô Khinh Nghiên ánh nắng vui vẻ âm thanh, tiểu này ánh nắng tràn ngập hoạt bát âm thanh, làm cho người cảm thấy sinh cơ bừng bừng, tâm tình cũng biến tốt lên rất nhiều. Diệp Hạo không khỏi thích loại cảm giác này, cảm thấy cùng Tô Khinh Nghiên như vậy an nhàn đời sống, dường như thì rất không tệ. Làm tốt sau bữa ăn, hai người vừa ăn vừa uống rượu không uống đến hơi say rượu tương đương với uống chùa, bởi vậy hai người đều uống đến hơi say trình độ. An nhàn cuộc sống bình thản kéo dài nửa năm. Nửa năm sau ngày này, Diệp Hạo thành công đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Cảnh giới võ đạo, luyện thể, ngưng khí, ngự khí, linh hải, tụ thần, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn. Võ tôn đã là cảnh giới võ đạo đại cảnh giới thứ 9. Đến rồi này nhất cảnh, đã có thể tiến hành cạn cấp độ ẩn nấp không gian đi đường. Giờ phút này hắn muốn về đến Đông Hoang vực Diệp gia, chỉ cần mấy hơi thở. Tô Khinh Nghiên biết được Diệp Hạo đột phá đến võ tôn, không khỏi cười ha hả, sư đệ, ta cái này làm sư tỷ bị ngươi bỏ lại đằng sau rồi, về sau liền phải sư đệ bảo hộ sư tỷ rồi. Tô Khinh Nghiên cảm khái một phần, vừa mới qua đi không đến 5 năm, Diệp Hạo đã là vũ tôn cảnh giới. Nghĩ 5 năm trước lúc, Diệp Hạo vẫn chỉ là linh hải cảnh tam trọng, tốc độ tu luyện nhanh làm cho người kinh ngạc. Tô Khinh Nghiên cũng có chút thảm đạm, nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhìn Diệp Hạo, chăm chú hỏi, sư đệ, ngươi về sau cảnh giới càng ngày càng cao, cảnh giới cách xa qua đại, ngươi về sau còn có thể cùng sư tỷ mỗi ngày ở một chỗ sao? Có thể hay không tựa người khác như vậy, dần dần từng bước đi đến. Diệp Hạo mỉm cười, nhìn Tô Khinh Nghiên đôi mắt đẹp nói, là cảnh giới gì cao, thì cùng sư tỷ dần dần từng bước đi đến đâu. Tu luyện là vì truy cầu trường sinh, cũng là vì rồi có thể tùy tâm sử dụng, bảo vệ mình, bảo hộ người mình quan tâm. Ta ngược lại thật ra thích kiểu này an nhàn cuộc sống bình thản, chém chém giết giết cái gì không có ý gì. Tô Khinh Nghiên ừ gật đầu, ta cũng cảm thấy chém chém giết giết không có ý gì. Ha ha, sư đệ nói như vậy, ta có thể an tâm. Diệp Hạo cười khẽ. Đúng lúc này, Diệp Hạo truyền âm ngọc bài liên tục rung động. Diệp Hạo nhìn một chút, là sư tôn Ly Diên gửi tới truyền âm. Giọng Ly Diên tràn ngập gấp gáp, ngươi đột phá đến võ tôn rồi không? Diệp Hạo, đột phá. Ly Diên gấp gáp nói, cứu vi sư chính hướng phía đông cực vực phương hướng chạy. Diệp Hạo thần sắc khẽ biến, sau đó cũng không nói hoài tới Tô Khinh Nghiên, hắn tiện tay xé rách không gian một tầng, chui vào không gian bên trong. Tô Khinh Nghiên sắc mặt lo lắng, rất muốn hô to một tiếng, sư đệ, ngươi quên rồi mang lên sư tỷ. Chẳng qua nghĩ đến nếu là Diệp Hạo mang lên nàng, nàng có thể biết cản trở, nàng liền không có lại hô xuống dưới. Tô Khinh Nghiên trong lòng lo lắng, sư tôn đã là võ tông cảnh cửu trọng, đã có người truy kích sư tôn, nói rõ địch nhân thực lực cũng là võ tông cửu trọng, thậm chí có thể là nhiều vị võ tông cửu trọng. Hy vọng sư đệ có thể kịp thời đổi tới. Diệp Hạo tốc độ cực nhanh, mười thời gian mấy hơi thở, liền rời đi Đông Cực Vực. Đông Cực Vực thông hướng càng cao điểm hơn vực trong lúc đó, ở giữa cách núi non trùng điệp núi hoang linh khí yếu kém, thì không linh mạch, bởi vậy không có bao nhiêu tu luyện giả ở chỗ này. Diệp Hạo cảnh giới là võ tôn, linh thức phạm vi bao trùm đạt đến xung quanh 10 vạn dặm. Cũng không lâu lắm, Diệp Hạo liền phát hiện rồi Ly Diên thân hình, sau lưng Ly Diên, theo sát lấy 3 vị võ tôn. Diệp Hạo ngoài ý muốn dưới, hắn nhìn ra, Ly Diên vẫn là võ tông cửu trọng, chẳng qua Ly Diên có tôn phẩm phi hành phi kiếm, bởi vậy tốc độ không kém gì thấp cảnh võ tôn. Ly Diên sắc mặt rất đỏ, mang hai thì rất đỏ, Ly Diên tựa hồ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhìn cái gì, nét mặt tràn ngập kiềm chế kiên định. Truy tung Ly Diên 3 vị võ tôn, giờ phút này một bên truy, một bên lộ ra tình thế bắt buộc nét mặt, đối xa xa Ly Diên thản nhiên nói, làm gì lại chạy đâu? Ngươi căng cứng không được bao lâu ngoan ngoãn làm thiếu chủ của chúng ta nhiều nữ nhân tốt. Ngươi là huyền âm chi thể, thiếu chủ là huyền dương chi thể, hai người các ngươi nếu là song tu, tốc độ tu luyện nhất định có thể gia tăng không chỉ gấp 10 lần, lẽ nào ngươi không nghĩ đột phá đến võ tôn sao? Ly Diên toàn thân áo đen váy dài, đem đường cong mê người dáng vẻ phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, sợi tóc của nàng đón gió bay múa, nghe được phía sau ba vị võ tôn lời nói, nàng gương mặt xinh đẹp lạnh băng. Ba vị võ tôn thấy Ly Diên không có chút nào dao động dáng vẻ, không khỏi quát lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi trúng rồi kỳ hoan hương, nếu là không âm dương điều hòa, ngươi tất nhiên sẽ đốt người đến chết. Ly Diên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh băng, đối hậu phương ba vị võ tôn âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng hao huyền. Nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. Ba vị võ tôn lộ ra trêu đùa chi sắc. Ở phía xa Diệp Hạo, nghe được Ly Diên cùng ba người đối thoại về sau, ánh mắt lóe lên rồi một đạo nhàn nhạt lãnh ý, Ly Diên là sư tôn của hắn, mặc dù cùng hắn không như cùng Tô Khinh Nghiên trung đụng như vậy tự nhiên, nhưng ở chung được kia đoạn thời gian, cùng Ly Diên quan hệ cũng rất tốt. Diệp Hạo lúc này bước ra một bước, xuất hiện ở Ly Diên trước mặt. Hắn tuy là võ tôn nhất trọng, nhưng hắn đi đường tốc độ lại là vượt xa võ tôn nhất trọng. bởi vậy trong nháy mắt liền đến Ly Diên trước mặt. Ly Diên nhìn thấy Diệp Hạo về sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lặng ở trên không, quay người gương mặt xinh đẹp lạnh băng đối với phía trước đuổi theo tới ba tên võ tôn. Ba tên võ tôn nhìn thấy Diệp Hạo, ánh mắt lóe lên rồi mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện, nói rõ Diệp Hạo cảnh giới không chỉ là võ tôn nhất trọng. Chẳng qua ba người thì không có e ngại, mà là lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Hạo, "Chúng ta đến từ Thiên Viêm Tông, tông chủ là Vũ Tôn cảnh cửu trọng, ngươi nhất định phải cùng ta Thiên Viêm Tông là địch." Diệp Hạo lười nhác nói nhảm, giương tay vồ một cái, một cỗ cực kỳ khủng bố pháp tắc áo nghĩa, trực tiếp bao phủ hướng ba vị võ tôn. Ba vị võ tôn thấy thế, đồng tử lóe lên vẻ kinh hãi, bọn hắn không ngờ rằng Diệp Hạo lại trực tiếp độc thủ, hoàn toàn không cô kỵ bọn hắn phía sau tông môn. Bọn hắn kinh hãi Diệp Hạo thực lực, này kinh khủng pháp tắc áo nghĩa, vượt xa bọn hắn. Phanh 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 phanh. Pháp tắc áo nghĩa trong một cái hít thở, liền đem ba người gắng gượng chụp thành bã vụn, thần hồn cũng bị chụp chia năm xẻ bảy, triệt để tiêu tán ở trong không gian. Ly Diên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn Diệp Hạo, tâm thần chấn động, ngươi là Vũ Tôn cảnh mấy tầng? Nhất trọng. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ly Diên trầm mặc, hình như thì không có giật mình như vậy rồi, có một số việc xảy ra trên người Diệp Hạo, cũng có vẻ chẳng phải hiếm lạ. Chương 67, đột phá võ tôn nhị trọng chương 67, đột phá võ tôn nhị trọng sư tôn, ngươi trúng rồi kỳ hoan hương, nhưng có cái khác giải pháp. Diệp Hạo nhìn Ly Diên nói. Ly Diên nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp có hơi biến không tự nhiên lại, nàng nhẹ lay động đầu, bất đắc dĩ nói, không có. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hạo có chút ngượng bức. Ly Diên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhiều điểm mất tự nhiên, vi sư không nghĩ tiện nghi Thiên Viêm Tông tiểu tông chủ, tình nguyện. Ly Diên không có nói tiếp, nhưng nàng hiểu rõ Diệp Hạo hiểu. Diệp Hạo trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, Ly Diên mặt lộ mấy phần vẻ thống khổ, nàng biết không thể đợi thêm nữa, liền tay nhấc lên, bắt lấy Diệp Hạo đi tới phía dưới không người núi hoang trong sân động. Ba ngày sau đó, Ly Diên độc mở rồi, thì thanh tỉnh. Ly Diên giờ phút này đứng ở sơn động cửa ra vào, nhìn qua giữa sườn núi bên ngoài phong cảnh, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hạo lúc này đi tới bên cạnh nàng, cũng không cảm thấy lung túng, ba ngày này quan hệ thân mật, đã không có gì tốt lung túng rồi. Hồi Ly Phong đi, có nhẹ còn đang chờ. Diệp Hạo lúc này thản nhiên nói, một bên nhìn giữa sườn núi bên ngoài phong cảnh. Ly Diên thì không có mảy may mất tự nhiên, nghe được Diệp Hạo về sau, nhàn nhạt nhắc nhở, đừng tìm khói nhẹ nói, ngươi biết ta biết là được. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, mà song cùng Ly Diên về tới Lưu Ly Tông Ly Phong trong. Sư tôn sư đệ, các ngươi không có sao chứ? Tô Kinh Nghiên lo lắng chờ đợi rồi ba ngày, nhìn thấy Ly Diên cùng Diệp Hạo trong nháy mắt, cảm thấy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hạo cười khẽ nhìn Tô Kinh Nghiên, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Kinh Nghiên nhìn về phía Ly Diên, sư tôn, truy kích ngươi người là người phương nào? Ly Diên nét mặt tiến tĩnh, chậm rãi nói một chút chuyện, thì che giấu chúng rồi kỳ hoan hương chuyện. Nàng lúc trước rời khỏi Đông Cực Vực, đi trước sát vách Thương Lan Vực tìm kiếm sư tôn của nàng. Kết quả biết được sư tôn của nàng sớm đã tại một lần trong tranh đấu chết đi, nhưng nàng sư tôn cũng là sư tổ tại Thương Lan Vực sát vách Vạn Linh Vực. Nàng liền đi Vạn Linh Vực tìm nơi nương tựa sư tổ của nàng chỗ tông môn chính là Thiên Viêm Tông. Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ là Huyền Dương chi thể, nàng là Huyền Âm chi thể, bởi vậy Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ bắt đầu theo đuổi nàng, chẳng qua bị Ly Diên lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Cuối cùng Ly Diên mượn ra ngoài có việc vì lý do, liền rời đi Thiên Viêm Tông, nửa đường bị Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ phái người ngăn cản nàng. Nàng mượn nhờ sư tổ cho nàng phi hành phi kiếm, phi hành hồi lâu, mới sắp đến Đông Cực Vực. Tô Khinh Nghiên sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ thật ghê tởm. Ly Diên cau mày, lộ ra vẻ lo lắng, Thiên Viêm Tông hẳn là sẽ không đúng sư tổ trách phạt cái gì, nhưng chắc hẳn Thiên Viêm Tông không được bao lâu, liền sẽ tìm đến nơi này. Ly Diên giờ phút này không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo, nàng không sai biệt lắm đem hy vọng cũng ký thác vào Diệp Hạo trên người. Diệp Hạo thấy thế, thản nhiên nói, trước dốc lòng tu luyện đi. Thế là Diệp Hạo đem pháp tắc của mình hàm nghĩa hiện ra, cung cấp Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên lĩnh hội, có lẽ có chỗ dẫn dắt, có thể thuận lợi đột phá đến võ tôn. Vì ba người cũng mang tâm sự, cũng muốn mau sớm lại đột phá nhất cảnh, bởi vậy liền cũng đắm chìm trong rồi tu luyện bên trong. Nhoáng một cái một năm sau, Diệp Hạo đột phá đến vũ tôn cảnh nhị trọng, Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên đột phá đến võ tôn nhất trọng. Ba người tiếp tục dốc lòng tu luyện. Có thể qua đi không đến nửa tháng, Ly Diên truyền âm ngọc bài liền bắt đầu run rẩy bắt đầu chuyển động. Ly Diên nhìn một chút ngọc bài, là sư tổ truyền âm. Ly Diên trong lòng khẩn trương, truyền âm ngọc bài có một ít hạn chế, vượt qua nhất vực phạm vi, liền không cách nào truyền âm. Mà giờ khắc này sư tổ lại năng lực truyền âm cho nàng, nói rõ sư tổ khoảng cách Đông Cực vực không xa. Ly Diên lập tức xem xét sư tổ truyền âm. Sư tổ hết sức trì hoãn một năm, nhưng lần này tông chủ ra mặt, sư tổ chính là muốn kéo dài thì kéo dài không được. Nếu ngươi không muốn cùng Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ kết làm đạo lữ, liền vội vàng chạy đi. Thiên Viêm Tông đã phái ba tên vũ tôn cảnh ngũ trọng trưởng lao tiến đến Đông Cực vực, không cần mấy ngày có thể đến. Ly Diên gương mặt xinh đẹp lạnh băng, hiểu rõ rồi, sư tổ. Thu hồi truyền âm ngọc bài về sau, Ly Diên đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, thực lực ngươi bây giờ biết đánh nhau hay không qua vũ tôn cảnh ngũ trọng? Diệp Hạo nhíu mày, không xác định nói, không cùng võ tôn ngũ trọng giao thủ qua, ta đúng chiến lược của mình cũng không có khoảng hiểu rõ. Diệp Hạo cảm thấy vấn đề không lớn. Mặc dù cảnh giới càng đến hậu kỳ, vượt cảnh giới năng lực chiến đấu liền sẽ cực tốc hạ xuống. Vì năng lực tu luyện tới hậu kỳ cảnh giới võ tu, hắn bản thân tư chất ngộ tính thì không thấp, lại thêm sử dụng công pháp và chiến kỹ phẩm giai thì không thấp, năng lực tu đến hậu kỳ cảnh giới người đều không ngoại lệ, đều là siêu quần bạt tùy người. Tô Khinh Nghiên nói, nếu không nghe thái sư tổ chúng ta chạy. Dù sao trời đất bao la, ở đâu không thể đợi. Ly Diên nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Ly Tông là sư tổ đã từng thành lập, nghĩ đến Thiên Viêm Tông võ tôn sẽ không nhằm vào Lưu Ly Tông những người khác, vậy liền tránh trước bọn hắn. Ly Diên phân phó một ít tông môn công việc về sau, liền cùng Diệp Hạo, Tô Khinh Nghiên rời đi Đông Cực vực. Đi tới sát vách Thương Lan vực. Tại Thương Lan vực một chỗ trong dãy núi, mở ra ba tòa biệt tử, nơi này giống thế ngoại đảo viên bình thường, rời xa huyên náo, bình thường có rất ít người đi qua nơi này. Đối với Diệp Hạo mà nói, ở đâu không quan trọng là có thể cùng Tô Khinh Nghiên, Ly Diên cùng nhau. Thưởng thụ lấy bình thản an nhàn đời sống, ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, Diệp Hạo không muốn tham dự. Nhưng tiếp xuống lại đứng trước rồi một vấn đề khác. Tài nguyên tu luyện không đủ dùng rồi. Thương Lan vực cường giả đỉnh cao cũng bất quá mới võ tông cảnh cửu trọng, nơi này linh khí mặc dù cực kỳ nồng đậm, nhưng căn bản chưa đủ Diệp Hạo thu nạp, không đủ để nhường Diệp Hạo đột phá đến kế tiếp tiểu cảnh giới. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên cũng là như thế, trước đó dường như móc giống Lưu Ly Tông lịch đại tông chủ lưu lại vô liếng, bây giờ đã không có dư thừa tài nguyên tu luyện. Tại đây đợi cái 3 năm, 3 năm sau đó, nghĩ đến Tiên Viêm Tông cũng sẽ không lại cố ý tìm ta. Ly Diên lúc này nói, "Ừ mừng, vậy liền tại đây đợi cái 3 năm." Tô Khinh Nghiên nói. Diệp Hạo không có ý kiến, hắn tu tâm niệm thông đạt chi đạo, 3 năm sau đó, có lẽ có thể cảm giác được cảnh giới vững lòng, đến lúc đó chỉ cần có linh khí, có thể một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng thời gian 3 năm cũng đợi ở chỗ này, không có chuyện để làm, cũng vô pháp tu luyện, hay là rất nhàm chán. Ba người ngồi tại bên ngoài viện trên ghế dài, trên mặt bàn hiện đầy trái cây ít rượu. Tô Khinh Nghiên tủi trỏ chống đỡ nhìn mặt bàn, thon thon tay ngọc thì chống đỡ nửa bên gương mặt xinh đẹp, mặt cũng hơi bặm mẻo, nhưng lại có vẻ mười phần đáng yêu. Thật nhàm chán nha, cái nào cũng không thể đi. Tô Khinh Nghiên nhàm chán líu ríu một câu, nhìn một chút Ly Diên, lại nhìn một chút Diệp Hạo, nàng nhịn không được a một tiếng, cố gắng phát tiết quyết tâm bên trong nhàm chán. Ly Diên nét mặt tiên tĩnh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không có gì biểu lộ, một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, nàng đôi mắt đẹp có khi sẽ nhìn về phía Diệp Hạo một chút. Từ trước đó Diệp Hạo giúp nàng mở rồi kỳ hoa hương. Chương 68, Ly Diên biến hóa chương 68, Ly Diên biến hóa mặc dù nàng tận lực không đi nghĩ chuyện ngày đó, nhưng mỗi đến một chỗ lúc, trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiện ra ngày đó hình tượng. Ngày đó hình tượng, chỉ là nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng thời chẳng biết tại sao, đúng ngày đó hình tượng lại có chút ít mơ. Có thể đã như vậy rồi, tâm tính cũng trở nên không quan trọng. Tăng thêm muốn ở chỗ này đợi cái 3 năm, thời gian 3 năm cũng không đủ linh khí, liền khó có thể tiếp tục tu hành, cũng vô pháp đi cảm ngộ hạ nhất cảnh. Thời gian 3 năm đối với tu luyện giả mà nói, ngắn ngủi giống như một cái chớp mắt, nhưng nếu không có việc gì đợi cái 3 năm, nhưng lại cảm thấy dày vò. Vi sư trước về viện tử của mình rồi, bế quan chút ít thời gian. Ly Diên đúng Diệp Hạo Tô Khinh Nghiên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền về tới viện tử của mình trong phòng. Không bao lâu, Ly Diên truyền âm cho Diệp Hạo, đến chỗ của ta, đừng để khói nhẹ hiểu rõ. Diệp Hạo nghe được giọng Ly Diên, không khỏi có loại vò đã mẹ không sợ rơi tâm lý, vốn định gây mất cùng Lâm Thi Ca tỷ muội ở giữa không tầm thường quan hệ, sau đó cùng với Tô Khinh Nghiên. Có thể đến nay cùng Tô Khinh Nghiên không thể tiến thêm một bước, ngược lại là trước cùng Ly Diên càng tiến lên một bước. Diệp Hạo cảm giác mẹ nó cái gì cũng không sao cả, tùy tâm là được, không nghĩ ngột ngạt nội tâm của mình. Ly Diên dạng này giai nhân tuyệt sắc, tăng thêm hắn thì vô cùng nhàm chán, không biết nên làm gì, còn không bằng tìm một chút hứng thú của mình yêu thích, cố gắng còn có thể tâm niệm thông đạt. Sư tỷ, ta cũng muốn bê quan thời gian, ngươi nếu cảm thấy lời nhàm chán thì uống chút rượu, sư tôn mang về rượu, võ tôn uống cũng có thể hơi say rượu sau đó thì ngủ một giấc. Diệp Hạo nói xong, liền về tới bên trong phòng của mình, sau đó xé rách không gian, che giấu khí tức, đi tới Ly Diên trong phòng. Ly Diên viện tử xếp đặt cấm chế, bên ngoài không cách nào cảm giác đến hơi thở của nơi này, cũng nghe không đến mảy may âm thanh. Diệp Hạo đến rồi rộng rãi trong phòng, phòng rất lớn, trường thì 30 mét, rộng thì 30 mét, vẹn vẹn chỉ là một gian nghỉ ngơi phòng. Ly Diên nằm ở trong phòng trên ghế bành, nét mặt thiên tĩnh, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Hạo, trong mắt buộc lộ mấy phần vẻ phức tạp. Người ta quan hệ thời trò đã hết. Ly Diên nhẹ nói nhìn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ thoải mái. Diệp Hạo tìm cái ghế, lười biếng ngồi xuống, hắn nhìn về phía Ly Diên, khẽ gật đầu một cái, chỉ là một cái thân phận thôi, tận thì lấy hết đi, dù sao ta cũng không tính là người đệ tử chân chính. Hắn sử dụng đạo tư, là Ly Diên gia tăng nội tính, nói đến, hắn mới xem như Ly Diên sư tôn. Nhưng trên thực tế đã không phải là quan hệ thầy trò, càng giống là không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo hữu quan hệ. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt nhìn Ly Diên, ngươi gọi ta đến, không chỉ là nói những thứ này a. Diệp Hạo có chút suy đoán, nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Ly Diên nằm ở trên ghế bành, duyên dáng đường cong là lướt tinh tế, màu đen váy dài bao vây toàn thân, màu đen váy dài ra tăng người thành thục khí tức. Ly Diên vốn là thành thục nữ tử, giờ phút này tản ra thành thục tuyệt mỹ vận vị. Một đầu đen nhánh tóc dài tới eo, cũng là Diệp Hạo thích đen dài thẳng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bình thản không gợn sóng. Ly Diên sáng lạn như tinh thần đôi mắt đẹp, lúc này nhìn về phía Diệp Hạo, vô thức ở giữa, nhẹ nhàng bén lên mềm mại sợi tóc. Giọng Ly Diên vô cùng êm tai, như hoàng ly bình thường, nàng lúc này nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo, khẽ nhả một câu, Diệp Hạo, tiểu tử ngươi mỗi ngày giả vờ đứng đắn người. Diệp Hạo im lặng nhìn nàng, ta không có giả vờ đứng đắn, chỉ là quan hệ như thế nào, thì làm cái đó giả chuyện. Ly Diên cảm thấy có chút đạo lý, nàng bình tĩnh nói, ở chỗ này đợi 3 năm, thì rất nhàm chán, ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, dù sao cùng ngươi đã từng có chút ít quan hệ, còn không bằng tìm ngươi đổi giết thời gian. Lời nói cũng nói đến phân thượng này rồi, Diệp Hạo cũng lười nói nhiều một câu, hắn tiến lên, trực tiếp đem Ly Diên một cái ôm lấy, ôm công chúa giống như. Hiện tại bình tĩnh như vậy dáng vẻ, chờ một lúc ngươi thì không có bình tĩnh như vậy rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói câu. Ly Diên thản nhiên nói, đó là trước đó chúng rồi kỳ hoan hương, lần này khác nhau. Không bao lâu, Ly Diên liền bị nhanh chóng đánh mặt. Ly Diên cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng phần này xấu hổ vô cùng, rất nhanh liền bị tách ra, lý trí của nàng rất nhanh thì không còn sót lại chút gì. Diệp Hạo chinh phục dục đống chốc đạt đến đỉnh núi, từng bước một dẫm lên Ly Diên ranh giới cuối cùng. Ly Diên ranh giới cuối cùng tại hắn hồn kinh quyết dưới, từng bước một kéo ra ranh giới cuối cùng. Thời khắc này Diệp Hạo sử dụng hồn kinh quyết, năng lực tăng lên gấp trăm lần. Ly Diên ở đâu có thể chịu ở? Ngoán một cái ba ngày sau, Ly Diên ranh giới cuối cùng lặp đi lặp lại nhiều lần bị dẫm đạp, giống như đều đã không quan trọng. Ngoán một cái lại đi bảy ngày, Diệp Hạo cùng Ly Diên mới ra ngoài. Tô Khinh Yên mấy ngày nay thì là tự giam mình ở trong phòng nhìn xem một ít lời quyển tiểu thuyết, giết thời gian, nhưng không ngờ rằng nàng lại càng xem càng đắm chìm, bị trong chuyện xưa nội dung hấp dẫn. Bên ngoài viện bàn giải tiền, Diệp Hạo cùng Ly Diên ngồi ở kia, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người ở chung lên đã rất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này hài lòng hay không? Diệp Hạo nhàn nhạt cười nhìn Ly Diên. Ly Diên, ừm. Ly Diên giống như mở ra thế giới mới cửa lớn, cảm thấy nhân sinh vui vẻ, làm như thế. Cảm giác trước đó một ít năm, cũng sống vô dụng rồi. Diệp Hạo cười nhẹ, trong khoảng thời gian này, thành tựu của hắn cảm giác bạo dạng. Ngươi cảm thấy khói nhẹ làm sao? Ly Diên nhìn Diệp Hạo, quan sát đến Diệp Hạo nét mặt. Diệp Hạo thản nhiên mật ngữ truyền âm, thật thích. Ly Diên trầm mặc một lát, mật ngữ truyền âm, chăm chú nhìn Diệp Hạo, ta cùng với khói nhẹ khác nhau, ta bởi vì lúc trước chuyện đã không quan trọng, cùng ngươi có cái gì ngược lại cũng không sao cả, nhưng khói nhẹ không thể sao cũng được, nàng về sau làm muốn hữu đạo lữ. Diệp Hạo nhàn nhạt mật ngữ truyền âm, ánh mắt nhìn Ly Diên, có lẽ thì không nhất định không nên hữu đạo lữ, sống vui vẻ không phải tốt sao? Võ tu người, tuổi thọ xa xưa, vui vẻ là được rồi. Ly Diên, Ly Diên, có muốn hay không đến trên đám mây? Diệp Hạo lúc này ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh mây trắng, bạch vân rất đậm. Ly Diên chợt nhìn Diệp Hạo một chút, ngươi không sợ bị người nhìn thấy? Diệp Hạo, bố trí cấm chế không phải tốt. Ly Diên trầm mặt dưới, nội tâm có loại kích động xúc động, cảm giác trong bạch vân, hình như có loại mạo hiểm kích thích cảm thụ. Không đợi Ly Diên đáp ứng, Diệp Hạo liền trực tiếp mang theo Ly Diên đi vào trong mây trắng, sau đó bố trí rồi cấm chế dày đặc. Ước chừng nửa canh giờ, Tô Khinh Yên theo trong viện đi ra, nàng nhìn một chút hai bên biệt tử, nhịn không được hô, sư tôn sư đệ, các ngươi rốt cục muốn bế quan bao lâu à? Này đều đi qua hơn 10 ngày rồi, ta cũng xem hết rồi 8 bản thoại bản tiểu thuyết. Bạch Vân bên trên, Ly Diên nghe được phía dưới Tô Khinh Yên lời nói, nhưng nàng giờ phút này cái nào cố trên những thứ này. Diệp Hạo nghe được Tô Khinh Yên lời nói, ngược lại cảm giác vô cùng mới lạ. Chương 69, sư tôn sư đệ, các ngươi sao còn đang bế quan a? Chương 69, sư tôn sư đệ, các ngươi sao còn đang bế quan a? Sư tỷ đang kêu chúng ta, muốn đừng nên dừng lại. Diệp Hạo cố ý nói. Ly Diên căn bản là không có cách trả lời, chỉ có thể nắm thật chặt Diệp Hạo. Ở phía dưới, Tô Khinh Yên thấy sư tôn cùng sư đệ cũng không trả lời nàng, nàng không khỏi một hồi phát điên. Sư tôn sư đệ, các ngươi rốt cục muốn bế quan tới khi nào nha? Ta thật nhàm chán a, có thể hay không chơi với ta? Tô Khinh Yên phát điên hô. Có thể Diệp Hạo cùng Ly Diên căn bản nghe không vào, mãi đến khi một lát sau, hai người mới giải khai cấm chế, theo đám mây nhanh chóng mới hạ xuống. Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn xem một mặt kinh ngạc Tô Khinh Yên, sư tỷ, ta cùng sư tôn đi ra một chuyến. Tô Khinh Yên có chút tức giận nhìn Diệp Hạo, sư đệ, vì sao ra ngoài không mang tới sư tỷ? Không biết sư tỷ vô cùng nhàm chán sao? Diệp Hạo lấm tấm mồ hôi, này thế nào mang? Sư tôn, ngươi sắc mặt có chuyện gì vậy? Sao hồng như vậy đồng đồng? Tô Khinh Yên nghi hoặc nhìn Ly Diên. Ly Diên mặt ngoài lạnh nhạt tự nhiên, tốc độ nói chậm rãi, đúng Tô Khinh Yên ôn nhu nói, vì sư linh khí tiêu hao quá nhiều, mới vừa cùng ngươi sư đệ so tài một phen. Tô Khinh Yên không nghĩ nhiều, nàng lúc này nhìn Ly Diên cùng Diệp Hạo, có chút cả giận nói, các ngươi ra ngoài luật bản, liền không thể mang ta lên sao? Không biết muốn ở chỗ này đợi cái 3 năm, ta sẽ rất nhàm chán sao? Diệp Hạo thản nhiên nói, lần sau mang ngươi. Hừ, này con tạm được. Tô Khinh Yên khí tiêu tán không ít. Ly Diên thì liếc nhìn Diệp Hạo một cái, không nói gì. Sau đó ba người liền ngồi xuống, trò chuyện. Tô Khinh Yên giống như nhịn gần chết, bởi vậy lời nói rất nhiều. Sư tôn sư đệ, ba chúng ta năm sau đó, đi nơi nào? Sư tôn sư đệ, chúng ta đều đã là võ tôn rồi, đông cực vực tài nguyên tu luyện chưa đủ chúng ta dùng, thương lan vực tài nguyên tu luyện thì chưa đủ chúng ta dùng, vạn linh vực tài nguyên ngược lại là đủ chúng ta dùng. Nhưng bạn linh vực Thiên Viêm Tông Tiếu Tông chủ luôn luôn đánh sư tôn chủ ý, đến lúc đó chúng ta nếu là đi hướng càng cao điểm hơn vực, bằng vào chúng ta võ tôn thực lực, tăng thêm sư tôn lại là huyền âm chi thể, tại càng cao điểm hơn vực, chúng ta rất nguy hiểm à? Tô Khinh Yên nghiêm túc phân tích dưới, sau đó nhìn Ly Diên cùng Diệp Hạo, do đó 3 năm sau đó chúng ta đi cái nào vực? Liền đi bạn linh vực đi. Diệp Hạo thản nhiên nói, chúng ta tìm thấy Thiên Viêm Tông thế lực đối địch, cùng đối phương hợp tác, đối đãi ta cảnh giới lại cao hơn chút lúc, thì diệt Thiên Viêm Tông. Tô Khinh Yên nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, không có chút nào hoài nghi Diệp Hạo lời nói. Rốt cuộc Diệp Hạo năng lực gia tăng nàng nhóm nội tính, Diệp Hạo nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, hoàn toàn không sao hết. Kia chuyện trước hết là tiền, sư tôn sư đệ, có hay không có chơi vui trò chơi? Tô Khinh Yên lúc này mong đợi nói, ở chỗ này quá nhàm chán, không tìm một ít chuyện làm một chút, cảm giác sắp điên. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ngược lại là có chuyện muốn làm, nhưng Ly Diên không cho phép a, hắn hay là vô cùng thích Tô Khinh Yên. Tô Khinh Yên muốn là giải tuyệt sắc, tăng thêm ánh nắng thoải mái hoa bát, vô cùng làm hắn thích. còn có một chút thì rất trọng yếu, Tô Khinh Yên vô cùng không muốn cảm giác. Tiểu này không muốn ngây thơ cảm giác, làm lòng người đầu luôn luôn nhiều chút ý nghĩ. Diệp Hạo cũng không có ý định lại ẩn tàng nội tâm của mình rồi, vì càng ẩn tàng, tâm hắn đọc thì càng không thông suốt. Sư tỷ, ta đột nhiên nhớ tới một chơi rất vui, lại có tính khiêu chiến trò chơi. Diệp Hạo thừa nước đục thả câu, câu đủ Tô Khinh Yên khẩu vị. Tô Khinh Yên không kịp chờ đợi, vô cùng phấn khích nhìn Diệp Hạo, sư đệ, mau nói, cái gì tốt chơi trò chơi? Chính là chơi tấm bảng gỗ, đây lớn nhỏ, ngoài ra tăng thêm tiền đặt cược. Diệp Hạo chậm rãi nói. Tô Khinh Yên trừng mắt nhìn Diệp Hạo, đó không phải là sòng bạc cách chơi sao? Tiền đánh cược là linh thạch hay là cái gì? Là linh thạch liền không có ý mới rồi. Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Yên nói, thua, phải nghe theo đối phương chỉ lệnh đi chấp hành, mặc kệ đối phương ở dưới cái gì chỉ lệnh, đều muốn đi chấp hành. Tô Khinh Yên cười ha hả, cảm thấy rất có ý nghĩa, được, vậy liền chơi cái này, vừa vặn ta có tấm bảng gỗ, luôn luôn thu tại trong chữ vật giới chỉ. Tô Khinh Yên lập tức lấy ra một bộ tấm bảng gỗ, tổng cộng có 50 cái tấm bảng gỗ. Diệp Hạo ba người chia ra cho tấm bảng gỗ xếp đặt chút ít cấm chế, bảo đảm không ai gian lận. Sau đó ba người một người rút chương một bài. Diệp Hạo rút là 10, lớn nhất đếm, Tô Khinh Nghiên rút là 9, cũng rất lớn, Ly Diên rút là 3. Ly Diên đem bài ném một cái, nhàn nhạt đúng hai người nói, ta vứt bỏ bài. Diệp Hạo thì nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sư tỷ, ngươi nhất định phải so với ta lớn nhỏ. Tất nhiên. Tô Khinh Nghiên 10 phần tự tin nhìn Diệp Hạo. Của ta là 10. Diệp Hạo. A. Ta thua. Tô Khinh Nghiên có chơi có chịu, nàng nhìn Diệp Hạo, sư đệ, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Sư tỷ, yêu cầu có thể biết có chút quá mức. Diệp Hạo nhắc nhở. Nói một chút. Tô Khinh Nghiên tò mò nhìn Diệp Hạo. Chính là, hai ta ôm một lát. Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên. Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo, sư đệ, này cũng coi là quá đáng. Hai ta cũng không phải không có ôm qua. Sư tỷ không cảm thấy quá đáng là được. Diệp Hạo cười khẽ. Thế là hai người đứng lên, sau đó bắt đầu ôm. Tô Khinh Nghiên mới đầu ngược lại không có cảm thấy cái gì, nhưng theo Diệp Hạo tay sau nàng cong đến hồi du di chuyển. Tô Khinh Nghiên lập tức cảm thấy một loại mạ mạ cảm giác. Sư đệ, ngươi. Tô Khinh Nghiên lại không phải người ngu, trước đó vì cùng Diệp Hạo ở chung được nhiều năm, đúng Diệp Hạo làm người nàng hay là vô cùng công nhận, không ngờ rằng Diệp Hạo lại, nhất là còn tưởng là nhìn sư tôn mặt. Sư tỷ, ngươi nếu cảm thấy lời quá đáng, có thể ngừng. Diệp Hạo nói khẽ. Tô Khinh Nghiên thì nhìn về phía Ly Diên, phát hiện sư tôn thần tình lạnh nhạt tự nhiên, như là không thấy được giống nhau. Vậy liền ngừng. Tô Khinh Nghiên lập tức buông lòng ra Diệp Hạo, sau đó phi tốc về tới viện tử của mình trong. Ly Diên thì hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn Diệp Hạo, ngươi dọa đến nàng. Diệp Hạo ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, nhưng ta yêu thích khói nhẹ. Ly Diên nhìn Diệp Hạo, cảm thấy có chút đau đầu, ngươi để cho ta cùng khói nhẹ, sao ở chung? Ly Diên trong khoảng thời gian này thì đang suy tư một vài vấn đề, nàng cùng Diệp Hạo trong lúc đó, không phải sư đồ, cũng không phải đạo lữ, càng không phải là chỉ là vì lấy lòng chính mình lạ lẫm quan hệ. Nàng cũng không biết tính là gì. Diệp Hạo lúc này nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, thuận theo tự nhiên đi. Hai người nói chuyện là mật ngữ chuyên âm, trong phòng Tô Khinh Yên cũng không nghe được. Mãi đến khi trời sắp tối lúc, Diệp Hạo gõ Tô Khinh Yên cửa phòng, tâm sự sao? Môn rất nhanh liền mở. Tô Khinh Nghiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đối mặt với Diệp Hạo, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa chi sắc. "Sư đệ, ngươi Bạch Tiên nhẹ như vậy mong ta, nhưng có vì ta cân nhắc qua?" Tô Khinh Nghiên chăm chú nhìn Diệp Hạo. "Sư tỷ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, những năm này sớm chiều ở chung, ta thích rồi sư tỷ, nếu là sư tỷ đúng ta không có tâm ý, vậy ta về sau liền cùng sư tỷ giữ một khoảng cách, chúng ta vĩnh viễn cũng là sư tỷ đệ quan hệ." Chương 70, ta tuyên bố, đạo lư của ta là Diệp Hạo. Chương 70, ta tuyên bố, đạo lư của ta là Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên nghe được Diệp Hạo lời nói, tâm thần đột nhiên siết chặt. Không ngờ rằng Diệp Hạo nói như thế quyết tuyệt, làm nàng cảm thấy có điểm tâm hoảng ý loạn. Tô Khinh Nghiên khẩn trương một lát, cuối cùng chăm chú nhìn Diệp Hạo, "Sư đệ, kỳ thực sư tỷ thì thích ngươi." Diệp Hạo ôm lấy Tô Khinh Nghiên. Tô Khinh Nghiên hơi kinh hãi, thân thể cũng không khỏi căng thẳng mấy phần, không ngờ rằng Diệp Hạo lại đột nhiên ôm nàng. Không giống nhau nàng phản ứng, Diệp Hạo trực tiếp thân hướng về phía nàng. "Mời anh." Tô Khinh Nghiên trong óc trong nháy mắt một đoàn ngây rối, ngay cả tự hỏi cũng đoán mất, tuyệt đối không ngờ rằng sư đệ lại sẽ đến một màn như thế. Một chén trà sau, Tô Khinh Nghiên nhịn không được số đẩy, có chút kinh hoàng nhìn Diệp Hạo. Sư đệ, ngươi đừng như vậy. Diệp Hạo thích chính là Tô Khinh Yên tiểu này, sau đó vận dụng võ tôn nhị trọng pháp tắc áo nghĩa, trực tiếp cầm cố lại Tô Khinh Yên. Diệp Hạo, ngươi khốn nạn, ngươi khốn kiếp. Tô Khinh Yên hu 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 khóc. Nàng cảm giác này một canh giờ, như là vượt qua 10 vạn năm giống như dài dằng dặc, nàng lại quá mất mặt. Diệp Hạo thì lại cầm cố lại rồi Tô Khinh Yên. Diệp Hạo, ngươi, đại phôi đản. Tô Khinh Yên hu 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 khóc, nàng làm sao lại như vậy phát ra loại thanh âm này? Cảm thấy đặc biệt bẽ mặt, mặt mũi cũng bị mất. Thoáng một cái trôi qua 7 ngày sau, Tô Khinh Nghiên hừ một tiếng, nắm đấm đập Diệp Hạo phía sau lưng một chút, sau đó âm thanh tủi thân ba ba nói, "Sư đệ, ta thật yêu ngươi, cảm giác không có ngươi, ta sẽ phát điên, ngươi về sau không cho phép rời khỏi ta, cũng không cho đụng nữ nhân khác, nếu không, hừ hừ." Diệp Hạo nghe được Tô Khinh Nghiên về sau, cười ha ha xuống, bảo đảm nói, "Yên tâm, ta chỉ thích ngươi một người." "Này còn tạm được, đại phôi đản sư đệ." Tô Khinh Nghiên từ phía sau, ôm Diệp Hạo eo, nét mặt biến nhu hòa rất nhiều, trong mắt đều là tình ý. Diệp Hạo thì thở dài trong lòng một tiếng. Hắn muốn là muốn cùng Tô Khinh Nghiên hảo hảo sống qua ngày, thậm chí thì có cùng Lâm Thi ca tỷ bội đoạn mất quan hệ ý nghĩ. Nhưng người nào từng muốn đến, hắn lại trước cùng với Ly Diên rồi. dẫn đến hắn vò đã mẹ không sợ rơi, chỉ vì rồi thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân, vì tư lợi, không để ý người nàng cảm thụ, lừa gạt Tô Khinh Yên. Nhưng hắn không muốn làm trái lương tâm chuyện, không muốn để cho Tô Khinh Yên cùng cái khác nam tử cùng nhau, hắn liền ra hạ sách này. Diệp Hạo nội tâm thở dài, trong lòng một hồi lay rối, hắn cảm giác chính mình cũng thành mảnh vụn nam. Hừ hừ, Diệp Hạo, ngươi nếu là dám cùng cái khác nữ tử có cái gì, ta thì cảm tử cho ngươi xem. Tô Khinh Yên lúc này nói. Diệp Hạo lấm tấm mồ hôi, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Trong mắt ta có thể dung không được mảy may hạt cát. Ngươi nếu đụng cái khác nữ tử, ta sẽ rất thương tâm, thật. Cho nên Diệp Hạo, ngươi tuyệt đối không thể có lỗi với ta, biết không? Tô Khinh Yên ủy khuất nói xong, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Diệp Hạo thấy thế, vội vàng ôm nàng an ủi, yên tâm, sẽ không. Ừ mừng. Tô Khinh Yên bỗng nhiên lại nở nụ cười, trong mắt tràn ngập tình ý nhìn Diệp Hạo, đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì, ta đi nấu cơm. Diệp Hạo cười khẽ, nói với Tô Khinh Yên, ngươi làm ta cũng thích ăn. Ha ha, vậy ta đi làm cho ngươi ăn ngon. Tô Khinh Yên nói xong, liền tràn đầy phấn khởi đến rồi phòng bếp. Lần này nấu cơm, nàng vô cùng nghiêm túc. Ước chừng một lát sau, Tô Khinh Yên đã làm xong bát thái một chén canh, sau đó vui sướng gọi tới Diệp Hạo, còn có Ly Diên, cùng nhau dùng cơm. Ăn nhiều một chút. Sau khi ngồi xuống, Tô Khinh Yên liền cho Diệp Hạo đĩa rau, cầm chén cũng đổ đầy thái. Tô Khinh Yên lại cho Ly Diên kẹp chút ít thái, "Sư tôn, ngươi cũng nhiều ăn chút." "Ly Diên." Ly Diên ánh mắt tại Tô Khinh Yên trên mặt qua lại lướt qua, nàng phát hiện Tô Khinh Yên như cái lần đầu yêu đương nữ hài tử bình thường, đúng nam tử tràn đầy tình ý một màn này, nàng từng tại những người khác trên người gặp qua. "Sư tôn, ta muốn cùng ngươi tuyên bố một tin tức tốt." Tô Khinh Yên trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười, nhìn Ly Diên, mười phần trịnh trọng nói, "Ta cùng Diệp Hạo đã là đạo lữ, từ đây đồng sinh cộng tử." "Ly Diên." Ly Diên nhìn Tô Khinh Yên như vậy ngây thơ dáng vẻ, đột nhiên nội tâm có chút cảm giác tội lỗi. Ly Diên mặt ngoài mỉm cười, lộ ra mỉm cười thản nhiên, ôn nhu nói, "Chúc mừng các ngươi." "Ừ mừng, cảm ơn sư tôn ăn nhiều thức ăn một chút." Tô Khinh Yên lại cho Ly Diên kẹp chút ít thái. Ly Diên trong lòng cười khổ, trước đó nàng nhắc nhở qua Diệp Hạo, nhường Diệp Hạo không nên nghĩ Tô Khinh Yên tâm tư. Có thể cuối cùng, nàng mất lý trí, ngoài miệng đáp ứng Diệp Hạo. Bây giờ náo thành như vậy, nàng đều nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. Ly Diên mật ngữ truyền âm cho Diệp Hạo, âm thanh có mấy phần tức giận, nếu để cho khói nhẹ hiểu rõ rồi, ngươi không sợ nàng sẽ thương tâm sao? Diệp Hạo nhàn nhạt đáp lại, "Ta biết, ta vì tư lợi, nhưng ta không thể nào tiếp thu được khói nhẹ cùng cái khác nam tử kết thành đạo lữ, ngươi muốn mắng, cứ mắng chửi đi." "Ly Diên, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện sớm hay muộn mà thôi, như bị khói nhẹ biết được, đến lúc đó ngươi xử lý như thế nào?" "Diệp Hạo, ta tâm lý nắm chắc." Ly Diên cười lạnh, "Ngươi năng lực có cái gì đến?" "Diệp Hạo." "Ly Diên, đã ngươi tự tin như vậy, vậy tối nay, ngươi tìm đến ta. Nếu là không tới, ta trực tiếp ngả bài, thừa dịp khói nhẹ đúng ngươi còn chưa lâm vào quá sâu, sớm chút nhường nàng thấy rõ diện mục thật của ngươi." "Diệp Hạo, uy hiếp ta?" "Ly Diên, lại như thế nào? Tối nay ngươi chết chắc rồi. Chả lẽ lại sợ ngươi?" Hai người mật ngữ truyền âm nhìn đấu võ mồm. Mà Tô Khinh Yên thì vẻ mặt vui vẻ, thỉnh thoảng rồi sẽ cho Diệp Hạo kẹp chút ít thái. Đến rồi khoái chạm vạng tối lúc, Diệp Hạo nói với Tô Khinh Yên, "Khói nhẹ, tối nay ta muốn bế quan một chút." "Được rồi. Vậy ta có thể tại bên cạnh ngươi nhìn ngươi sao?" Tô Khinh Yên thất lạc xuống, sau đó lại vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Hạo. "Ngươi đang, ta sẽ phân tâm, ta sợ nhịn không được ăn ngươi." Diệp Hạo cười nhìn Tô Khinh Yên nói. Tô Khinh Yên cười ha ha xuống, "Vậy ngươi bế quan đi, ta không bồi ngươi." "Ừm." "Diệp Hạo." Ban đêm, Diệp Hạo đi tới Ly Diên nơi ở. Diệp Hạo nhìn nét mặt tiến tĩnh, nằm ở trên ghế bành Ly Diên, không khỏi thản nhiên nói, "Giả trăng, cái gì tâm như chỉ thủy? Nhớ ta cứ việc nói thẳng." Ly Diên hơi tức giận nhìn Diệp Hạo, "Ta khi nào trang?" "Một lát sau." "Ngươi chứa không có chứa?" "Không có." "Có." "Chứa không có chứa?" "Được rồi, ta trang." Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên. Sáng sớm hôm sau, Tô Khinh Yên đã vội vàng điểm tâm. Ly Diên thì ra đến bên ngoài. Diệp Hạo thì cùng Tô Khinh Yên cùng nhau làm lấy điểm tâm, đã làm xong điểm tâm về sau, ba người liền ngồi cùng một chỗ ăn lấy. Ăn xong điểm tâm, Diệp Hạo liền dẫn Tô Khinh Yên đến rồi trong phòng. Giữa ban ngày, Diệp Hạo không để ý Tô Khinh Yên, hắn cảm giác tâm niệm của mình ngày càng thông suốt, điều này tùy tâm sở dục cảm giác, lệnh cảnh giới của hắn lại buông lỏng rồi. Nếu là linh khí đầy đủ lời nói, hắn cảm giác năng lực đống chốc đột phá đến vũ tôn cảnh ngũ trọng. Chương 71, Diệp Hạo, ta Tô Khinh Yên yêu ngươi đời đời kiếp kiếp. Chương 71, Diệp Hạo, ta Tô Khinh Yên yêu ngươi đời đời kiếp kiếp. Một đêm này, Diệp Hạo tâm niệm thông đạt. Hai người trước giờ thương lượng xong, ngày mai cùng đi Thương Lan một địa phương náo nhiệt dạo chơi, hai người tiến đến, tự nhiên là không mang theo Ly Diên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo thì cùng Tô Khinh Yên đi tới Thương Lan vực đứng đầu nhất phạm vi thế lực quản hạt ở dưới một tòa thành trì. Năng lực tại tòa thành trì này trong hành tẩu trừ ra cực thiểu số tuổi không lớn lắm thấp cảnh tu luyện giả, đa số đều là võ vương cảnh giới, còn có số ít võ hoàng. Về phần võ tông cường giả, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cái. Tòa thành này rất phồn hoa, không chỉ có tu luyện giả thường dùng chân quý đan dược và pháp khí, phụ lục, trận đồ các loại, còn có các loại tu luyện giả mặc bảo y, cùng với chữ vật giới chỉ này một ít chân quý vật phẩm. Đối với Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên mà nói, hai người đã là vũ tôn cảnh giới, mà Thương Lan vực đứng đầu nhất thế lực cường giả cũng bất quá võ tông cảnh cửu trọng, nơi này đan dược phụ lục chờ chút, hai người cũng không cần. Tô Khinh Yên ngược lại là khi đi ngang qua một nhà bán bảo y điếm vô lúc, thông qua trong suốt thủy tinh nhìn thấy trong tiệm một kiện bảo y váy dài. "Diệp Hạo, ta rất thích bộ y phục này, chúng ta vào xem. Tô Khinh Nhiên lôi kéo Diệp Hạo tay liền đi vào. Điếm phô rất lớn, dài 200m, rộng 200m, trong tiệm bán mỗi một món y phục đều là bảo vật áo. Thấp nhất vương phẩm cấp bảo y, tối cao hoàng phẩm cấp bảo y, hoàng phẩm cấp bảo y năng lực ngăn cản võ hoàng cường giả 3 lần công kích, có tự động sạch sẽ cho bụi tác dụng, đồng thời mặc trên thân về sau, năng lực căn cứ người mặc hình thể, tự động buộc chặt hoặc mở rộng số đo. Lão bản, bộ y phục này bán thế nào? Tô Khinh Nhiên nhìn về phía trong tiệm lão bản, lộ ra nụ cười. Điếm lão bản là cái trung niên bộ dáng nam nhân, trên mặt hắn chất đống nụ cười, nhìn Tô Khinh Nhiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cô nương dài thực sự là tuyệt mỹ, đặt ở này Thương Lan vực thì cực kỳ hiếm thấy, nếu là phối hợp cái này hoàng phẩm bảo y, chắc chắn càng thêm tuyệt mỹ, cái này bảo y một mụn giá, chỉ cần 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Tô Khinh Nhiên sắc mặt một suy sụp, đặt ở trước đó, 1 vạn thượng phẩm linh thạch ngược lại cũng không tính là gì, nhưng hôm nay linh thạch đều bị sử dụng hết rồi. Diệp Hạo nhìn thấy Tô Khinh Nhiên nghèo khó dáng vẻ, không khỏi thở dài trong lòng, hắn thì nghèo, thì không có linh thạch, cơ bản đều dùng xong rồi. Nếu không chờ qua một đoạn thời gian trong tay dư giả rồi lại đến mua. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc nói, không cần, ta có một kiện hoàng phẩm phi kiếm. Tô Khinh Nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra ánh nắng thoải mái nụ cười, sau đó buông tay, trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng hoàng phẩm phi kiếm. Lão bản, ta dùng này hoàng phẩm phi kiếm lấy vật đổi vật, có thể. Tô Khinh Nhiên nhìn lão bản, thản nhiên nói, này hoàng phẩm phi kiếm giá trị còn cao hơn tại cái này bảo y một chút, ngươi tuyệt đối không lỗ. Lão bản tiếp nhận hoàng phẩm phi kiếm cẩn thận ngắm nghĩa rồi một phen, sau đó lộ ra nụ cười, được. Một lúc về sau, Tô Khinh Nhiên cùng Diệp Hạo ra cửa, về phần vật bảo y cũng bị nàng thu vào rồi trong chữ vật giới chỉ. Diệp Hạo, ta muốn ăn thiên kẹo hồ lô. Tô Khinh Nhiên lúc này nhìn về phía một nhà cửa hàng đang bán thiên kẹo hồ lô. Diệp Hạo cười khẽ, quá khứ mua một chuỗi thiên kẹo hồ lô, sau đó đưa cho Tô Khinh Nhiên, đâu, ăn đi. Ngươi thì ăn. Tô Khinh Nhiên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp mặt hướng Diệp Hạo, cầm trong tay thiên kẹo hồ lô đưa tới Diệp Hạo bên miệng. Diệp Hạo cắn một quả, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tô Khinh Nhiên trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười hạnh phúc, thì ăn xong rồi thiên kẹo hồ lô. Diệp Hạo, chúng ta đi Hà Biên ngồi thuyền chơi đi. Tô Khinh Nhiên nhìn về phía đường cái đối diện cuối cùng, chỗ nào có đầu hà, còn có thuyền nhỏ. Cái kia hà gọi Quyến Lữ Hà, trong sông thuyền gọi là Huyền Ương thuyền, đạo lữ bình thường đều sẽ ngồi thuyền này, cảm thụ một chút lãng mạn bầu không khí. Đi. Diệp Hạo, hai người đến rồi Hà Biên, thanh toán chút ít linh thạch, sau đó lên chiếc thuyền nhỏ tại trong sông theo quy định lộ tuyến chậm rãi hành sự. Điều này chậm rãi cảm giác, làm lòng người cũng nhịn không được yên tĩnh rất nhiều. Tô Khinh Nhiên đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay, hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, mà đi sau ra sức sống thanh xuân đồng thanh. Diệp Hạo, ta rất thích loại cảm giác này, cùng với ngươi cảm giác. Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hắn vô cùng thích Tô Khinh Nhiên kiểu này ánh nắng thoải mái hoạt bát tính cách, với lại thích gì thì biểu đạt cái gì, không chút nào che giấu, để người cảm thấy đơn giản lại chân thành, đồng thời cũng làm cho lòng của hắn cũng yên tĩnh rất nhiều, không cần đi suy nghĩ nhiều Tô Khinh Nhiên có thích hay không chính mình. Diệp Hạo, ta muốn ngươi thuyết thái ta, yêu ta đời đời kiếp kiếp. Tô Khinh Nhiên gương mặt xinh đẹp đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Nhiên khẽ cười nói, nếu ta không nói đâu, ngươi dám? Tô Khinh Nhiên tiến lên mấy bước, một bộ tức giận bộ dáng, há mồm cắn về phía rồi Diệp Hạo bả vai. A, đau đau. Diệp Hạo ra vẻ một bộ đau bộ dáng. Hừ, vậy ngươi còn không mau nói. Tô Khinh Nhiên có chút không vui, ánh mắt tức giận chằm chằm vào Diệp Hạo. Diệp Hạo giơ tay lên, thề với trời, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Khinh Nhiên, ta Diệp Hạo, yêu Tô Khinh Nhiên đời đời kiếp kiếp. Ha ha, này còn tạm được. Tô Khinh Nhiên cười vui vẻ, sau đó ôm Diệp Hạo, vùi đầu tại Diệp Hạo trong ngực ủi rồi ủi, Diệp Hạo, ta thật rất thích ngươi. Ta cũng thế. Diệp Hạo ôm Tô Khinh Nhiên bờ eo thon, nhẹ nhàng cười lấy. Diệp Hạo luôn cảm thấy Tô Khinh Nhiên có chút ngây thơ, nhường hắn nói đời đời kiếp kiếp cũng yêu Tô Khinh Nhiên. Chẳng qua kiểu này ngây thơ, hắn tình cờ thì ăn bộ này, hắn thích kiểu này đem nội tâm ý nghĩ biểu đạt ra tới cảm giác, không cần hắn đi đoán, cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Ha ha. Tô Khinh Nhiên lúc này buông lòng ra Diệp Hạo, tiếp tục đi vào đầu thuyền, mà ngửa ra sau thiên hô lên tiếng lòng của mình, ta Tô Khinh Nhiên, thích Diệp Hạo đời đời kiếp kiếp. Do Tô Khinh Nhiên tại đây con sông phụ cận khắp nơi quanh quẩn, thậm chí cũng có rồi linh hoạt kỳ hảo âm thanh. Phu cận trên thuyền với lữ, còn có hạ người bên bờ, đang nhìn đến Tô Khinh Nhiên dung mạo lúc, nam nhân đều lộ ra kinh diễm hướng tới chi sắc, nhìn về phía Diệp Hạo ánh mắt có chút lạnh, nội tâm cảm thấy khó chịu. Như thế tuyệt sắc nữ tử, cho dù đặt ở tất cả Thương Lan vực đều là cực kỳ số ít, đồng thời mỗi cái tuyệt sắc nữ tử cũng cao ngạo không được, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Ở đâu tượng Tô Khinh Nhiên như vậy, giống như lên đầu giống nhau, giống như lần đầu yêu rồi người trong lòng bình thường, vô cùng mê muội, thì hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Thật đẹp cô nương. Lúc này, một chiếc thuyền nhanh chóng lái tới, đầu thuyền đứng một vị thanh niên y phục rất sang quý, đều là bảo vật áo, thậm chí ẩn chứa hàng luồng đạo vận. Mọi người thấy thanh niên này lúc, từng cái sắc mặt biến hóa, sôi nổi đem đạo lữ của mình kéo ra phía sau, không cho thanh niên nhìn thấy nhà mình đạo lữ dung mạo. Hình như sợ sẽ bị đối phương cướp đi giống như. Thanh niên tên là Đỗ Trường Tiêu, Đỗ Trường Tiêu thuyền nhỏ lúc này ngăn cản Tô Khinh Nhiên cùng Diệp Hạo thuyền đường đi. Đỗ Trường Tiêu lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nóng rực nhìn Tô Khinh Nhiên, ta gọi Đỗ Trường Tiêu, không biết cô nương có biết ta Đỗ Trường Tiêu đại danh. Chương 72, giết. Chương 72, giết. Tô Khinh Nhiên nhìn về phía Đỗ Trường Tiêu, thần sắc lập tức lạnh lùng không ít, chưa từng nghe qua. Đỗ Trường Tiêu cũng không giận, lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn Tô Khinh Nhiên nói, Thương Lan vực Thương Lan Tông chiến thần phong phong chủ, là cha ta. Sau đó thì sao? Tô Khinh Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Đỗ trưởng Tiêu nhíu mày, nhìn Tô Khinh Nghiên, cô nương thế nhưng ngoại vực người, có liên quan gì tới ngươi? Tô Khinh Nghiên nhàn nhạt nhìn Đỗ trưởng Tiêu. Đỗ trưởng Tiêu ánh mắt chằm chằm vào Tô Khinh Nghiên, nhàn nhạt mở miệng, ta Thương Lan Tông là Thương Lan vực mạnh nhất tông môn, cha ta càng là hơn võ tông cảnh ngũ trọng cử đầu. Tô Khinh Nghiên mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Đỗ trưởng Tiêu, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Đỗ trưởng Tiêu trong lòng cân nhắc không chừng, ánh mắt lấp lóe vẻ do dự, hắn nhìn Tô Khinh Nghiên nhẹ nhàng cười nói, không có gì, chính là muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu. Tô Khinh Nghiên lộ ra nụ cười thản nhiên, mà sau đó đến Diệp Hạo trước mặt, đầu tựa vào Diệp Hạo trên lồng ngực, sau đó đôi mắt đẹp nhìn khác trên một cái thuyền Đỗ trưởng Tiêu, phu quân ta nói, không cho ta cùng bất kỳ một cái nào nam tử đi gần, cho nên kết giao bằng hữu thì miễn đi. Diệp Hạo ôm Tô Khinh Nghiên, lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đỗ trưởng Tiêu lúc, có loại đang xem ngốc bức giống nhau ánh mắt. Nương tử, chúng ta đi. Diệp Hạo lúc này nói với Tô Khinh Nghiên rồi câu, sau đó linh lực thao túng chiếc này thuyền nhỏ, thay đổi phương hướng. Đỗ trưởng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm lại, nếu không phải suy nghĩ không thấu Tô Khinh Nghiên cùng Diệp Hạo nội tình, nếu không, hắn đã sớm động thủ. Hắn báo ra đại danh của mình, cùng bối cảnh của chính mình, có thể Tô Khinh Nghiên cùng Diệp Hạo vẫn đang thờ ơ, chẳng lẽ lại hai người này là đến từ Vạn Linh vực? Có thể Vạn Linh vực địa vực càng thêm rộng lớn, linh mạch phẩm giai cao hơn, linh quáng sản xuất cũng nhiều là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm linh thạch. Bình thường mà nói, càng cao điểm hơn vực thế lực người, bình thường sẽ không đến nhỏ một chút địa vực, đến nhỏ một chút địa vực người, bình thường đều là tán tu. Đỗ trưởng Tiêu cân nhắc không chừng, nhưng cũng không nghĩ dễ dàng buông tha Tô Khinh Nghiên dạng này mỹ nhân tuyệt sắc. Đỗ trưởng Tiêu lúc này đối không khí trầm giọng nói, nàng này tướng mạo tuyệt sắc, tại phụ cận tất có người chú ý nàng, điều tra thêm về hai nàng nhân chi tiền đã làm những gì. Một lát không đến, có một thanh âm truyền đến Đỗ trưởng Tiêu trong tai, công tử, hai người này trước đây không lâu vào xem qua một nhà bán y phục điểm phô, kia tuyệt sắc nữ tử mua một kiện hoàng phẩm bảo y đi, là dùng nàng hoàng phẩm phi kiếm lấy vật đổi vật. Theo chủ quán nói, nữ tử kia cùng nam tử thiếu khuyết linh hạch, mới dùng hoàng phẩm phi kiếm lấy vật đổi vật. Sau đó nam tử kia mua một chuỗi thiên kẹo hồ lô. Đỗ trưởng Tiêu nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, bắt đầu nói một mình, có thể dùng hoàng phẩm phi kiếm đổi thành một kiện hoàng phẩm bảo y đi, nói rõ đối phương vẫn có chút thực lực. Về phần nàng trên thân hai người cũng không đủ linh thạch mua một kiện bảo y đi, nhìn lên tới lại rất nghèo dáng vẻ. Các ngươi nhìn ra nàng trên người bây giờ mặc chính là gì phẩm giai bảo y đi? Ẩn nấp nhìn người tiếp tục truyền âm cho Đỗ trưởng Tiêu, công tử, nữ tử kia mặc quần áo nguyên bản cũng là hoàng phẩm bảo y đi, nam tử kia mặc trên người cũng là hoàng phẩm bảo y đi. Đỗ trưởng Tiêu nghe xong, không khỏi lộ ra khinh cuồng nụ cười. Tại đây Thương Lan vực không ai không biết đạo Thương Lan Tông, nhưng này giai nhân tuyệt sắc lại ngay cả Thương Lan Tông cũng không biết, nói cách khác, mỹ nhân này sát suất lớn đến từ Đông Cực vực. Theo bản công tử đem người cấp tới. Đỗ trưởng Tiêu lộ ra cười như điên, sau đó chờ không nổi đi tìm Tô Khinh Nghiên. Thời khắc này Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên đang ngồi ở trên thuyền nhỏ hành xử tốc độ rất chậm, chậm đến tại bình tĩnh mặt sông đều không có nhấc lên bao nhiêu lãng tầm. Người tin không tin đợi lát nữa kia Đỗ trưởng Tiêu còn có thể tới tìm chúng ta. Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Khinh Nghiên lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào Diệp Hạo trên mặt. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, chờ hắn lần sau tới lúc, ta thì giết hắn. Ha ha, ngươi tức giận. Tô Khinh Nghiên vui vẻ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cười khẽ dưới, không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm đem Đỗ trưởng Tiêu phán quyết tử hình, cho dù Đỗ trưởng Tiêu không tìm đến hắn, hắn như vậy sẽ giết chi. Không chờ một lúc, liền có một chiếc thuyền cực tốc lái tới, mang theo rất lớn bọt nước, trên thuyền đứng chắp tay nhìn một đạo thanh niên thân hình. Đỗ trưởng Tiêu thuyền lần nữa ngăn cản Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên thuyền nhỏ đường đi. Đỗ trưởng Tiêu lúc này nét mặt lộ ra khinh cuồng chi sắc, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hạo, nho nhỏ đồng cực bực người, cho bản công tử cút sang một bên, về phần đạo lữ của ngươi, bản công tử liền cười. Ầm. Giang giác. Vành đông. Diệp Hạo thân hình trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, một cước thẳng đạp trúng Đỗ trưởng Tiêu đỉnh đầu, Đỗ trưởng Tiêu thân hình trực tiếp xuyên nát cái thuyền, gắng gượng ngập vào đến rồi trong nước. Luôn luôn âm thầm bảo hộ Đỗ trưởng Tiêu người, giờ phút này xuất hiện, là người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên khí tức tăng gọn, hai mắt bén nhọn, chằm chằm vào lơ lửng tại mặt nước Diệp Hạo, quát lên, người muốn chết. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Hạo giật giật suy nghĩ, trung niên nam tử này liền thần hình câu diệt. Về phần đáy nước Đỗ trưởng Tiêu, giờ phút này chạy ra khỏi mặt nước. Diệp Hạo lấy tay, trực tiếp đem Đỗ trưởng Tiêu thân hình hút tới, một cái đại thủ trực tiếp bóp lấy Đỗ trưởng Tiêu yết hầu. Đỗ trưởng Tiêu lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhưng là võ vương. Trên người bảo y thậm chí là tông phẩm, có thể chịu võ tông cường giả một kích, có thể đối mặt Diệp Hạo lúc, trên người hắn bảo y đạo vận trực tiếp tiêu tán. Điều này nói rõ Diệp Hạo chí ít đều là cao cảnh võ tông. Đỗ trưởng Tiêu hoảng sợ mật ngữ truyền âm, ta là Thương Lan tông người, ngươi nếu là dám giết ta. Ầm. Diệp Hạo tay có hơi vừa bấm, Đỗ trưởng Tiêu thân thể liền bị một cỗ linh lực đánh kích, trong nháy mắt thân thể liền biến thành hư vô, thần hồn thì trực tiếp tiêu tán. Tại phụ cận người trên thuyền cùng người bên bờ, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái nhịn không được hít sâu một hơi, ác quán mãn doanh Đỗ trưởng Tiêu, lại cứ thế mà chết đi. Ha ha, giết tốt, Diệp Hạo, ngươi giết người bộ dáng thật đẹp trai. Tô Khinh Nghiên lúc này bay tới rồi Diệp Hạo trước mặt, giắt Diệp Hạo tay. Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói với Tô Khinh Nghiên, hai ta tiếp tục đi dạo đi. Đỗ trưởng Tiêu xuất hiện, đối với hai người mà nói chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nếu là Thương Lan Tông không thất thời, vậy liền cùng giết đi. Hai người tiếp tục đứng ở đầu thuyền, ôm nhau tư thế, Tô Khinh Nghiên lúc này nói khẽ, Diệp Hạo, kỳ thực ta rất sợ chết, nếu là gặp được cảnh giới cao thế lực người, chúng ta có thể tránh thoát thì tận lực tránh đi, đợi chúng ta tu luyện tới cảnh giới nhất định lại ra tay báo thù cũng không muộn, ta chỉ nghĩ cùng ngươi vô cùng an toàn cùng nhau. Diệp Hạo vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng nàng, thản nhiên nói, hiểu rõ rồi. Ừ mừng. Tô Kinh Nghiên nói xong, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lộ ra ánh nắng thoải mái nụ cười, nói với Diệp Hạo, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi. Thế là hai người đổi cái khu vực, nhưng vẫn tại tòa thành trì này trong. Diệp Hạo, nơi này nơi này. Diệp Hạo, chỗ nào chỗ nào. Diệp Hạo, ta nghĩ nếm thử nơi này mỹ vị. Chương 73, sư đệ, ngươi năng lực gặp được ta, tuyệt đối là ngươi đời này lớn nhất vận khí. Chương 73, sư đệ, ngươi năng lực gặp được ta, tuyệt đối là ngươi đời này lớn nhất vận khí. Hai người tại tòa thành trì này chơi đùa nhìn. Thì thưởng thức rất nhiều mỹ vị, ăn uống no đủ về sau, Diệp Hạo nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúng ta tại đây tiểu lâu trong bao sương chơi một lát thế nào? Thử. Đại phôi đản. Tô Khinh Nghiên cái nào không biết Diệp Hạo ý nghĩa, nàng đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo ra vẻ tức giận cảnh cáo nói, đại phôi đản, ta hảo nói không khoa trương, ngươi có thể cùng ta kết thành đạo lữ, ngươi thực sự là đi đại vận, ta lên được phòng, hạ được phòng bếp, bên ngoài cũng có thể cùng ngươi cùng nhau giết địch, không kéo ngươi chân sau, còn có thể thỏa mãn ngươi kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng ngươi cũng không thể có lỗi với ta, nếu không ta sẽ khóc lớn hừ hừ. Diệp Hạo cẩn thận ngắm nghĩa nhìn Tô Khinh Nghiên, cảm thấy có thú, sư tỷ, lúc trước mới quen lúc, ngươi cũng không giống như bây giờ, cảm giác hiện tại thần thái giọng nói cũng thay đổi, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Hừ hừ, ngươi không thích. Tô Khinh Nghiên ra vẻ tức giận bộ dáng, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Diệp Hạo. Thích, làm sao có khả năng không thích đâu. Diệp Hạo cười khẽ, vậy thì chờ lát nữa ở chỗ này chơi qua sau đó, chúng ta lại đi trong mây, lại đến đáy hồ chỗ sâu chơi một vòng. Tô Khinh Nghiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, rất muốn hiểu rõ Diệp Hạo trong đầu chứa đều là cái gì kỳ quái ý nghĩ. Hừ, được rồi. Tô Khinh Nghiên nhìn Diệp Hạo nói, chỉ cần ngươi không làm có lỗi với ta chuyện, chỉ cần ngươi yêu ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Sư tỷ, ngươi đây là yêu đương nào bên trên a? Diệp Hạo trêu ghẹo nói. Vì sao ta thật thích tiểu này cấp trên cảm giác? Cảm thấy loại cảm giác này làm ta trầm mê. Tô Khinh Nghiên hỏi ngược lại một chút, sau đó ha ha cười cười nói, chẳng qua không quan trọng, người sống vốn là trải nghiệm nhân gian muôn màu, thất tình lục dục, ta năng lực cảm nhận được tình yêu, đắm chìm trong tình yêu, ta đã vô cùng vui vẻ nha. Hay là ngươi có bố cục, sống thông thấu a? Diệp Hạo cảm khái. Mặc dù Tô Khinh Nghiên nhìn lên tới rất ngây thơ, nhưng không biết có bao nhiêu thanh tỉnh người hâm mộ Tô Khinh Nghiên thời khắc này trạng thái. Đã trải qua nhất định tuế nguyện người, sẽ trở nên ngày càng thanh tỉnh, một ít cảm giác thì cũng không thấy nữa. Thì như yêu đương cảm giác, thì như thân tình cảm giác, thì như nhiệt huyết cảm giác. Những người kia từng cái sống lạnh lùng ích kỷ, mất đi thất tình, chỉ còn lại có lục dục. Nhưng thất tình cùng lục dục nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau, nếu chỉ thừa lục dục, liền như là cái xác không hồn giống như. Nếu chỉ có thất tình, hết rồi lục dục, rồi sẽ cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Diệp Hạo từ khi biết Tô Khinh Nghiên bắt đầu, tâm tình của hắn ngay tại bị Tô Khinh Nghiên từng chút một ảnh hưởng. Hắn từng tại dị giới bị Đông Mạch Ly lừa gạt tình cảm về sau, hắn thì không hướng tới tình yêu, nhưng hôm nay, hắn hay là vô cùng hướng tới tình yêu, vì tình yêu có thể khiến người ta tràn ngập sức sống, tràn ngập mỹ hảo, tràn đầy ước mơ. Nương tử. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, trong mắt lộ ra mấy phần trò đùa chi sắc, thì ẩn chứa mấy phần vẻ nghiêm túc. Ha ha ha, nổi da gà rơi mất đầy đất. Tô Khinh Nghiên nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác thịt mơ ma. Chẳng qua Tô Khinh Nghiên vô cùng thích, nàng nhìn Diệp Hạo thứ hư nói, phu quân. Sau một ngày, hai người tại tiểu lâu bao xương chỉ đợi rồi nửa canh giờ, sau đó liền lại đi đám mây, thậm chí còn đi sâu trong tinh không. Chỉ là sâu trong tinh không không có linh khí, thoát ly độ cao nhất định về sau, lại không mang đủ linh thạch, luôn có điểm không có cảm giác an toàn. Bởi vậy chỉ ở sâu trong tinh không chờ đợi nửa canh giờ, sau đó hai người liền đến đáy hồ, thậm chí đến rồi hải để vạn mét chỗ sâu. Mỗi cái ly kỳ chỗ cũng đi dạo. Hai người giờ phút này đang đứng tại một chỗ đỉnh núi bên vách núi, nhìn huyền nhai bên ngoài phong cảnh. Diệp Hạo, người tên đại bại hoại. Tô Khinh Nghiên ra vẻ tức giận dùng nắm đấm đập Diệp Hạo một chút. "Hừ, ta đối với ngươi tốt như vậy, cái gì cũng đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày đều nhất định phải nói yêu ta." "Ta yêu Tô Khinh Nghiên." Diệp Hạo cười nhạt một tiếng nói câu. "Hừ, này còn tạm được." Tô Khinh Nghiên hài lòng, trực tiếp ôm lấy Diệp Hạo, cảm thụ lấy Diệp Hạo trên người truyền đến cảm giác an toàn. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, có nhiều đạo khí tức khủng bố bao phủ nơi này. Sau đó vang lên lạnh băng quát chói tai âm thanh, chính là hai người các ngươi giết con ta Đỗ Trường Tiêu. Một đám thân hình lơ lửng giữa không trung, cầm đầu là lão giả thần sắc hồng nhuận, nhưng tóc trắng phơ, hắn giờ phút này thân thể rung động, ánh mắt bén nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên, nghiêm nghị quát, dám giết con ta, lão phu để các ngươi chết. Lão giả rất nổi giận, là một tên cường đại võ tông cường giả, cảnh giới càng cao, càng khó thai nghén rồng dõi, hắn cố gắng mấy trăm năm, cuối cùng có rồi Đỗ Trường Tiêu như thế một đứa con trai. Hắn ngậm trong miệng sợ tan rồi, nâng trong lòng bàn tay đều sợ làm hư, hắn đúng Đỗ Trường Tiêu từng ly từng tí, Đỗ Trường Tiêu muốn cái gì, chỉ cần hắn có thể làm đến hắn cơ bản đều sẽ thỏa mãn con của mình. Nhưng hắn hôm qua biết được, con trai của hắn chết rồi. Hắn tìm hung thủ một ngày một đêm, thậm chí phát động rồi Thương Lan vực lệnh treo giải thưởng, rốt cuộc tìm được Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên. Tô Khinh Nghiên nhìn thấy lão giả này, nàng hay là nghĩ giảng một chút đạo lý, giọng nói của nàng lạnh lùng nói, "Con trai của ngươi nghĩ đúng ta làm loạn, là con trai của ngươi không đúng trước, bị giết rồi cũng là đáng đời, ngươi nếu là khăng khăng muốn vì con trai của ngươi báo thù, vậy chúng ta liền nói một chút hai nắm đấm cứng hơn." "Hừ, thật sự cho rằng ngươi năng lực đánh nát lão phu trên người con trai tông phẩm bảo y đi, đã cảm thấy các ngươi tại Thương Lan vực có thể đi ngang." Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bàn tay xuề ra, phẫn nộ quát, cho lão phu chết. Tế điện con ta trên trời có linh thiêng, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tô Khinh Nghiên vừa dứt lời, lão giả này, bao gồm cái khác võ tông cường giả thân hình, trong nháy mắt nổ tung, thần hồn thì trực tiếp chia năm xẻ bảy, rất nhanh liền tiêu tán tại rồi giữa trời đất. Diệp Hạo, về sau chúng ta có hài tử rồi, cũng không thể dung túng con của chúng ta, nhất định phải đem hài tử bồi dưỡng nhân phẩm chót lọt. Tô Khinh Nghiên lúc này thần tình nghiêm túc nói. Về phần lão giả đám người chết, Tô Khinh Nghiên không có chút nào để ở trong lòng, tại đây võ đạo vi tôn thế giới, Tô Khinh Nghiên thấy qua người chết rất nhiều, sớm đã có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Nàng giờ phút này càng để ý chính mình cùng Diệp Hạo hài tử. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười lấy gật đầu, hiểu rõ rồi, bất quá chúng ta đều là võ tôn, cảnh giới càng cao, muốn hài tử càng khó a, không, có mấy trăm năm anh tạc tẩy lễ, rất khó mang thai. Tô Khinh Nghiên hừ hừ, dù sao chúng ta tuổi thọ dài vô cùng, muốn hài tử thì không đợi ở này nhất thời. Đi thôi sư đệ của ta, lúc trước ngươi thế nhưng đáp ứng sư tỷ nói phải bồi sư tỷ điên. Tô Khinh Nghiên lúc này lại ánh nắng thoải mái lên, tràn đầy hoạt bát, thanh xuân sức sống. Diệp Hạo cười khẽ, sau đó cùng Tô Khinh Nghiên khắp nơi dạo chơi, đi dạo hẹn nửa tháng sau, hai người mới hài lòng về tới tại nhà của Thương Lan Ngực. Ly Diên giờ phút này đang chờ tại bên trong phòng của mình, nàng cảm giác được Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên đã quay về, nàng liền thì đi ra biệt tử. Chương 74, Diệt Thương Lan Tông chương 74, Diệt Thương Lan Tông sư tôn. Tô Khinh Nghiên nhìn thấy Ly Diên về sau, cười tiến lên, sau đó ôm lấy Ly Diên, "Sư tôn, đệ tử nói cho ngươi, yêu đương cảm giác thật rất tốt, nếu là ngày nào ngươi gặp phải yêu thích nam tử, ngươi sẽ cảm giác rất hạnh phúc." Tô Khinh Nghiên thể hội cái gì gọi là tình yêu về sau, lập tức cảm thấy nhân sinh cũng biến không đồng dạng. Nàng hiểu rõ sư tôn Ly Diên đã hơn 500 tuổi, nàng cũng biết sư tôn Ly Diên vô cùng cô độc, trừ ra cùng với nàng năng lực mở rộng cửa lòng, ở bên ngoài đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. "Ly Diên, ngươi cái yêu đương nào?" Ly Diên bất đắc dĩ nói rồi câu, đối với sư tôn mà nói, tu luyện vẫn là phóng tại vị trí thứ nhất. Tô Khinh Nghiên nhìn Ly Diên, hỏi một vấn đề, "Sư tôn, mặc dù tu luyện rất trọng yếu, nhưng dù là chứng đạo thành đế thì đã có sao đâu? Cho dù có vô hạn tuổi thọ, nhưng lại không có một cái nào người yêu làm bạn, dài răng giặc tuổi thọ trong đều sẽ vô cùng cô độc." Ly Diên nhìn nàng, "Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng có vô hạn tuổi thọ về sau, tự nhiên là có thể lại làm việc, đến lúc đó cái kia có đều sẽ có." "Sư tôn nói cũng đúng." Tô Khinh Nghiên tràn đầy ánh nắng hạnh phúc ý cười. "Khói nhẹ, ngươi có hay không nghĩ tới Diệp Hạo có một ngày sẽ làm chuyện có lỗi với ngươi? Đến lúc đó ngươi sẽ tha thứ hắn sao?" Ly Diên lúc này nghiêm túc hỏi, ti không e rẻ Diệp Hạo chính là ở đây. "Sư tôn yên tâm đi, ta sẽ xem trọng Diệp Hạo." Tô Khinh Nghiên mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng sẽ chầm chậm vào Diệp Hạo. Ly Diên bất đắc dĩ, trong lòng thì vô cùng phức tạp. Nàng cùng Diệp Hạo trước một bước có rồi không nên có quan hệ, mà hậu nhân sinh cũng lộn xộn. Dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Thời gian thoáng qua liền đi qua 3 năm. Diệp Hạo 3 năm này cùng với Tô Khinh Nghiên, tâm tình của hắn càng ngày càng tốt, mỗi ngày cũng đều là vui vẻ, tâm niệm của hắn thì ngày càng thông suốt. Nếu là linh khí đầy đủ lời nói, hắn liền có thể trực tiếp đột phá đến vũ tôn cảnh cửu trọng. 3 năm kỳ hạn đã đến, cũng nên đi tìm một chút linh thạch. Trạm thứ nhất chính là Thương Lan vực Thương Lan Tông. Vì 3 năm trước đây Thương Lan Tông cùng Diệp Hạo có chút ân oán, nếu là Thương Lan Tông trong 3 năm này không có tìm tung tích của hắn, vậy liền thôi, nếu là ở tìm tung tích của hắn, nói rõ Thương Lan Tông có đối phó hắn ý nghĩ. Trải qua Diệp Hạo thăm viếng, hắn hiểu rõ rồi Thương Lan Tông đúng là tìm kiếm hắn. Như thế, thuận tiện làm. Thương Lan Tông là Thương Lan vực đứng đầu nhất thế lực, thậm chí có 102, bao trùm Thương Lan vực vô số thế lực phía trên. Nghe nói, Thương Lan Tông thái thượng lão tổ chính là một vị vũ tôn cảnh nhất trọng. Vì Thương Lan Tông tại càng cao điểm hơn vực không có năng lực đầu nhập vào thế lực, Thương Lan Tông thái thượng lão tổ liền không có tiến về vạn linh vực. Võ tôn nhất trọng đến rồi vạn linh vực, mặc dù cũng thuộc về cường giả, nhưng vạn linh vực mỗi cái bảo địa sớm đã bị các thế lực lớn chia cắt. Thương Lan Tông võ tôn lão tổ cho dù đi vạn linh vực, cũng khó có thể có cơ duyên gì. Dứt khoát liền luôn luôn đợi tại Thương Lan vực. Thương Lan Tông rất lớn, kéo dài 10 vạn dặm đại sơn, là Thương Lan vực mạnh nhất tông môn, trong tông môn tài nguyên tự nhiên là không thiếu. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên, còn có Ly Diên, giờ phút này liền áp đảo Thương Lan Tông hoạch tâm chi địa vùng trời. Ba người khí tức khủng bố bao phủ tất cả Thương Lan Tông, bao trùm xung quanh 10 vạn dặm. Thương Lan Tông thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng lão, mấy chục vạn đệ tử, cảm nhận được cỗ này kinh khủng pháp tắc áo nghĩa lúc, từng cái không khỏi mồ hôi lạnh đổ ra. Thương Lan Tông võ tôn lão tổ, lúc này phóng lên tận trời, lơ lửng tại đám mây phía trên, hắn nét mặt ngưng trọng nhìn Diệp Hạo ba người. Chẳng qua hai cái hô hấp, Thương Lan Tông võ tôn lão tổ, ánh mắt lấp lóe rồi một đạo dị sắc, ánh mắt rơi vào rồi trên người Ly Diên. Ly Diên chân dung, cùng lưu ảnh thạch bên trong Ly Diên, cùng trước mắt Ly Diên, dài giống nhau như lúc. Tại 3 năm trước đây, càng cao điểm hơn vạn linh vực bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong Thiên Viêm Tông người tới, để lại cho hắn một bức Ly Diên chân dung cùng lưu ảnh thạch, nói chỉ cần có thể tìm thấy Ly Diên tung tích, liền cho hắn Thương Lan Tông đầu nhập vào Thiên Viêm Tông cơ hội. Hắn thì xác thực đi tìm rồi, thậm chí còn đi một chuyến Đông Cực Vực, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp phải Ly Diên. Chẳng qua Thương Lan vực võ tôn lão tổ, sắc mặt trên không có thay đổi gì, giống như không có nhận ra Ly Diên giống như. Hắn giờ phút này chắp tay nhìn Diệp Hạo ba người, ba vị đạo hữu, không biết ta Thương Lan Tông ở đâu đắc tội các ngươi. Đỗ Trường Tiêu cùng cha hắn chết, là ta giết, cũng nghe nói Thương Lan Tông gần đây 3 năm luôn luôn đang tìm chúng ta. Diệp Hạo lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào võ tôn lão tổ trên người. Võ tôn lão tổ nghe xong, thần sắc hơi đổi. Không ngờ rằng Đỗ Trường Tiêu kia đồ hung trướng, lại trêu chọc phải một vị võ tôn. Võ tôn lão tổ đội vàng chắc tay, đây là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Người Thương Lan Tông cũng hạ lệnh treo giải thưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ ràng muốn giết chúng ta, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Tô Khinh Yên gương mặt xinh đẹp lãnh đạm rất nhiều, sau đó võ tôn pháp tắc áo nghĩa, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía Thương Lan Tông võ tôn lão tổ. Ly Diên lúc này cùng nhau ra tay, chẳng qua mười mấy hơi thở, liền giết Thương Lan Tông võ tôn lão tổ. Sau đó một đạo kinh khủng pháp tắc áo nghĩa bao phủ tất cả Thương Lan Tông. Xung quanh 10 vạn giặm địa, tất cả võ tông cảnh tông môn người cũng bị Tô Khinh Yên hủy diệt một kích. Sau đó Tô Khinh Yên vơ vét Thương Lan Tông hàng loạt linh thạch, thì đem năm đầu thượng phẩm linh mạch thu nhập ở trong tay. Ba người thân hình lần nữa về đến nguyên lai chỗ ở Thương Lan Tông tích lũy vạn năm tài nguyên, đầy đủ chúng ta tiếp tục phá cảnh. Ba người lập tức bế quan tu luyện. Ngoảnh một cái 3 năm sau, Ly Diên đột phá đến võ tôn nhị trọng, Tô Khinh Yên thì đột phá đến võ tôn nhị trọng. Về phần Diệp Hạo, hắn tiêu hao tài nguyên tu luyện là Ly Diên cùng Tô Khinh Yên gấp trăm lần, hắn bây giờ cũng chỉ là vũ tôn cảnh tam trọng. Các ngươi đợi tại đây, ta đi chuyến bạn linh vực Thiên Viêm Tông, cùng Thiên Viêm Tông cựu trọng võ tôn giao thủ một phen, xem xét ta bây giờ chiến lực cùng võ tôn cựu trọng so sánh, trên lệch bao nhiêu. Diệp Hạo cũng nghĩ mau chóng tu luyện, mà tu luyện cần đại lượng linh thạch, chỉ cần có thể theo bạn linh vực một đỉnh tiêm thế lực trong vơ vét đến tài nguyên, cảnh giới của hắn còn có thể lại đột phá một ít. Tô Khinh Yên nghe xong, lập tức kiên quyết phản đối, không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Ly Diên hơi cau mày, nói với Diệp Hạo, ngươi có thể đi vạn linh vực thấp cảnh võ tôn thế lực chỗ nào, cùng bọn hắn từng bước một lựa bản, không cần trực tiếp đi Thiên Viêm Tông. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, cũng thành. Hắn nhìn Tô Khinh Nghiên nói, ngươi thì an tâm đợi ở chỗ này, không cần lo lắng cho ta, ta tối đa một tháng liền trở lại. Diệp Hạo không cho Tô Khinh Nghiên trả lời cơ hội, trực tiếp tại chỗ lưu lại cấm chế, phòng ngừa Tô Khinh Nghiên cùng Ly Diên đi vạn linh vực tìm hắn. Diệp Hạo rời đi. Tô Khinh Nghiên trực tiếp tức khóc, hu 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 đại phôi đản, ngươi sao bá đạo như vậy, ngươi tốt nhất chia ra chuyện, nếu xảy ra chuyện rồi, hừ hừ hừ. Hu hu hu. Chương 75, Huyền Vũ cổ quốc chương 75, Huyền Vũ cổ quốc cùng với Tô Khinh Nghiên lúc, tất nhiên mỹ hảo. Nhưng tu luyện vẫn đang 10 phần quan trọng. Chỉ có rồi đủ thực lực mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người mình quan tâm. Yêu giống với Thương Lan Tông võ tôn lão tổ bình thường, tu luyện tới võ tôn tất nhiên hao tốn mấy ngàn năm thời gian, thực lực tại Thương Lan vực cũng là mạnh nhất, có 1 không 2. Nhưng đối mặt hắn cùng Tô Khinh Yên, còn có Ly Diên, Thương Lan Tông võ tôn lão tổ vẫn đang có vẻ không chịu nổi một kích. Chỉ cần cảnh giới võ đạo không tới đỉnh, chỉ cần có người cảnh giới cao hơn chính mình, đó chính là không an toàn. Làm không tốt ngày nào bị người mạnh hơn để mắt tới, từ đó đi vào Thương Lan Tông võ tôn lão tổ theo gót. Nếu nói tất cả đại lục có 1000 vạn người, coi mình là luyện thể cảnh giới lúc, vẫn đang có gần 1000 vạn ức người năng lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Coi mình là ngưng khí cảnh lúc, vẫn có 999.99 vạn ức người năng lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Coi mình là võ vương cảnh giới lúc, vẫn có 100 vạn ức người năng lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Coi mình là võ hoàng cảnh giới lúc, còn có 50 vạn ức người năng lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Coi mình là võ tông cảnh giới lúc, có thể chỉ có 1000 tỷ người năng lực uy hiếp đến mình sinh mệnh. Mặc dù năng lực uy hiếp đến mình người vẫn đang rất nhiều, nhưng coi mình là vũ tôn cảnh giới lúc, trên thế giới này năng lực uy hiếp được sinh mệnh mình người có thể biết đông nhiên xuống đến chỉ còn 5 vạn người, mà hắn là vũ tôn cảnh tam trọng, cụ thể chiến lược không rõ, giờ phút này năng lực uy hiếp được tính mạng hắn người có thể chỉ còn lại có 1 vạn người, thậm chí 1 vạn người cũng chưa tới. Hắn mới đột phá một tiểu cảnh giới, có thể giảm bớt có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Diệp Hạo có rồi tâm trung sợ ái, có rồi người phải bảo vệ, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, nếu không rất khó giữ vững Tô Khinh Yên dạng này tuyệt sắc nữ tử. Nếu Tô Khinh Yên chỉ là cảnh giới thấp tuyệt sắc nữ tử, có thể đánh Tô Khinh Yên chủ ý cảnh giới cao người sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng tuyệt sắc nữ tử tăng thêm cực cao tu vi, sẽ lệnh một ít cường đại cường giả đỉnh cao sinh ra chinh phục dụng. Diệp Hạo mang một chút cảm giác cấp bách, bước vào vạn linh vực. Hiện nay theo vực đẳng cấp phân chia, Đông Hoang vực yếu nhất, cảnh giới hạn mức cao nhất là võ vương, linh mạch tài nguyên hạn mức cao nhất là hạ phẩm linh mạch. Đông cực vực hạn mức cao nhất là võ hoàng. Thương Lan vực hạn mức cao nhất vốn là võ tôn, hiện tại là võ tông cửu trọng. Mà dưới mắt vạn linh vực, nghe nói hạn mức cao nhất là võ tôn cửu trọng, linh mạch hạn mức cao nhất là cực phẩm linh mạch. Vạn linh vực thế lực thì càng nhiều, thế lực lớn nhỏ cộng lại thì khoảng chừng mấy ngàn vạn. Địa vực vô cùng khổng lồ. Diệp Hạo hiểu rõ xuống vạn linh vực thế lực. Đỉnh tiêm thế lực khoảng chừng 36 cái, mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực cũng có võ tôn cửu trọng trấn thủ. Kém hơn một bậc thế lực lại có 360 cái, mỗi một cái thế lực cũng có võ tôn bát trọng trấn thủ. Vũ tôn cảnh giới, mỗi kém một tiểu cảnh giới, trên lệch giống danh sâu lớn như vậy. Nghe nói tuy có thiên tiêu, nhưng thiên tiêu tối đa cũng chỉ có thể vượt qua một tiểu cảnh giới chiến đấu. Cảnh giới càng đến hậu kỳ, tu luyện càng khó, phàm là năng lực đi đến một bước này đều không ngoại lệ, đều cũng có bản lĩnh thật sự. Diệp Hạo dự định trước cùng võ tôn ngũ trọng đạo hữu luận bàn một phen, dùng cái này để phán đoán thực lực của mình. Mục tiêu của hắn là vạn linh vực một chỗ trung đẳng thế lực, tên là Đỉnh Thiên Tông. Tông môn lão tổ là võ tôn ngũ trọng cảnh giới. Đỉnh Thiên Tông kéo dài vạn dặm, sơn mạch tung hành, núi non trùng điệp, có tiên vụ lượn lờ, giống tiên cảnh. Diệp Hạo trực tiếp lơ lửng tại Đỉnh Thiên Tông vạn mét thiên không, sau đó hơi lộ ra một chút khí tức, nhìn xuống phía dưới Đỉnh Thiên Tông, nhàn nhạt mở miệng, Đỉnh Thiên Tông ngũ trọng cảnh đạo hữu, có thể nguyện luận bàn giao lưu một phen. Giọng Diệp Hạo bao trùm tại Đỉnh Thiên Tông khu vực hải tâm. Đỉnh Thiên Tông một đám võ tôn cảm nhận được hơi thở của Diệp Hạo về sau, từng cái nhíu mày. Nhưng Diệp Hạo thái độ tốt đẹp, nhìn lên tới cũng không có cái gì để ý, bọn hắn liền thì không nói gì. Lúc này, Đỉnh Thiên Tông cấm địa xuất hiện một đạo khí thế như hồng, tinh khí thần tràn trề lão giả, hắn xé rách không gian về sau, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở vạn mét thiên không. Đỉnh Tiên Tông lão tổ mặt không biểu tình, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hạo, "Đạo hữu, tiếp chiêu." Đỉnh Tiên Tông lão tổ đưa tay, trong tay trong nháy mắt bắn ra rồi một cỗ pháp tắc áo nghĩa, là sát phạt pháp tắc. Sát phạt pháp tắc đánh tới, tràn đầy ý sát phạt, khắp nơi hiện đầy sát cơ bao phủ phía dưới, khắp nơi đều là kinh tâm động phách sát chiêu. Diệp Hạo vung ra một quyền. Diệp Hạo tu pháp tắc áo nghĩa dung hợp đạo tâm, dung hợp đại tự tại cùng thần quyết đại tự tại cùng một chữ này. Hắn căn cơ cũng là tối vững chắc. Làm hai cỗ pháp tắc áo nghĩa đụng vào nhau về sau, chỉ thấy Đỉnh Tiên Tông lão tổ sát phạt hàm nghĩa, trong nháy mắt liền bị phá diệt. Đỉnh Tiên Tông lão tổ nét mặt chấn động, mắt lộ ra vẻ giật mình nhìn Diệp Hạo, ngươi pháp tắc áo nghĩa làm sao lại như vậy kinh khủng như vậy? Rõ ràng nhìn như thì không có gì chỗ đặc thù. Diệp Hạo nét mặt bình thản, đúng Đỉnh Tiên Tông lão tổ nói, pháp tắc áo nghĩa của ta dung hợp cùng thế của ý, ngươi pháp tắc chỉ là đơn giản sát phạt, thiếu khuyết một chút cái gì? Diệp Hạo đúng pháp tắc của mình hàm nghĩa cũng không phải quá chắc chắn, có lẽ là bởi vì chính mình có đạo tâm nguyên nhân, cũng có thể còn có cái khác hắn không biết nguyên nhân đi. Đỉnh Tiên Tông lão tổ nhìn Diệp Hạo, suy nghĩ một lát về sau, mới cho ra một đánh giá, thực lực của ngươi không kém gì võ tôn lục trọng, thực lực như vậy, còn tìm lão phu luận bàn, mà không phải cố ý. Diệp Hạo cười khẽ chắc tay, không phải cố ý. Cho chuyện vài câu về sau, Diệp Hạo liền rời đi. Đỉnh Tiên Tông lão tổ nói, thực lực của hắn không kém gì võ tôn lục trọng, vậy hắn liền đi tìm võ tôn thất trọng thế lực. Võ tôn thất trọng thế lực, tại vạn linh vực đã coi như là thượng đẳng thế lực rồi. Diệp Hạo khóa chặt rồi một thế lực, tên là Huyền Vũ Cổ Quốc, nghe đồn Huyền Vũ Cổ Quốc võ tôn thất trọng lão tổ, lực phòng ngự kinh người. Dù cho là võ tôn bắt trọng cường giả, cũng rất khó làm bị thương đối phương. Mà Huyền Vũ Cổ Quốc lão tổ cũng không phải là người, mà là một con đại ô quy. Trường thì có 20 mét, chiều rộng 12 mét, mặc dù tại đông đảo yêu thú bên trong, hình thể không tính quá to lớn, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Huyền Vũ Cổ Quốc cũng không phải là đều là yêu tộc, thì có rất nhiều người tộc. Diệp Hạo giờ phút này lơ lửng tại Huyền Vũ Cổ Quốc hoàng thành vạn mét thiên không, sau đó phóng thích võ tôn uy áp giống thương khung sụp đổ bình thường, mang theo tựa là hủy diệt khí tức đè xuống hoàng thành. Ầm 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 ầm. Trong hoàng thành có rất nhiều võ tôn cùng yêu tôn cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, từng cái sôi nổi phóng thích uy áp ngăn cản. Bành! Nhưng mẹn mẹn kéo dài một cái hô hấp, tất cả hoàng thành cũng đang rung động. Những thứ này võ tôn cùng yêu tôn uy áp trực tiếp bị lật tung. Đạo hưu đến ta Huyền Vũ Cổ Quốc, có gì muốn làm? Lúc này, một con hình thể khổng lồ Huyền Quy, theo trong vết nước không gian chậm rãi trôi nổi ra đây, Huyền Quy trong mắt tràn đầy bình thản, còn có tia xa xăm khí tức, giống như Huyền Quy sống thật lâu. Diệp Hạo chắp tay nhìn Huyền Vũ Cổ Quốc võ tôn thất trọng yêu tôn, ta tới nơi đây, là hy vọng Huyền Quy yêu tôn năng lực chỉ điểm tại hạ mức 2. Chương 76, Võ Thánh Cửu Trọng Tuyệt Sắc Nữ Tử Thư Nhan. Chương 76, Võ Thánh Cửu Trọng Tuyệt Sắc Nữ Tử Thư Nhan. Huyền Quy yêu tôn trong mắt tràn đầy bình thản, vô hỉ vô bi, cũng không bởi vì Diệp Hạo đột nhiên giáng lâm hoàng thành Huyền Vũ Cổ Quốc mà cảm thấy tức giận. Nó năng lực cảm giác được, Diệp Hạo cũng không ác ý. Huyền Quy yêu tôn hai con mắt to tràn đầy xa xăm khí tức, nó nhìn Diệp Hạo, bình thản mở miệng, ngươi ra tay đi. Diệp Hạo chắp tay, đa tạ Huyền Quy yêu tôn chỉ điểm. Sau đó, một cỗ phức tạp bảo diệu vô tận pháp tắc áo nghĩa đột nhiên hiện lên ở Diệp Hạo bên ngoài cơ thể. Này pháp tắc áo nghĩa ẩn chứa là của ý, còn có mấy ngàn chủng công pháp lập ý ngưng tụ mà thành, trong đó thì dung hợp hồn kinh quyết pháp tắc áo nghĩa, năng lực sứ thần kinh người cảm giác đau gia tăng gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Diệp Hạo cũng không muốn hủy đi tòa thành này, bởi vậy đem pháp tắc áo nghĩa lực lượng tập trung ở một chỗ, không tràn lan một tơ một hào. Thiết chiêu. Diệp Hạo đưa tay một quyền đánh ra, kinh khủng pháp tắc áo nghĩa lực lượng tuy chỉ tập trung vào một chỗ, nhưng hơi thở của pháp tắc áo nghĩa lại là bao phủ tất cả hoàn thành. Lớn như vậy hoàn thành, khoảng chừng 300 triệu nhân khẩu, cảm nhận được Diệp Hạo uy năng khí tức về sau, từng cái hô hấp trong nháy mắt đình chỉ, đồng tử toát ra vẻ kinh hãi. Cỗ này hơi thở của pháp tắc áo nghĩa thì mạnh như thế. Huyền Quy yêu tôn cảm nhận được cỗ này pháp tắc khí tức về sau, bình thản đôi mắt, đột nhiên nhiều điểm ngưng trọng, nó mai rùa đột nhiên xuất hiện từng đạo phức tạp kim sắc phù văn. Bành! Làm cỗ lực lượng này đánh vào Huyền Quy yêu tôn mai rùa trên lúc, kia mai rùa lập tức xuất hiện vết dạng, kim sắc phù văn trong nháy mắt phá diện. Dừng tay. Huyền Quy yêu tôn thấy thế, bình thản không gợn sóng đôi mắt, đột nhiên xuất hiện mấy phần vẻ kinh hãi. Diệp Hạo đội vàng tu lực. Hắn nhìn Huyền Quy yêu tôn, hỏi ra hoài nghi, nghe đồn Huyền Quy yêu tôn năng lực coi như không thấy võ tôn bắt trọng lực lượng, chẳng lẽ lại sức chiến đấu của ta có thể so với võ tôn cửu trọng? Huyền Quy yêu tôn tâm thần có hơi rung động, nó trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến lực của ngươi xác thực đạt đến võ tôn cửu trọng, thậm chí tại võ tôn cửu trọng cảnh giới trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, không biết đạo hữu ra sao cảnh giới. Huyền Quy yêu tôn lộ ra vẻ tò mò, năng lực vượt cảnh giới chiến đấu người đều không ngoại lệ, là chân chính tiên tiêu, nhất là tại vũ tôn cảnh giới về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng rất lớn, bởi vậy dù cho là một ít thiên tiêu, muốn làm đến vượt cảnh giới chiến đấu cũng vô cùng phí sức. Diệp Hạo nhàn nhạt chắp tay, cảnh giới của ta giữ bí mật, đa tạ Huyền Quy đạo hữu. Diệp Hạo xác định chiến lược của mình về sau, liền không tiếp tục lưu lại nói chuyện trời đất dự định. Hắn trực tiếp tiến nhập trong vết nước không gian, mấy hơi thở cũng đã rời đi rất xa. Ta hiện tại chiến lược tương đương với võ tôn cửu trọng, nếu là ta đột phá đến vũ tôn cảnh tứ trọng, chiến lược rồi sẽ vượt qua võ tôn cửu trọng, đến lúc đó lại thu thập Thiên Viêm Tông cũng không muộn. Diệp Hạo trong lòng có dự định, hắn nghĩ tới chỗ tìm xem xét có hay không có khi nam phách nữ võ tôn, như vậy hắn có thể trừng ác dương thiện, lại có thể nhập bao thu hoạch linh thạch. Trong lòng còn không có cảm giác tội lỗi. Tại Diệp Hạo rời đi chỗ rất xa lúc, đột nhiên Diệp Hạo trước sau bốn phía bị bố trí rồi cấm chế dày đặc, có bốn đạo kim sắc phủ văn màn sáng tạo thành lồng giam, đưa hắn giam cầm tại có hạn trong không gian. Diệp Hạo tâm thần giật mình, trực tiếp sử dụng ra tất cả lực lượng, không chút nào giữ lại át chủ bài, từng quyền đánh phía rồi này màn sáng. Nhưng màn sáng không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng chút nào. Không biết là vị đạo hữu nào. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt mở miệng, linh thức quan sát đến bốn phía. Võ tôn tam trọng, lại năng lực có võ tôn cửu trọng chiến lực, phóng tầm mắt vạn tộc giới, có thể nói, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Lúc này, một đạo thân hình xuất hiện ở Diệp Hạo trước mặt. Đối phương là một nữ tử. Diệp Hạo nhìn thấy nữ tử này lúc, trong mắt không khỏi lóe lên một đạo kinh diễm chi sắc. Nữ tử không chỉ dài tuyệt mỹ, toàn thân tản ra một vòng nhu hòa nhưng lại sáng ngời kim quang, chân ngọc lòng bàn chân giẫm lên một tòa màu vàng kim đài sen tản ra sáng ngời kim quang. Nữ tử một thân kim y váy dài, đem thân thể của mình bao trùm, ngạo nhân dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp này màu vàng kim đài sen, toàn thân tán phát kim quang, cho người ta một loại khí tức cao quý thần thánh. Diệp Hạo nhìn cô gái mặc áo vàng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cản ta có chuyện gì? Cô gái mặc áo vàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp có vẻ bình tĩnh không lay động, nàng kia thâm thúy giống như năng lực xem thấu tất cả ánh mắt, giờ phút này nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo. Ta gọi Thư Nhan, đến từ thánh vực, cảnh giới là võ thánh cửu trọng, tiểu gia hỏa, để cho ta hảo hảo điều tra thêm ngươi. Thư Nhan con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng kim, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Hạo. Theo thời gian trôi qua, Thư Nhan trong con ngươi lóe lên chấn kinh chi sắc, ngươi năm nay lại mới 30 tuổi. Thư Nhan tuyệt sẽ không nhìn lầm, nàng thế nhưng võ thánh cửu trọng, lại thêm thần thông của nàng hư vọng chi nhãn, năng lực xem thấu tất cả, nàng có thể xác định, Diệp Hạo chính là 30 tuổi. 30 tuổi võ tôn tam trọng. Phóng tầm mắt này vạn tộc giới, dù cho là thánh vực thế lực cường đại, thì quả quyết không có 30 tuổi võ tôn. Thấp nhất đều là 500 tuổi võ tôn. Với lại vị kia 500 tuổi võ tôn, bây giờ đã là thánh vực thánh tôn, uy danh vang vọng tất cả vạn tộc giới. Mà Diệp Hạo lại mới 30 tuổi. Này mẹ nó tu luyện thế nào? Dù cho là dùng tốt nhất tài nguyên tu luyện, các loại đạo vận gia thân, tăng cường người tu hành đúng cảnh giới cảm giác lực, thì quả quyết không thể nào tại 30 tuổi thời đã là võ tôn tam trọng. Diệp Hạo trong con ngươi lóe lên một chút cảnh giác, nhưng nghĩ tới đối phương là võ thánh cửu trọng, hắn dường như vô luận như thế nào phản kháng, cũng không có nửa điểm tác dụng. Diệp Hạo chỉ hy vọng nữ tử này đối với hắn không có ác ý. Diệp Hạo nhìn Thư Nhan, nhàn nhạt mở miệng, ta năm nay đúng là 30 tuổi, ta năng lực tu hành cho tới hôm nay cảnh giới cỡ này, toàn bộ nhờ ngộ tính của ta. Ngộ tính sát thực người tiên. Thư Nhan đè xuống khiếp sợ trong lòng, nàng nhìn Diệp Hạo, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể nguyện cùng ta làm một lần giao dịch. Đợi ngươi đột phá thánh tôn thời điểm, giúp ta báo thủ, về phần ngươi muốn cái gì, trước tiên có thể nói một chút. Diệp Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới nữ tử này đối với hắn không có ác ý được, ta muốn rất nhiều linh thạch. Diệp Hạo trực tiếp mở miệng đưa ra yêu cầu. Thư Nhan nghe xong, trực tiếp cách không bay ra một viên chữ vật giới chỉ, rơi vào rồi Diệp Hạo trong tay. Chưa đủ lại nói với ta. Thư Nhan lúc này thản nhiên nói. Diệp Hạo chắp tay, đa tạ, ta muốn bế quan một thời gian. Thư Nhan đôi mắt đẹp nhìn hắn, từ đây cắt ra thủy, ta sẽ một mực đi theo ngươi, mãi đến khi ngươi đột phá đến thánh tôn, tại trong lúc này, ta sẽ hộ ngươi an toàn, cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Diệp Hạo không có lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn đã đáp ứng Tô Khinh Yên cùng Ly Diên, trong một tháng rồi sẽ trở về nhìn các nàng. Dưới mắt mới đi qua 7 ngày, không nóng nảy. Diệp Hạo tùy ý tìm chỗ chỗ, sau đó bắt đầu tu luyện. Vì có hàng loạt linh hạch, hắn liền có thể thông suốt đột phá cảnh giới. 10 ngày sau, Diệp Hạo cảnh giới đột phá đến võ tôn thất trọng. Muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể tâm niệm thông đạt, cảnh giới càng đến hậu kỳ, tâm niệm thông đạt tác dụng liền bắt đầu thể hiện ra đây, nếu là làm từng bước tu luyện, tăng lên sẽ rất chậm. Chương 77, Thư Nhan kinh ngạc. Chương 77, Thư Nhan kinh ngạc. Thư Nhan này 10 ngày đến luôn luôn trông coi Diệp Hạo, nàng thấy tận mắt kỳ tích. Nàng thấy tận mắt khoáng cổ tuyệt kim kỳ tích. Lại có người năng lực tại thời gian 10 ngày trong, theo võ tôn tam trọng, đột phá đến võ tôn thất trọng. Năm đó nàng theo võ tôn tam trọng đột phá đến thất trọng, cũng hao tốn trọn vẹn thời gian ngàn năm. Mà Diệp Hạo vẹn vẹn chỉ dùng 10 ngày. Này tốc độ tu luyện, nhường nàng đều cảm thấy vô cùng tăng nữa. Thế gian này sao có yêu nghiệt như thế người? Theo Diệp Hạo ngộ tính thiên phú, chẳng phải là cũng có rất lớn tỷ lệ chứng đạo thành đế. Mà đế cảnh, đã có mấy chục vạn năm không ai năng lực chứng rồi, thế gian này thì lại không đại đế. Đã từng đại đế không biết tung tích, giống như trực tiếp biến mất. Ngươi tu hành sao cảm ngộ nhanh như vậy? Thư Nhan trong mắt đẹp hiện lên chấn kinh chi sắc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo nhàn nhạt cười khẽ, kia ngược lại cũng không phải, chẳng qua là hậu tích bạc phát thôi, trước đó thiếu khuyết linh thạch, cho nên cảnh giới luôn luôn kẹp lấy. Ngươi đến từ ở đâu? Thư Nhan trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô cùng lại chỗ, cảnh giới võ đạo cấp độ cực thấp. Diệp Hạo thản nhiên nói. Đông Hoang vực. Thư Nhan trong con ngươi lóe lên suy đoán chi sắc. Ngươi vẫn còn biết Đông Hoang vực? Diệp Hạo cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng chim không thèm địa Đông Hoang vực, những kia võ thánh căn bản lười đi. Mấy ngàn năm trước đi qua một lần. Thư Nhan trong mắt đẹp nổi lên chấn kinh chi sắc, nội tâm cực kỳ kích động. Diệp Hạo tốc độ tu luyện nhanh như vậy, kia nàng dùng không bao nhiêu năm là có thể báo thủ. Ta nên đi làm chút chuyện. Diệp Hạo lúc này nhàn nhạt lên tiếng, hắn muốn giết Thiên Viêm Tông Thiệu Tông chủ. Thiên Viêm Tông Thiệu Tông chủ ghi nhớ nữ nhân của hắn Ly Diên, món nợ này hắn luôn luôn đều ghi tạc trong lòng. Nếu là không giết chết Thiên Viêm Tông Thiệu Tông chủ, vậy hắn thì không cách nào tâm niệm thông đạt. Diệp Hạo xé rách không gian, tiến về Thiên Viêm Tông. Thư Nhan thì ẩn nấp trong không gian, đi theo Diệp Hạo. Đối với Diệp Hạo tất cả, nàng đều tràn ngập tò mò. Giờ phút này Thiên Viêm Tông trong, Thiệu Tông chủ Lãnh Thu Thiên mặt lộ vẻ âm trầm. Đúng tông môn trưởng lão nghiêm nghị quát, kia Ly Diên là huyền âm chi thể, ta là huyền dương chi thể, nếu là có thể cùng nàng song tu, ta tốc độ tu luyện năng lực tăng tốc gấp 10, mà các ngươi đến bây giờ cũng không tìm tới nàng, nàng chỉ là một võ tông cựu trọng mà thôi. có khó tìm như vậy không? Lãnh Thu Thiên trong lòng nổi giận, càng thêm bực bội, này đều đi qua rồi nhiều năm, lại ngay cả Ly Diên mảy may thông tin đều không có. Tông môn võ tôn trưởng lão từng cái lộ ra vẻ làm khó, "Thiếu tông chủ, chúng ta đi Thương Lan vực, cũng treo thưởng rồi Ly Diên, cũng đi Đông Cực vực treo thưởng Ly Diên, thậm chí ngay cả chim không thèm địa Đông Hoang vực, chúng ta thì treo thưởng rồi, có thể đến nay thì không có nửa điểm thông tin, Thiếu tông chủ, này Ly Diên có thể căn bản không tại Thương Lan vực, thì không tại Đông Cực vực cùng Đông Hoang vực, có thể ngay tại chúng ta Vạn Linh vực." Võ tôn trưởng lão trầm giọng nói, "Kia Ly Diên tất nhiên không đốc, có thể tiềm ẩn tại chúng ta Vạn Linh vực, có thể Vạn Linh vực rất lớn, quang như cùng chúng ta Thiên Viêm tông dạng này đỉnh tiêm thế lực thì có 35, muốn tìm được Ly Diên thật quá khó khăn. Vậy liền chiêu cáo tất cả Vạn Linh vực, nhường Ly Diên hiểu rõ, nếu là nàng lại không nhận thân, ta liền giết sư tôn của nàng." Thiểu tông chủ sắc mặt âm trầm nói. Tông môn trưởng lão sắc mặt lẳng khó, "Thiểu tông chủ, Ly Diên sư tôn dù sao cũng là chúng ta Thiên Viêm tông trưởng lão, chỉ là hù dọa Ly Diên mà thôi, cũng không phải thật giết sư tôn của nàng." Lãnh Thu Thiên trầm giọng nói, "Thì an bài như vậy, đi thôi." "Vâng." Đúng lúc này, tất cả Thiên Viêm tông cũng chấn động kịch liệt lên. Thiên Viêm tông cũng không phải là xây dựng ở mặt đất, mà là từng tòa sơn phong lơ lửng trên hư không, giờ phút này rất nhiều sơn phong cũng bắt đầu rung động. "Có chuyện gì vậy?" Lãnh Thu Thiên hơi biến sắc mặt. Những tông môn khác trưởng lão cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Vành Đông." Đúng lúc này, tất cả Thiên Viêm tông cũng kịch liệt lay động, cái gọi là hộ tông đại trận càng là hơn trực tiếp phá toái. Mà ngày sau Viêm tông từng đạo võ tôn thân hình xuất hiện ở giữa không trung, từng cái nhìn chăm chú hướng xa xa. Đứng nơi đó một vị thanh niên. "Đạo hữu như thế, thế nhưng ta Thiên Viêm tông đắc tội đạo hữu." Thiên Viêm tông tông chủ trầm giọng mở miệng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Diệp Hạo. Diệp Hạo ánh mắt lóe lên vẻ đạm mạc, lo lắng nói, "Ta gọi Diệp Hạo, hôm nay đến là vì hủy diệt Thiên Viêm tông, vì Thiên Viêm tông động nữ nhân của ta." Thiên Viêm tông tông chủ lộ ra vẻ không hiểu, khẽ nhíu mày nhìn phía xa Diệp Hạo, "Đạo hữu, nữ nhân ngươi là ai?" "Ly Diên." Diệp Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn, "Ly Diên là huyền âm chi thể, ngươi tông tiểu tông chủ Lãnh Thu Thiên là huyền dương chi thể, ngươi tông từ trên xuống dưới dám đúng ta Diệp Hạo nữ nhân dậy rồi ý niệm không chính đáng, vậy mọi người liền đi chết đi." "Vâng." Diệp Hạo bước ra một bước trăm dặm, giống hình người bị diệt bình thường, những nơi đi qua đều bị hủy diệt. Thiên Viêm tông người lộ ra chấn kinh chi sắc, người này đã vậy còn quá mạnh. Từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng thầm mắng Ly Diên, ngươi có nhu bức như vậy nam nhân, vì sao không nói? "Chết." Diệp Hạo pháp tắc áo nghĩa bao phủ tất cả Thiên Viêm tông, vừa dứt lời, pháp tắc áo nghĩa biến vô cùng điên cuồng, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều sẽ chết mất một tên võ tôn. "Giết!" Thiên Viêm tông tông chủ quát chói tai một tiếng. Một đám võ tôn đồng loạt ra tay. Nhưng đã là võ tôn thất trọng Diệp Hạo, chiến lực vượt xa võ tôn cửu trọng, giết võ tôn cửu trọng, đây giết một con gà còn đơn giản. Ầm. Một tên võ tôn trực tiếp chết đi. Một lát sau, Thiên Viêm tông đại bộ phận võ tôn đều đã chết. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn còn dư lại những người này, lạnh lùng tra hỏi Lãnh Thu Thiên ở đâu. "Nói ta không giết ngươi." "Tôn giá, ta mang ngài đi tìm Lãnh Thu Thiên." Lúc này một vị nhất cảnh võ tôn lập tức nói. Một lúc về sau, Lãnh Thu Thiên hoảng sợ nhìn Diệp Hạo, "Ta còn chưa đúng Ly Diên thế nào, đừng giết ta, đừng giết ta." Diệp Hạo cười lạnh, mắt lạnh nhìn Lãnh Thu Thiên, "Nếu ta không có nghiền ép thực lực của các ngươi tất nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm Ly Diên, ý nghĩ này các ngươi cũng không thể có, do đó, đi cho đi." Ầm. Diệp Hạo lười nhắc cùng Lãnh Thu Thiên nói nhảm, trực tiếp một cái tát chụp chết. Diệp Hạo duy nhất không có giết võ tôn, chính là vừa mới vì hắn dẫn đường tìm Lãnh Thu Thiên võ tôn, về phần một người khác, tuy là Thiên Viêm tông người, nhưng cũng là Ly Diên sư tôn, hắn bởi vậy thì không có giết, nhưng cũng không muốn cùng Ly Diên sư tôn nói thêm cái gì, hắn trực tiếp rút lấy Thiên Viêm tông 80 cái cực phẩm linh mạch, lại từ Thiên Viêm tông lấy được hàng loạt linh thạch, lúc này mới rời đi. Mà Thiên Viêm tông võ tôn diệt vong về sau, chưa tới một canh giờ, liền truyền đến bạn linh vực cái khác đỉnh tiêm thế lực chỗ nào. Đông đảo thế lực người, từng cái tâm thần rung động, mặc dù bọn hắn là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng chỉ là tại vạn linh vực. Nay vạn tộc giới cường giả vô số, mạnh hơn bọn họ người càng là hơn không ít, bọn hắn giờ phút này lần nữa khuyên bảo tông môn người, để bọn hắn bên ngoài tuyệt đối không nên đắc tội với người. Cho dù phải đắc tội người, cũng muốn dò nghe lai lịch của đối phương, đỡ phải rơi vào cùng Thiên Viêm tông bình thường kết cục. Chương 78, Thư Nhan hoài nghi nhân sinh, Ly Diên cũng là yêu nghiệt. Chương 78, Thư Nhan hoài nghi nhân sinh, Ly Diên cũng là yêu nghiệt. Diệp Hạo rời đi, hành đầu tại vết nứt không gian bên trong, nhàn nhã dạo bước bình thường, ở bên cạnh hắn, Kim Y váy dài Thư Nhan không nhanh không chậm cùng hắn cùng đi. Thư Nhan giờ phút này nội tâm cực kỳ kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước đó Diệp Hạo toàn lực ra tay, chỗ biểu hiện chiến lực thậm chí đạt đến võ thánh nhất trọng. Năng lực dùng võ tôn thất trọng cảnh giới thì có võ thánh nhất trọng chiến lực, nay phóng tầm mắt lịch đại đến nay, dường như chỉ có những kia đại đế mới có thể làm đến, mà cũng chỉ là dường như. Nghe nói từng có vị đại đế, tại võ tôn cửu trọng lúc, vừa đại cảnh giới cùng một vị võ thánh giao thủ không rơi xuống hạ phong. Vị kia võ thánh chính là võ thánh nhất trọng, mà Diệp Hạo lại tại võ tôn thất trọng cảnh giới lúc thì phát huy ra võ thánh nhất trọng chiến lực, này chẳng phải là nói Diệp Hạo năng lực có thể so với đại đế, thậm chí so với kia vị đại đế cùng cảnh chiến lực còn muốn càng mạnh. Thư Nhan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Hạo chẳng phải là tương lai năng lực thành đế? Cho dù không cách nào chứng đạo thành đế, cũng có thể đạt tới vạn tộc giới đỉnh phong, thánh tôn viên mãn cảnh giới. Thư Nhan giờ phút này rung động nhìn Diệp Hạo, ngươi cùng cảnh chiến lực mạnh như vậy, ngươi thì không kích động sao? Diệp Hạo thản nhiên nói, sức chiến đấu của ta luôn luôn rất mạnh, vượt cảnh giới chiến đấu chỉ là chuyện thường ngày. Thư Nhan rất muốn cho Diệp Hạo một cái tát, Diệp Hạo nói chuyện sao như vậy làm giận. đúng rồi, bây giờ đi đâu? Thư Nhan lúc này hỏi. Tìm lương tử của ta. Diệp Hạo. Ly Diên. Thư Nhan nhớ ra trước đó Diệp Hạo nhìn Trời Viêm Tông người nói, Thiên Viêm Tông đúng Diệp Hạo nữ nhân Ly Diên dạy rồi không nên có suy nghĩ. Diệp Hạo nghe xong, trong lòng lấm tấm mồ hôi, ngươi cũng chớ nói lung tung, nữ nhân của ta là Tô Khinh Nghiên, Ly Diên là Tô Khinh Nghiên sư tôn. Ồ, ngươi ngay cả nữ nhân ngươi sư tôn cũng không dung tha. Thư Nhan đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo ra vẻ cả giận nói, lời này cũng chớ nói lung tung, nhất là đừng để Tô Khinh Nghiên hiểu rõ, nếu không ngươi muốn cho ta báo thủ cho ngươi, ta có thể biết qua loa. Diệp Hạo ngược lại cũng không sợ Thư Nhan, mặc dù Thư Nhan là võ thánh cửu trọng, nhưng Thư Nhan rốt cuộc muốn cầu cảnh hắn, cầu người người, luôn luôn thiếu khuyết một ít sức lực. Thư Nhan đã hiểu, yên tâm, ta sẽ không nói cho Tô Khinh Nghiên, ngươi thích nàng sư tôn chuyện. Diệp Hạo lười nhắc lại nói cái gì, chỉ cần Thư Nhan tâm lý nắm chắc, bao ở miệng là được. Không bao lâu liền đến Thương Lan vực, tại Thương Lan vực một chỗ ít ai lui tới, nhưng giống thế ngoại đảo viên chỗ, có ba chỗ biệt tử. Giờ phút này Tô Khinh Nghiên cùng Ly Diên thì đợi ngoài biệt tử, ngồi trên ghế. Tô Khinh Nghiên lộ ra vẻ lo lắng nước mắt cũng chảy ra, này đại phôi đản, để cho ta lo lắng lâu như vậy, cũng gần một tháng, còn chưa có trở lại, hu hu hu, sư tôn, ngươi nói Diệp Hạo sẽ không xảy ra chuyện a? Nếu là hắn xảy ra chuyện rồi, ta nên làm cái gì a? Ta rất muốn chết a, hu hu hu, sư tôn, ta không thể không có hắn a, ô ô, hu hu hu. Ly Diên bất đắc dĩ nhìn Tô Khinh Nghiên, trong khoảng thời gian này Tô Khinh Nghiên mỗi ngày khóc, mỗi ngày lo lắng có phải Diệp Hạo xảy ra chuyện rồi, có phải hay không chết rồi. Cùng mất tâm như bị điên. Này yêu đương não, Ly Diên vô cùng im lặng. Ly Diên trong đáy lòng thì có chút lo lắng, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài, nàng ngược lại tại trấn an Tô Khinh Nghiên. Ha ha, ta trở về. Đúng lúc này, Diệp Hạo cười lớn một tiếng, rơi vào rồi bên ngoài viện. Tô Khinh Nghiên nhìn thấy Diệp Hạo về sau, kềm nén không được nữa nội tâm, khóc lớn tiếng nhìn, một bên đứng dậy, một đầu chôn đến rồi Diệp Hạo trong ngực, hu hu hu, ô ô, ngươi, ô ô, ngươi cuối cùng quay về rồi, ô ô, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, ô ô. Diệp Hạo tâm lý vô cùng cảm động, vừa mới hắn thì đang âm thầm quan sát trong chốc lát, không ngờ rằng Tô Khinh Nghiên lo lắng như vậy hắn, tiểu này bị lo lắng cảm giác, bị người lo lắng cảm giác, Diệp Hạo tâm lý cảm thấy ấm áp. Ha ha, không sao không sao, ta không chỉ quay về rồi, còn đột phá đến võ tôn thất trọng, còn mang theo hàng loạt tài nguyên tu luyện, cái này đầy đủ chúng ta đột phá. Diệp Hạo học Tô Khinh Nghiên trước kia, hơi một tí thì cười một chút, kỳ thực chỉ là tại nhường Tô Khinh Nghiên yên tâm. Hu hu hu, ngươi quay về là được rồi, hả? Ngươi đột phá đến võ tôn thất trọng. Tô Khinh Nghiên ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy nước mắt. Ly Diên thì kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, ngươi làm sao làm được? Bởi vì ta. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa, lại như hoàng ly tiếng vang lên lên. Sau đó Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên liền thấy một vị kim y váy dài nữ tử, dáng vẻ cao gầy, đường cong mê người, giữ lại một đầu đến eo tóc đen, tướng mạo tuyệt mỹ. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên cũng chằm chằm vào kim y váy dài nữ tử, trong mắt của hai người lóe lên một đạo dị sắc. Ly Diên thì nghĩ là, tên chó chết này Diệp Hạo, có phải hay không đem cô gái mặc áo vàng này cũng cho mình lại. Tô Khinh Nghiên thì bản năng hiện lên vẻ cảnh giác, cô gái mặc áo vàng này dài đẹp như vậy, Diệp Hạo có thể hay không coi trọng nàng. Nàng bây giờ năng lực yên tâm tuyệt sắc nữ tử, chỉ có Ly Diên dù sao cũng là nàng cùng Diệp Hạo sư tôn, cho nên nàng vô cùng yên tâm, nhưng cô gái mặc áo vàng này, nàng lại là dù thế nào thì không yên lòng. Ta gọi Thư Nhan, cùng Diệp Hạo làm khoản giao dịch, hắn báo thù cho ta, ta vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, ta là võ thánh cửu trọng. Thư Nhan đơn giản sáng tỏ nói ra mình cùng Diệp Hạo quan hệ. Tô Khinh Nghiên nghe xong, lúc này mới yên tâm rất nhiều, nguyên lai là khoản giao dịch. Ly Diên thì trong lòng rung động, cô gái mặc áo vàng này lại là võ thánh cửu trọng. Bất kỳ một cái nào võ thánh cửu trọng, chỉ sợ đều đã sống hơn mấy vạn năm. Một người võ thánh, tùy tiện cũng có thể diệt hết Thương Lan vực cùng Đông Cực vực, còn có Đông Hoang vực. Thậm chí Vạn Linh vực cũng có thể tùy tiện thì diệt đi. Dù cho là tại Thánh vực, này Thư Nhan cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Không ngờ rằng Diệp Hạo ra chuyến môn, thì mang về mạnh như vậy nữ nhân. Diệp Hạo lúc này cười khẽ, đúng mấy người nói, sau này một quãng thời gian cái kia tu luyện, cái kia làm gì đi. Hồi lâu không thấy Tô Khinh Nghiên, Diệp Hạo thật muốn đọc, nhất là vừa mới nhìn thấy Tô Khinh Nghiên lo lắng cho hắn cũng khóc. Diệp Hạo trong lòng cũng vô cùng đau lòng Tô Khinh Nghiên, do đó, hắn phải thật tốt trấn an hạ Tô Khinh Nghiên. Khói nhẹ, hai ta đi trước bế quan tu luyện. Diệp Hạo lúc này cười lấy kéo Tô Khinh Nghiên bàn tay trắng như ngọc, mà hậu tiến rồi trong viện. Bên ngoài viện chỉ còn lại có Ly Diên cùng Thư Nhan. Ly Diên tiện tay vung lên, lại xuất hiện một tòa biệt tử, sau đó nói với Thư Nhan, ngươi sau này liền ở nơi này. Thư Nhan nhàn nhạt gật đầu, đa tạ. Thư Nhan lúc này tùy tiện ngồi xuống, nàng đôi mắt đẹp lập tức biến thành màu vàng kim, xem xét Ly Diên tình huống. Một phen điều tra dưới, Thư Nhan lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi lại mới 108 tuổi, đều đã là võ tôn nhị trọng. Thư Nhan nội tâm lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, cảm giác đây con mẹ nó thì quá điên cuồng. Nàng trước gặp phải Diệp Hạo, bị hung hăng kinh ngạc, không ngờ rằng lại gặp được cái yêu nghiệt. Mặc dù tên yêu nghiệt này không có Diệp Hạo khuyết đại như vậy, nhưng so với tất cả bạn tộc giới, Ly Diên tốc độ tu luyện tuyệt đối là rất nghịch tiên. Chương 79, Thư Nhan tâm tính sập chương 79, Thư Nhan tâm tính sập Ly Diên mặc dù trong đáy lòng kính sợ Thư Nhan, nhưng giờ phút này tận lực mặt không đổi sắc, về Diệp Hạo năng lực gia tăng ngộ tính chuyện, cực lực chế lớp. 108 tuổi mới võ tôn nhị trọng, thì còn tốt đó chứ. Cùng Diệp Hạo so ra, kém không ít. Ly Diên ra vẻ bình thản nói. Thư Nhan nghe xong, một ngụm máu kém chút phun ra, khá tốt. Này khá tốt. Cảnh giới võ đạo theo luyện thể, ngưng khí, ngự khí, linh hải, tụ thần, lại đến võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh. Võ vương phía dưới cảnh giới, đối với thánh vực thế lực mà nói, trong vòng một năm liền có thể theo luyện thể tu luyện tới tụ thần cửu trọng, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, lại thêm hấp thụ cực phẩm linh thạch, trong vòng một năm đột phá đến võ vương cũng có. Nhưng theo võ vương bắt đầu, tốc độ tu luyện thì rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, vì cần cảm ngộ thuộc tính chi lực mới có thể đột phá. Theo luyện thể tu luyện tới võ vương, chỉ cần một năm. Theo võ vương tu luyện tới võ hoàng, thì cần muốn 10 năm, thậm chí trăm năm. Theo võ hoàng tu luyện tới võ tông, có người chỉ cần mấy năm, có người thậm chí cần cả đời, có thể đều không thể đột phá đến võ tông. Càng về sau càng khó tu luyện, cần thiết tốn hao thời gian càng ngày càng lâu. Mà Ly Diên mới 108 tuổi, cũng đã là võ tôn nhị trọng, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Làm không tốt tương lai trưởng thành về sau, có cơ hội chứng đạo thành đế, cho dù không cách nào thành đế, tối thiểu cũng có thể đạt tới viên mãn thánh tôn cảnh. Nghe nói Tô Khinh Nhiên là người đệ tử, với lại nàng xem ra tuổi không lớn lắm, đồng thời cũng là võ tôn nhị trọng. Thư Nhan nói đến đây, nội tâm lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Đây con mẹ nó lại là một yêu nghiệt. Thư Nhan thậm chí cũng cảm giác mình sẽ không tu luyện vài năm, cảm giác giống như là tu luyện đến cầu thân lên. Ly Diên thản nhiên nói, khói nhẹ năm nay 33 tuổi, đây Diệp Hạo đại cái 3 tuổi. Phúc! Đang uống trà Thư Nhan, đột nhiên một miệng nước trà phun ra ngoài. Mới 33 tuổi. Thư Nhan mặt lộ chấn kinh chi sắc, cho dù nàng là cựu trọng võ thánh, cũng đã gặp sóng to gió lớn, có thể giờ phút này nhịn không được thất thố. Quá bất hợp lý. Lại là một giống như Diệp Hạo thái quá yêu nghiệt. Thư Nhan giờ phút này đều không có ý tứ ỷ vào chính mình cảnh giới từ đó bưng lấy tiêu ngạo. Vì nàng hiểu rõ, mặc kệ là Diệp Hạo hay là Ly Diên cùng Tô Khinh Nhiên, tương lai tất nhiên sẽ vượt qua nàng. Nàng bây giờ tại ba người trước mặt làm dáng, về sau coi như chỉ có thể hèn mọn cúi đầu. Thư Nhan thậm chí cho Ly Diên rót chén trà thủy, sắc mặt trên lộ ra nụ cười thân thiết. Ly Diên, hai người chúng ta thì vì tỷ muội tương xứng, ta là tỷ ngươi, ngươi là em gái ta. Thư Nhan xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, phóng trước mặt Ly Diên trên mặt bàn. Đây là tỷ tỷ cho muội muội lễ gặp mặt, một chút tâm ý, không đáng nhắc đến. Ly Diên. Ly Diên hiểu rõ Thư Nhan là nghĩ cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Ly Diên suy tư dưới, chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền cảm ơn tỷ tỷ. Đều là nhà mình tỷ muội, cảm ơn cái gì? Thư Nhan thân thiết cười nhạt một tiếng. Ly Diên nhàn nhạt cười gật đầu. Ba ngày sau, Thư Nhan im lặng nói, Diệp Hạo sao còn chưa có đi ra? Lâu như vậy, có như thế nói khác. Nàng hiểu rõ Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nhiên luôn luôn đợi trong phòng, đều đi qua ba ngày, đến mức đó sao? Ly Diên không mất cười cười xấu hổ, thường xuyên như vậy. Thư Nhan chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Ly Diên trên mặt, quan sát đến Ly Diên nét mặt phản ứng, ngươi đệ tử Diệt Thiên Viêm Tông, nói là vì ngươi. Ly Diên trong lòng cảm giác giật mình, không ngờ rằng Diệp Hạo đi ra ngoài một chuyến, thuận tay đem Thiên Viêm Tông cũng cho diệt. Nhoáng một cái lại qua rồi 7 ngày. Trong khoảng thời gian này Diệp Hạo hảo hảo bồi Tô Khinh Nhiên, lúc này mới rời đi phòng, đi tới bên ngoài viện. Tô Khinh Nhiên còn có chút ngượng ngùng, vì Thư Nhan đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn nàng. Ly Diên có chút u oán mắt nhìn Diệp Hạo, nàng mặc dù cùng Diệp Hạo quan hệ phức tạp, đúng đệ tử Tô Khinh Nhiên cũng có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng rốt cuộc nàng trước cùng Diệp Hạo có rồi quan hệ, có chút sai, đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm xuống dưới, vì đã không cách nào quay đầu. Chỉ có thể trước giấu giếm Tô Khinh Nhiên. Ly Diên lúc này cho Diệp Hạo mật ngữ truyền âm, còn nhớ đến ta kia. Diệp Hạo, được. Ly Diên, sau 2 canh giờ, ngươi cùng khói nhẹ nói ngươi muốn bế quan. Diệp Hạo, nghĩ như vậy ta. Ly Diên, ừm. Diệp Hạo kinh ngạc, bình thường Ly Diên cũng rất giả mồm, không nghĩ tới lần này lại nói muốn hắn. Diệp Hạo mật ngữ truyền âm, biết rồi. Thư Nhan thì mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm lại là cảm thấy kinh ngạc, nàng nghe được Diệp Hạo cùng Ly Diên mật ngữ truyền âm. Hai người này lại có Tô Khinh Nhiên có quan hệ, thực sự là thật to gan. Chẳng qua đối với Thư Nhan mà nói, đột nhiên cảm giác được thật có ý tứ, cũng không biết Tô Khinh Nhiên ngày nào có thể hay không phát hiện Diệp Hạo cùng Ly Diên quan hệ trong đó. Diệp Hạo cùng Ly Diên lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm thần có hơi siết chặt. Thư Nhan dù sao cũng là võ thánh cửu trọng, cũng không biết Thư Nhan có thể nghe được hay không hắn cùng Ly Diên ở giữa mật ngữ truyền âm. Chẳng qua Thư Nhan nét mặt rất bình thường, thoạt nhìn như là không nghe được, nhưng thì không biết có phải hay không là giả không nghe thấy. Chẳng qua đối với Diệp Hạo mà nói, đã không quan trọng, Thư Nhan hiểu rõ liền biết đi, chỉ cần Tô Khinh Nhiên không biết là được. Ly Diên thì lòng rối loạn một chút, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, cho dù Thư Nhan nghe được, nghĩ đến cũng sẽ không cùng Tô Khinh Nhiên nói. Sau 2 canh giờ, Diệp Hạo đúng Tô Khinh Nhiên nói, ta đi bế quan. Ừ mừng đi thôi. Tô Khinh Nhiên cùng Diệp Hạo chờ đợi thời gian 10 ngày, trong lòng tưởng niệm đã phóng thích xong, liền sảng khoái đồng ý Diệp Hạo đi bế quan. Lại qua 2 canh giờ, Ly Diên cũng nói, vi sư đi trước bế quan, có điều nộ ra. Á a được rồi. Tô Khinh Nhiên nghĩ còn có Thư Nhan buổi tiếp, liền thì không có cảm thấy nhàm chán. Ly Diên sau khi rời đi, về tới gian phòng của mình, sau đó không bao lâu, Diệp Hạo xé rách không gian, đi tới Ly Diên nơi ở. Bên ngoài viện Thư Nhan tự nhiên cũng nghệ tình nhìn trong, nàng vô cùng im lặng, vô cùng im lặng. Nhoáng một cái 10 ngày sau, Tô Khinh Nhiên cũng đi bế quan. Bên ngoài viện chỉ còn lại có Thư Nhan. Thư Nhan thật cũng không cảm giác nhàm chán, nàng sống nhiều năm như vậy, đa số lúc thích hơn một chỗ, bởi vậy ngược lại cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Thư Nhan phát hiện làm nàng phát điên chuyện. Diệp Hạo một lúc đi Ly Diên chỗ nào đợi cái 3 ngày, một lúc lại đi Tô Khinh Nhiên chỗ nào đợi cái 3 ngày. Nương, Thư Nhan trong lòng phát điên, ngươi nha không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày khắp nơi chạy tới chạy lui làm gì? Nhanh lên tu luyện, giúp nàng báo thù a. Nhoáng một cái lại qua rồi 1 tháng. Diệp Hạo cuối cùng bắt đầu bế quan tu luyện. Bế quan 5 ngày. Diệp Hạo đột phá đến võ tôn bắt trọng. Cơ mờ nở. Thư Nhan ngoài viện tử cảm giác được Diệp Hạo đột phá đến võ tôn bắt trọng, cả người không khỏi cũng lang loạn cả lên. Nay mẹ nó mỗi ngày chơi, cũng có thể đột phá cảnh giới. Thư Nhan rất tức giận, cảm thấy người so với người làm người ta tức chết, nàng vất vả bao nhiêu năm mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới, mà Diệp Hạo mỗi ngày cũng đang chơi, vẫn còn đột phá. Quả thực không có thiên lý. Chương 80, mỗi ngày chơi còn có thể đột phá. Thư Nhan tan vỡ. Chương 80, mỗi ngày chơi còn có thể đột phá. Thư Nhan tan vỡ. Diệp Hạo đột phá đến võ tôn bắt trọng về sau, liền ra biệt tử, bên ngoài viện có một cái bàn rất dài, có hai hàng rất dài cái ghế. Diệp Hạo ngồi xuống về sau, nhìn về phía vẻ mặt hận không thể đánh hắn Thư Nhan, không khỏi nói, ta không có đắc tội ngươi đi. Ta khí, ngươi mỗi ngày chơi, còn có thể đột phá tu vi. Thư Nhan trong lòng hận lợi ngứa một chút, so sánh Diệp Hạo tốc độ tu luyện, tốc độ của nàng giống chậm như rùa giống như. Sao có thể làm cho lòng người lý cân đối? Quen thuộc là được. Diệp Hạo nhàn nhạt cười cười, đương nhiên sẽ không nói cho Thư Nhan, hắn chỉ cần làm mình thích làm chuyện, tâm niệm thông đạt về sau, có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Miễn cho bị Thư Nhan bắt lấy hắn uy hiếp, ngày nào cho hắn chế tạo phiền phức, cho hắn một ngạn, vậy hắn phía sau nghĩ tâm niệm thông đạt thì vô cùng phiền toái. Thư Nhan nghe được Diệp Hạo lời nói, rất muốn nói, quen thuộc em gái ngươi. Này làm sao có thể làm cho nàng quen thuộc? Người so với người quả thực tức chết người. Diệp Hạo tại đây chờ đợi mấy ngày, cùng Thư Nhan không sao thì tâm sự, quan hệ không khỏi quen thuộc rất nhiều. Ta muốn bế quan. Diệp Hạo đúng Thư Nhan nói một tiếng về sau, liền đến Ly Diên phòng. Ly Diên thì không chịu nổi một cá nhân tu luyện, cách mấy ngày rồi sẽ gọi hắn, chỉ có như vậy Ly Diên mới có thể lòng yên tĩnh. Mà Tô Khinh Yên thì nhớ mong hắn, quá nhìn lâu không đến hắn rồi sẽ trong lòng nghĩ độc, tưởng tượng độc thì không tâm tư tu luyện. Bởi vậy Diệp Hạo phần lớn thời gian cũng đang ngồi nhìn Ly Diên cùng Tô Khinh Yên. Diệp Hạo âm thầm may mắn hắn tâm niệm thông đạt về sau, có thể đột phá cảnh giới, nếu không làm từng bước tu luyện, hắn được bị chậm trễ quá nhiều thời gian tinh thần và thể lực. Thoáng một cái trôi qua nửa năm, Ly Diên đột phá đến võ tôn tam trọng. Tô Khinh Yên thì đột phá đến võ tôn tam trọng. Diệp Hạo thì hay là võ tôn bắt trọng. Tô Khinh Yên cười vui vẻ, ta cùng sư tôn đều là võ tôn bắt trọng, Diệp Hạo là võ tôn bắt trọng, còn có thư tỷ tỷ dạng này võ thánh cửu trọng, chúng ta có thể rời khỏi Thương Lan vực, đi Vạn Linh vực khắp nơi đi dạo một chút. Diệp Hạo cười khẽ, được, vậy liền đi Vạn Linh vực dạo chơi. Ly Diên nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn ta muốn gặp một chút sư tôn. Trước đó Diệp Hạo tại Vạn Linh vực diệt Thiên Viêm Tông, sư tôn của nàng lúc đó thì tại Thiên Viêm Tông, giờ phút này sư tôn của nàng hẳn là còn ở Vạn Linh vực. Thư Nhan thì đi theo ba người, như cái hộ đạo nhân giống nhau. Vì có Thư Nhan mang theo đi đường, chẳng qua 10 cái hô hấp, liền đã tới Vạn Linh vực. Tô Khinh Nghiên nhìn Vạn Linh vực bài chỗ, không khỏi lộ ra ánh nắng thoải mái nụ cười, giang hai cánh tay, hít sâu, giấc mộng của ta là đi khắp thế giới này tất cả địa vực, mỗi đến một địa vực đều sẽ cho ta một loại cảm giác không giống nhau, phong thổ, thế giới bố cục, các loại. Vạn Linh vực, ta tới rồi. Tô Khinh Nghiên tại trên đám mây lên tiếng hô to. Ly Diên cười một tiếng về sau, đúng Diệp Hạo mấy người nói, ta vừa liên hệ rồi sư tôn ta đi xem xét, qua một đoạn thời gian lại tụ họp. Sư tôn, người rốt cuộc mới võ tôn tam trọng, tại đây Vạn Linh vực một người hành tẩu, rất không an toàn à? Tô Khinh Nghiên lo lắng nói. Không sao, ngươi thư tỷ tỷ trên người ta lưu lại điểm thần hồn ấn ký, nếu có chuyện, ngươi thư tỷ tỷ lập tức có thể chạy đến. Ly Diên cười khẽ, sau đó trực tiếp xé rách không gian, rời đi. Tô Khinh Nghiên lúc này đúng Diệp Hạo cùng Thư Nhan nói, chúng ta đi Vạn Linh vực lớn nhất phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt nhất dạo chơi đi. Diệp Hạo cười khẽ gật đầu. Với hắn mà nói, cùng Tô Khinh Nghiên khắp nơi dạo chơi, cũng là hắn chuyện muốn làm, là mình thích chuyện có thể tâm niệm thông đạt rồi, có thể đột phá cảnh giới. Diệp Hạo bây giờ ngược lại không phải là quá tận lực truy cầu cảnh giới, càng nhiều hơn chính là muốn đem chuyện làm tốt chính mình chuyện muốn làm, tâm niệm tự nhiên là thông suốt, cảnh giới thì tự nhiên là nước chảy thành sông có thể đột phá. Vạn Linh vực phồn hoa nhất thành trì tên là Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành kéo dài vạn dặm, liếc nhìn lại, đều là huy hoàng kiến trúc, còn có bằng phẳng gạch đá xanh đường. Ở chỗ này năng lực nhìn thấy rất nhiều yêu tộc, cơ bản cũng như cùng người giống nhau đứng vững, nhìn lên tới vô cùng mới lạ. Tô Khinh Nghiên nhìn thấy một cái mãng xà tận lực rút nhỏ thân hình, chiều dài biến thành 5 mét, chẳng qua đi khắp lúc, cổ rắn tử nhất so với người còn cao chút ít. Yêu tộc có một đặc điểm, chính là không nghĩ yếu tại người, mặc kệ là đứng vững chư yêu hay là nhu yêu, thân thể của bọn chúng cao cơ bản đều muốn so với nhân tộc lớp 10 cái đầu. Có yêu tộc hóa hình thành người loại bộ dáng, nhưng cũng không thể hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như lúc. Tỷ như một con hóa hình nữ hồ ly, nàng rất nhiều nơi cũng cùng người giống nhau như lúc, nhưng nàng ba đầu màu trắng đuôi cáo lại là lộ ở bên ngoài, không thể nhận lên. Có tựa như chư yêu, mặc dù hóa thân thành nhân loại dáng vẻ, nhưng lại cất giữ mũi heo cùng thái lợn, vẫn luôn cất giữ một chút bản thể hình dạng. Chẳng qua cũng có chút hứa yêu tộc hóa hình thành người lúc, năng lực cùng người hình vô cùng tương tự, tỉ như cậu yêu, hóa thân trưởng thành lúc thì cùng người rất giống, nhưng cốt tướng lại là có điểm giống cậu dáng vẻ. Vạn Linh vực thật mới lạ à, chúng ta tại Đông Cực vực mặc dù cũng đã gặp qua heo nhu yêu, nhưng này chút ít heo nhu yêu tô nhẹ không thể hóa hình. Tô Khinh Nghiên tượng hiếu kỳ bảo bảo giống như. Một bên Thư Nhan thì nhàn nhạt giải thích nói, yêu tộc hóa hình gian nan, huyết mạch càng thuần, hóa hình thì càng sớm, huyết mạch càng nhạt mỏng, hóa hình thì càng khó. Tô Khinh Nghiên lộ ra đã hiểu chi sắc. Hôm nay Thư Nhan mặc một bộ màu vàng kim váy dài, màu vàng kim váy dài tại ánh nắng chiếu rọi xuống vô cùng dễ thấy. Tăng thêm Thư Nhan dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, còn có cô ung dung khí chất, đi trên đường hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tô Khinh Nghiên hôm nay mặc một kiện màu trắng nhạt váy dài, phối hợp tuyệt mỹ ngây thơ dung nhan, còn có kia điểm hoạt bát thoải mái, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Tuyệt sắc, chỉ cần là cái mỹ nhân tuyệt sắc, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là cực kỳ hi hữu. Mặc dù vạn linh vực dân số có mấy vạn ước người, cơ số khổng lồ, nhưng tuyệt sắc nữ tử vẫn đang chỉ là cực tiểu số, mấy vạn ước nhân khẩu, vẹn vẹn chỉ có 100 vị tuyệt sắc nữ tử. Mặc dù thượng đẳng tư sắc nữ tử thì nhìn rất đẹp, nhưng cuối cùng cùng chân chính tuyệt sắc có chênh lệch rõ ràng. Bất kỳ một cái nào tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại vạn linh vực đều sẽ bị cường giả tranh đoạt. Bởi vậy tuyệt đại đa số tuyệt sắc nữ tử cũng đã sớm danh hoa có chủ, mà phàm là năng lực giữ vững tuyệt sắc nữ tử người đều không ngoại lệ, đều là vạn linh vực cường giả chân chính. Tất nhiên đều là võ tôn cửu trọng. Thời khắc này Thư Nhan cùng Tô Khinh Nhiên tại đi vào trên con đường này lúc liền đã bị người hữu tâm tầm tầm thông báo đi lên. Vì vạn linh vực có một treo thưởng, nếu là phát hiện tuyệt sắc nữ tử, báo cáo manh mối có thể đạt được phần thưởng nhất định. Chẳng qua đối với võ thánh cửu trọng Thư Nhan mà nói, tại đây vạn linh vực, nàng căn bản không cần cố kỵ cái gì, dù cho là tại thánh vực, nàng cũng không phải đơn đả độc đấu, nàng cũng là có bối cảnh, có thế lực. Diệp Hạo, Thư Nhan tỷ, nhà này tiểu lâu hình như không giống nhau à? Món ăn đều là cái gì giao long, tay gấu, không sợ giao long nhất tộc cùng hùng tộc yêu sau khi thấy, trực tiếp đem tiểu lâu này lật tung sao? Chương 81, Hiên Biên Truyền Kỳ chương 81, Hiên Biên Truyền Kỳ Thư Nhan nghe được Tô Khinh Yên về sau, không khỏi thản nhiên nói rõ tiểu lâu này chủ nhân có thực lực, như không có đủ thực lực dám đem giao long cùng tay gấu xem như món ăn, chắc chắn bị giao long cùng hùng yêu nhất tộc sốc. Tô Khinh Yên ân ân âm thanh. Ba người cứ như vậy tại đây tòa thành khắp nơi đi dạo, đối với Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên mà nói, cảm giác vạn linh vực tòa này phồn hoa thành trì vô cùng mới mẻ. Đối với Thư Nhan mà nói, là võ thánh cửu trọng chân chính cự đầu, rất nhiều đời mặt đều gặp rồi, không hề cảm thấy mới mẻ, nàng chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi theo Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên ra đây đi một chút. Vì Thư Nhan cùng Tô Khinh Yên dài cực đẹp, vạn linh vực đỉnh tiêm thế lực người không khỏi cũng đều theo dõi hai người. Nhưng bởi vì không rõ ràng hai người nội tình, vạn linh vực đỉnh tiêm thế lực người không có khế động. Sợ Diệp Hạo ba người là đến từ thánh vực. Thánh vực thế lực, đó là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại, một khi trêu chọc, làm không tốt rồi sẽ bị diệt tộc. Vạn linh vực, Đại Tôn Tông là vạn linh vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Đại Tôn Tông tông chủ giờ phút này liền theo dõi Thư Nhan. Thư Nhan hình dạng tuyệt sắc, khí chất thành thục rất nhiều, điều này lại là tuyệt sắc, lại là thành thục khí tức, làm hắn vô cùng tâm di chuyển. Là một tông chi chủ, lại là võ tôn cửu trọng, với lại lại không cảm giác được đột phá đến võ thánh dấu hiệu, trong nội tâm đã sớm cam chịu, không nhất tâm hướng đạo. Chỉ nghĩ tại có hạn trong sinh mệnh, tiêu diêu tự tại. Đại Tôn Tông tông chủ tên là Hiên Biên Truyền Kỳ, bộ dáng là thanh niên, tướng mạo anh tuấn. Hiên Biên Truyền Kỳ ngồi ở tông môn trên cùng trên bảo tọa, hắn giờ phút này lộ ra nồng đậm ý cười, lầu bầu nói, bản tôn năm nay 60 tuổi, từng có nữ tử không dưới trăm vạn, trong đó thì có tuyệt sắc nữ tử, nhưng những thứ này tuyệt sắc nữ tử đều là thấp cảnh giới người, với lại kính sợ bản tôn, một chút ý nghĩa không có. Cô gái mặc áo vàng này nhìn lên tới vô cùng thành thục, cảnh giới nghĩ đến cũng là võ tôn, vũ tôn cảnh mỹ nhân tuyệt sắc, tất nhiên tâm trí kiên định, tính cách kiên nghị. Dạng này nữ tử mới có thể để cho bản tôn sinh ra chinh phục dục. Hiên Biên Truyền Kỳ ha ha cười lấy, hắn luôn luôn bí mật quan sát Diệp Hạo ba người. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nhiên trong mắt của hai người tràn ngập tò mò, dường như chưa từng thấy cái gì việc đời giống nhau. Đối với không có thấy qua việc đời Tô Khinh Nhiên, hắn không có chút nào hứng thú. Mà cô gái mặc áo vàng Thư Nhan, một bộ thường thấy các loại tràng diện dáng vẻ, dạng này tuyệt sắc mới là hắn muốn. Cái kia bản tôn ra mặt. Hiên Biên Truyền Kỳ khẽ cười một tiếng, trong mắt toát ra nồng đậm chinh phục chi sắc. Trước mặt hắn không gian vỡ ra, mà hậu nhân vào vết nước không gian trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Vạn Linh Thành. Hiên Biên Truyền Kỳ nhìn thấy Thư Nhan ba người, chính trên đường phố ăn lấy đồ vật. Hiên Biên Truyền Kỳ lúc này tiến lên, nhìn về phía Thư Nhan, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ta Hiên Biên Truyền Kỳ, đúng cô nương mới quen đã thân, liền muốn kết giao một phen, không biết cô nương có thể nể mặt." Hiên Biên Truyền Kỳ dài rất anh tuấn. Thư Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lùng, "Không hứng thú." Hiên Biên Truyền Kỳ không khỏi ý cười càng đậm, "Ta là Đại Tôn Tông tông chủ, võ tôn cửu trọng, còn xin cô nương nể mặt." Cút. Thư Nhan lạnh lùng một tiếng. Hiên Biên Truyền Kỳ nụ cười nhanh chóng thu lại, trong lòng lộ bộ một tiếng, ánh mắt lóe lên rồi mấy phần bối rối. Hắn cũng tự giới thiệu, có thể kim ý váy dài Thư Nhan, lại trực tiếp nhường hắn cút. Hiên Biên Truyền Kỳ trong lòng có chút hoảng, cô gái mặc áo vàng này sẽ không phải là thánh vực người a. Hiên Biên Truyền Kỳ trong lòng kinh nghi không chừng, không dám mạo hiểm, vội vàng chắp tay, "Cô nương có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ." Thư Nhan coi như không thấy rồi Hiên Biên Truyền Kỳ, cùng Tô Khinh Yên tiếp tục trò chuyện. Theo càng chạy càng xa, Hiên Biên Truyền Kỳ nhìn Thư Nhan ba người bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn kém chút thì giẫm lên trên tấm sắt rồi, nhớ ra trước đó Thiên Viêm Tông hủy diệt, hắn làm việc đã thu liễm rất nhiều, sợ đi vào Thiên Viêm Tông theo gót. Nhưng Hiên Viên Truyền Kỳ trong lòng rất không cam tâm, nay còn là lần đầu tiên có tuyệt sắc nữ tử dám như thế thẳng thắn nhường hắn cút, như thế cao cao tại thượng tư thế, làm hắn chinh phục dục bạo dạn. Hiên Viên Truyền Kỳ tả hữu suy nghĩ một lúc, cho dù cô gái mặc áo vàng này là thánh vực võ thánh lại như thế nào, chỉ cần hắn không có vượt qua, không có mạo phạm đối phương, nghĩ đến cô gái mặc áo vàng cũng sẽ không đem hắn thế nào. Như vậy trước ở chung nhìn, lại lâu ngày sinh tình, nói không chừng hắn liền có thể đạt được một vị võ thánh ưu ái. Hiên Viên Truyền Kỳ ánh mắt kiên định lên, dù sao hắn đời này đã không cách nào đột phá đến võ thánh, còn không bằng qua cuộc sống mình muốn. Hiên Viên Truyền Kỳ hạ quyết tâm về sau, liền lại lập tức đi theo, chẳng qua lần này hắn không cùng Thư Nhan đáp lời, mà là nhìn về phía Diệp Hạo, "Huynh đệ, ta gọi Hiên Viên Truyền Kỳ, võ tôn cửu trọng, không biết có thể kết giao bằng hữu." Diệp Hạo nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, cùng ngươi kết giao bằng hữu có chỗ tốt gì? Hiên Viên Truyền Kỳ sửng sốt một chút, trực tiếp như vậy. Hiên Viên Truyền Kỳ suy nghĩ một lúc, khẽ cười nói, ta là Đại Tôn Tông Tông chủ, tại đây Vạn Linh vực địa vị cực cao, không nói cái khác, tại đây Vạn Linh vực trong, có ta ra mặt, năng lực bãi bình rất nhiều chuyện. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta cần linh thạch. Hiên Viên Truyền Kỳ cười khẽ, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, sau đó đưa cho Diệp Hạo, một vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Hạo thản nhiên tiếp nhận, thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, không khỏi nhìn về phía Hiên Viên Truyền Kỳ, thản nhiên nói, về sau mỗi ngày đều cho ta một vạn cực phẩm linh thạch, như vậy ta mới biết cùng ngươi làm bằng hữu. Hiên Viên Truyền Kỳ nhíu mày, nhìn Diệp Hạo, ánh mắt mang theo tức giận, bằng hữu, ngươi đây có phải hay không là quá phận quá đáng? Ai bảo ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu đâu? Diệp Hạo thản nhiên nói. Hiên Viên Truyền Kỳ bất mãn trong lòng, vốn cho rằng cho một vạn cực phẩm linh thạch liền xong rồi, không ngờ rằng lại muốn mỗi ngày cho một vạn cực phẩm linh thạch, đây không phải coi hắn làm đại oan chủ sao? Nhưng hắn tự giới thiệu về sau, Diệp Hạo còn dám cùng hắn yêu cầu cực phẩm linh thạch, nói rõ Diệp Hạo căn bản không sợ hắn, thậm chí có thể đều không có đưa hắn để vào mắt. Nhưng Hiên Viên Truyền Kỳ không muốn làm coi tiền như rác, giờ phút này thiếu thiếu, không ngờ rằng cùng ngươi làm bằng hữu phải bỏ ra nhiều như vậy đại giới, vậy liền được rồi, cáo tử. Hiên Viên Truyền Kỳ trực tiếp rời đi. Diệp Hạo lúc này nhẹ nhẹ cười cười, nắm Tô Khinh Yên non mềm bàn tay trắng như ngọc nói, người này đúng là võ tôn cửu trọng, chẳng qua dường như đầu óc không dùng được. Ha ha, ai bảo hắn ghi nhớ thư nhan tỷ đâu? Ta chỉ là không ngờ rằng đường đường võ tôn cửu trọng, một tông chi chủ, theo lý mà nói không phải cũng không thiếu nữ nhân sao? Sao một bộ chưa từng thấy nữ nhân dáng vẻ? Tô Khinh Yên cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng võ tôn cửu trọng cùng cái liếm cầu dường như. Diệp Hạo cười khẽ, không nói gì. Thư Nhan cười khẽ thì không nói gì. Cùng lúc đó, Hiên Viên Truyền Kỳ đi tới một nhà tiểu lâu, trong tiểu lâu một gian trong bao sương, có năm vị vạn linh vực đỉnh tiêm cự đầu, đều là võ tôn cửu trọng. Năm người nhìn thấy Hiên Viên Truyền Kỳ về sau, không khỏi bắt đầu trêu ghẹo lên, không ngờ rằng danh xưng tỉnh trưởng sát thủ Hiên Viên Truyền Kỳ, hôm nay thì ăn nghẹn. Chương 82, lại hồi Diệp gia, đã từng bạn chơi đã lấy vợ sinh con. Chương 82, lại hồi Diệp gia, đã từng bạn chơi đã lấy vợ sinh con. Hiên Viên Truyền Kỳ nghe được năm người chào phúng, sắc mặt có hơi khó coi, có bản lĩnh các ngươi đi. Hiên Viên Truyền Kỳ rất khó chịu. Hắn đã từng mặc dù tự xưng chính mình là tỉnh trưởng sát thủ, nhưng đa số tình huống dưới đều là bằng vào thân phận địa vị của hắn, còn có thực lực mới có thể không có gì bất lợi, thoải mái cầm xuống đối phương. Nhưng Kim Y váy dài nữ tử Thư Nhan khác nhau, mảy may cũng không e ngại hắn, thậm chí còn nhường hắn cút. Rõ ràng chính là thánh bực người. Năm người cười khẽ dưới, thản nhiên nói, chúng ta đã bỏ đi rồi, rốt cuộc ngay cả ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì, còn bị mắng một câu, lại dựng vào rồi một vạn cực phẩm linh thạch, chúng ta lại làm sao có khả năng lấy đến tốt. Hiên Viên Truyền Kỳ ngồi xuống, hôm nay hắn nhận thua. Diệp Hạo ba người còn trong thành trì tiếp tục đi dạo, đối với Diệp Hạo mà nói, đi dạo phố giải sầu một chút cũng tốt, chỉ cần làm hắn chuyện muốn làm, tâm niệm thông đạt rồi, cảnh giới tự nhiên có thể đột phá. Diệp Hạo đã là võ tôn bắt trọng, hắn cảm giác cũng nên hiểu rõ một chút mâu thân hắn thế lực rồi. Nhưng hắn mâu thân thế lực kêu cái gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể có thời gian rảnh hỏi một chút Diệp Vô Trần. Diệp Hạo đối với mẹ của mình không có quá nhiều tình cảm, rốt cuộc trong trí nhớ của hắn không hề có mẹ của hắn, mà giữa người và người tình cảm là thông qua chuyển động cùng nhau mới có thể sinh ra, cũng không phải là có huyết mạch thì có tình cảm. Nhưng này rốt cuộc liên quan đến phụ thân chuyện, phụ thân muốn cùng mẫu thân đoàn tụ, hắn cũng nghĩ nhường phụ thân cùng mẫu thân sớm chút đoàn viên. Diệp Hạo tại Vạn Linh Thành mảnh lại đoạn thời gian, liền đối với Tô Khinh Nghiên cùng Thư Nhan nói, các ngươi chơi cho nhìn, ta muốn về một chuyến Đông Cực vực, tìm một cái cha ta. Tô Khinh Nghiên nghe xong, không khỏi nói, ta cũng đi. Diệp Hạo cười khẽ, nhẹ vô về Tô Khinh Nghiên mái tóc nói, mỗi ngày cùng nhau, ngươi không ngán à? Tô Khinh Nghiên lập tức lộ ra bất mãn chi sắc, có chút tức giận nhìn Diệp Hạo, ngươi nghĩa là gì? Ngại ngán. Diệp Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không có, chính là ta muốn theo cha ta hỏi một sự tình, rất nhanh liền quay về, ngươi cùng Thư Nhan trước tiên ở này chơi một lát. Tô Khinh Nghiên hừ hừ nói, được thôi, vậy ngươi đi sớm về sớm. Diệp Hạo gật đầu, sau đó trực tiếp xé rách không gian, rời đi. Đông Cực vực Thiên Kiếm Tông. Diệp Vô Trần tu tùy tâm sở dục chi đạo, nhiều năm qua đi, đã là võ tông cửu trọng. Đến rồi này nhất cảnh, bằng vào Đông Cực vực tài nguyên, đã không đủ để nhường hắn đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Diệp Vô Trần một bộ áo trắng, giờ khắc này ở bên vách núi, nhìn một bộ đồ đen váy dài, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt sắc quân hoàng nói, chúng ta đi Thương Lan vực, nơi đó tài nguyên tu luyện càng sung túc. Quân hoàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu. Cha. Đúng lúc này, không gian xuất hiện một vết nứt, Diệp Hạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Quân hoàng đồng tử ngưng tụ, đáy mắt chỗ sâu khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Xé rách không gian. Đây là võ tôn mới có thủ đoạn. Diệp Vô Trần chi tử Diệp Hạo đều đã là võ tôn. Nàng nhờ vào Diệp Vô Trần cho nàng thiên giai thượng phẩm kiếm đạo công pháp, nhưng hôm nay tu vi của nàng cũng chỉ là võ tông nhất trọng, mà Diệp Hạo cũng đã võ tôn. Diệp Vô Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc, Diệp Hạo tu hành tốc độ luôn luôn rất nhanh. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Hạo, gật đầu, nghĩ như thế nào tới tìm ta. Diệp Hạo liếc nhìn quân hoàng một cái, sau đó nhìn Diệp Vô Trần, ta hiện tại là võ tôn bắt trọng, là nghĩ hỏi một chút ngươi, mẹ ta thế lực có phải hay không tại thánh vực? Tại thánh vực thế lực tên gọi là gì? Mẹ ta lại kêu cái gì chứ? Diệp Vô Trần kinh ngạc, nhanh như vậy chính là võ tôn bắt trọng. Diệp Vô Trần trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Diệp Hạo, mẹ ngươi gia tộc tại tất cả vạn tộc giới đều là đỉnh tiêm thế lực, gia tộc lao tổ là cựu trọng thánh tôn, thực lực rất mạnh, vì ngươi thời khắc này cảnh giới, cách ngươi nương gia tộc chênh lệch còn lớn hơn vô cùng. Thánh tôn viên mãn. Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ tôn phía trên cảnh giới là võ thánh phía trên cảnh giới là thánh tôn. Không có đại đế thời đại, thánh tôn chính là vạn tộc giới đỉnh phong nhất chiến lực, Diệp Hạo không ngờ rằng mẫu thân hắn gia tộc thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Có thể nói, vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc muốn tu luyện đến thánh tôn viên mãn, cái nào một cái không là hao tốn mấy chục vạn năm. Mẫu thân hắn gia tộc có thể đã tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Mạnh như vậy thế lực, chẳng trách lúc trước chướng mắt cha hắn. Vậy ta nương gia tộc tên gọi là gì? Diệp Hạo lúc này hỏi. Mẹ ngươi gia tộc cũng không tại thánh vực, mà là tại đế vực, mặc dù bây giờ không có đại đế, nhưng đế vực là đã từng đi ra đại đế chỗ, có đại đế lưu lại đạo vận, nói cách khác, mẹ ngươi gia tộc từng xuất hiện đại đế. Diệp Vô Trần nói những lời này lúc, mặc dù giọng nói rất bình thản, nhưng nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Như hắn không có tùy tâm sở dụng đạo tâm cùng công pháp, hắn có thể đời này cũng vô pháp cùng thê tử của hắn đoàn tụ. Diệp Vô Trần nhìn Diệp Hạo, thản nhiên nói, mẹ ngươi gia tộc tại đế vực, Mộ thị đế tộc, mẹ ngươi gọi Mộ Tuyết Điểm. Diệp Vô Trần nhắc nhở, ngươi bây giờ hay là vì tu luyện làm chủ, tối thiểu nhất tu vi đến rồi võ thánh, mới có tư cách tiếp xúc hạ đế tộc biên giới, bây giờ võ tôn bắt trọng, còn là có chút chênh lệch. Diệp Hạo gật đầu, ta cũng chỉ là tới hỏi một chút, không cần chút ít năm, có thể đột phá đến võ thánh, trước giờ tới hỏi một chút tình huống. Tốt, ta đi rồi. Diệp Hạo không có lại nhiều ngôn, xé rách không gian về sau, liền rời đi. Quân Hoàng thì 10 phần chấn động, ánh mắt lóe lên rồi chấn kinh chi sắc nhìn Diệp Vô Trần, vợ ngươi gia tộc thế lực đã vậy còn quá khổng lồ. Diệp Vô Trần cười khổ, đúng vậy à, sát thực cường đại làm người tuyệt vọng, chẳng qua vì tốc độ tu luyện của ta, muốn không bao nhiêu năm có thể đi gặp đế tộc. Chờ mong hai vợ chồng các ngươi sớm chút đoàn tụ. Quân Hoàng lúc này nói khẽ. Diệp Vô Trần nhìn nàng, ta sẽ không thả ngươi, ngươi cũng là nữ nhân của ta. Diệp Hạo rời đi Đông Cực vực về sau, liền lại trở về rồi Diệp gia Đông Hoang vực. Ném cho Diệp gia hàng loạt tài nguyên tu luyện, cũng mở ra đạo thư thứ 100 trang, gia tăng gia tộc người tu luyện ngộ tính. Đã cách nhiều năm, Diệp gia lão tổ thì đã là một tên võ vương cửu trọng, tiếp qua chút ít thời gian, có thể đột phá đến võ hoàng, Diệp gia từ trên xuống dưới thực lực tổng hợp cũng tăng lên rất nhiều. Đã từng bạn chơi, cùng năm người như Lá Thần Diệp Phong đám người, sớm đã thành hôn, cũng đều có rồi hài tử. Dù Diệp Thần Diệp Phong mà nói, sớm chút thành hôn, sớm chút có hài tử, và hài tử lớn, cũng không cần bọn hắn quan tâm, bọn hắn thì có thể an tâm tu luyện, tiêu diêu tự tại. Hạ Húc, Diệp Thần Nhi tử cùng con gái, giờ phút này đã 5 tuổi, hai em bé cầm kẹo trái cây đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thấy này hai em bé lúc, lập tức có loại thời gian trôi qua thật nhanh cảm giác. Đảo mắt, đã từng bạn chơi đều đã lớn rồi, cũng đều lấy vợ sinh con rồi. Diệp Hạo vui vẻ cười lấy, cùng này hai em bé chơi đùa rồi một lát, sau đó nhìn Diệp Thần Diệp Phong hâm mộ nói, thật hâm mộ à, cũng có hài tử rồi, làm ta cũng nghĩ có một hài tử rồi. Diệp Thần cười ha ha nói, vậy ngươi nhưng phải nắm chặt, đúng, Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ, thật nhớ ngươi. Chương 83, Diệp Hạo hai đứa bé chương 83, Diệp Hạo hai đứa bé Diệp Hạo nghe được Diệp Thần lời nói, không khỏi trầm mặc dưới. Đối với Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ tình cảm, nhưng hắn cảm thấy có chút áy náy. Ta biết rồi, ta đi nhìn một chút các nàng. Diệp Hạo lúc này đúng Diệp Thần hai đứa bé lộ ra nụ cười, Hạo Thúc đi trước, các ngươi chơi. Hạo Thúc còn gặp lại. Hai em bé cười lấy. Diệp Hạo rời đi, đi tới viện tử của mình. Chỉ thấy Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ sớm đã đợi tại rồi trong sân, dường như một mực chờ trông hắn. Công tử. Hai người nhìn thấy Diệp Hạo về sau, trong mắt có hơi ướt át, ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm. Diệp Hạo tiến lên ôm hạ hai tỷ muội, vỗ nhẹ nhẹ nhìn hai người phía sau lưng, sau đó nói khẽ, Thi Ca Thi Ngữ, các ngươi có muốn hay không có một hài tử? Lâm Thi Ca tỷ muội tâm thần chấn động, sau đó kích động nhìn Diệp Hạo, công tử là nghĩ, chúng ta muốn. Nhoáng một cái 7 ngày sau. Trong 7 ngày này, Diệp Hạo luôn luôn bồi tiếp Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ, 7 ngày thời gian, Diệp Hạo dùng đạo thư trong công pháp, thành công nhường hai nữ có thai. Đồng thời Diệp Hạo tăng lên hai nữ linh căn tư chất, trực tiếp đem hai nữ tư chất tăng lên tới đầy cách. Từ giờ trở đi đừng gọi ta công tử, gọi tên ta. Diệp Hạo nhìn hai tỷ muội, trong lòng công nhận hai tỷ muội, không muốn để cho hai tỷ muội lại như vậy chờ đợi hắn, mà là để cho hai người có thai, có rồi danh phận. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ kích động cũng khóc, nàng nhóm không bao giờ nghĩ tới năng lực mang thai Diệp Hạo hải tử, càng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ cho nàng nhóm danh phận. Hai người quấn lấy phải thật tốt phụng dưỡng Diệp Hạo. Diệp Hạo tại Diệp gia trọn vẹn chờ đợi một tháng, trong lúc đó dùng gia tăng nội tính cách thức, nhờ người trong gia tộc tu vi tăng lên rất nhiều. Đã gia tăng rồi Diệp gia thập nhị tuổi trở xuống hài đồng linh căn tư chất, đồng thời Diệp Hạo lưu lại rất nhiều thiên giai công pháp, bố trí rồi cấm chế dày đặc, lưu cho Diệp gia người tu luyện. Diệp Hạo lúc này nhìn Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ, trầm mặc một lát nói, ta phải đi. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ tâm thần run lên, nước mắt rào rào chảy xuống. Nàng nhóm mặc dù rất muốn cho Diệp Hạo lưu lại, tăng thêm hài tử xuất sinh về sau không thể không có phụ thân. Nhưng các nàng từ đầu đến cuối không có nói ra giữ lại, không nghĩ quá trói buộc Diệp Hạo. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân? Thì như cái đó Tô Khinh Yên. Lâm Thi Ca lúc này nhìn Diệp Hạo, xác nhận nói. Diệp Hạo điểm nhẹ đầu, bất quá ta phải rời khỏi, cùng Tô Khinh Yên quan hệ không lớn, ta muốn tu luyện, chỉ có đủ cường đại rồi, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ quan tâm người. Ngoài ra mẫu thân của ta là đế tộc người, là mảnh thế giới này đứng đầu nhất thế lực, cha ta cùng mẹ ta còn chưa đoàn tụ, ta muốn cho cha cùng nương mau chóng đoàn tụ, yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lá dụng bể tội, thì đợi tại Diệp gia cũng là không tới, bất quá ta có thể bảo đảm, ta cách mỗi mấy năm thì sẽ trở lại gặp nhìn xem. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ khóc, nằm ở Diệp Hạo trong ngực khóc. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người phía sau lưng, trấn an một lát nói, Thi Ca Thi Ngữ, các ngươi bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt hải tử, đối đãi ta tu luyện có thành tựu, tất nhiên sẽ trở lại. Ừm, chúng ta chờ ngươi. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ không nói. Diệp Hạo rời đi. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ khóc không thành tiếng, trọn vẹn khóc nửa canh giờ, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trước đó Diệp Hạo hồi Diệp gia lúc, không bao lâu rồi sẽ rời khỏi, nàng nhóm rồi sẽ chờ đợi, tưởng niệm. Mà giờ khắc này, nàng nhóm mặc dù đang chờ đợi tưởng niệm, nhưng chú ý thì tập trung vào trong bụng hải tử trên người. Nàng nhóm muốn đem hải tử sinh ra tới, đó là thuộc về các nàng cùng Diệp Hạo hải tử. Diệp Hạo sau khi rời đi, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm, hắn không nghĩ cô phụ Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ, bởi vậy để cho hai người mang thai con của hắn, cũng cho hai người một danh phận, như vậy tại Diệp gia cũng thuộc về danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng Diệp Hạo không cách nào lưu tại Diệp gia, hắn nhất định phải tu luyện, bây giờ mạnh hơn hắn người có rất nhiều. Võ tôn phía trên còn có võ thánh phía trên còn có thánh tôn. Không đến thánh tôn biến mãn, luôn cảm thấy trên đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời năng lực kết thúc hắn toàn tộc tính mệnh. Diệp Hạo đi Vạn Linh vực, cùng Tô Khinh Yên cùng Thư Nhan, còn có Ly Diên tụ hợp. Bốn người tại Vạn Linh vực một chỗ người ở cực ít bên trong dãy núi tạm thời trước cư ở lại. Diệp Hạo muốn bế quan, bởi vì lúc trước cho Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ một danh phận, hắn tâm niệm thông đạt rất nhiều, cảm giác lại rồi một cọp tâm sự, bởi vậy cảm giác được cảnh giới bừng lòng. Chẳng qua đang bế quan trước, Diệp Hạo bồi cùng Tô Khinh Yên cùng Ly Diên, sau đó bắt đầu chính thức bế quan. Nhoáng một cái một năm qua đi, Diệp Hạo thành công đột phá đến võ thánh nhất trọng. Thư Nhan mặc dù đã sớm biết Diệp Hạo tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng nhìn thấy Diệp Hạo bây giờ đã là võ thánh, Thư Nhan nội tâm vẫn đang nhấc lên sóng to gió lớn, nội tâm rung động, cảm thấy Diệp Hạo thật là một cái quái vật. Nếu là Diệp Hạo dạng này quái vật đều không thể chứng đạo thành đế, vậy cái này thế gian chỉ sợ đều không có người có thể chứng đạo thành đế rồi. Thư Nhan thì kinh ngạc Diệp Hạo đột phá thời cần thiết tốn hao cực phẩm linh thạch, muốn so bình thường võ tôn đột phá đến võ thánh lúc dùng nhiều phí hết gấp trăm lần tài nguyên tu luyện. Dựa theo lời như vậy, muốn tu luyện đến võ thánh cửu trọng, nàng cảm giác chính là trông nom việc nhà đấy cũng lấy ra, cũng vô pháp nhường Diệp Hạo đột phá đến võ thánh cửu trọng. Diệp Hạo sau khi đột phá, Tô Khinh Yên trước tiên tìm tới cửa, muốn cùng Diệp Hạo tự ôn chuyện. Chỉ là Diệp Hạo có chút không quan tâm, vì một năm trôi qua đi, hắn lúc trước rời khỏi Diệp gia lúc, Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ đã mang thai một tháng. Bây giờ lại qua rồi 12 tháng, hải tử cũng 3 tháng. Diệp Hạo nghĩ về thăm nhà một chút hải tử. "Diệp Hạo, ngươi làm sao vậy? Sao có chút không yên lòng?" Tô Khinh Yên lo lắng nhìn Diệp Hạo. "Không có gì, chính là đột nhiên nhớ ra có chuyện còn chưa làm, ta muốn đi ra ngoài nửa năm sau lại tới tìm các ngươi." Diệp Hạo nói với Tô Khinh Yên. "A, vậy ta cũng muốn đi." Tô Khinh Yên lập tức nói, nàng không muốn cùng Diệp Hạo cách ra nửa năm lâu. "Ngoan." "Diệp Hạo." "Ừ, ta thì không." "Tô Khinh Yên." Diệp Hạo dỗ vài ngày mới khiến cho Tô Khinh Yên đồng ý, sau đó Diệp Hạo rời đi, về tới Đông Hoang vực Diệp gia. Thời khắc này Diệp gia đang răng đèn kết hoa, cho Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ hải tử xử lý trăm ngày yến. Hai đứa bé đều là nam hải. Lâm Thi Ca hải tử gọi Diệp Cẩm Ngọc, Lâm Thi Ngữ hải tử gọi Diệp Cẩm Ninh. Hai em bé trong trắng lộ hồng, vô cùng đáng yêu, để người không nhịn được nghĩ lột em bé, rất muốn hôn nhẹ này hai em bé. 100 ngày em bé đã có chút thị lực, năng lực trông thấy một số người cùng sự vật, chỉ là hai em bé đối với thế giới xa lạ tràn đầy bất an, chỉ nghĩ nhường mẫu thân ôm. Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ thì ôm hai em bé, trên mặt của hai người cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Có rồi em bé về sau, hai người cảm giác tâm tính cũng không giống nhau rồi, chú ý của hai người lực lớn bộ phận cũng tập trung ở hài tử trên người, mặc dù có thời cũng sẽ tưởng niệm hạ Diệp Hạo. Ha ha, Diệp Hạo thì có hài tử rồi. Diệp Thần thoải mái cười lấy. Có lẽ là đều biết Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ không dễ dàng, Diệp gia không ít người cũng vô cùng chiếu cố hai tỷ muội. Chương 84, Thánh vực chương 84, Thánh vực đúng lúc này. Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ hai người trước mặt. Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ bị làm kinh sợ dưới, thật chặt che chở hài tử. Diệp gia mọi người thì sửng sốt một chút, đợi thấy là Diệp Hạo về sau, từng cái không khỏi im lặng. Diệp Hạo, ngươi làm chúng ta sợ giật mình. Diệp Hạo cười ha ha một tiếng, nhìn về phía hai em bé chỉ là liếc Diệp Hạo một chút, liền hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn về phía nơi khác, với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Ba tháng em bé, ngẩng đầu đã năng lực nhất rất tốt, cũng được, qua lại chuyển động. Diệp Hạo nhìn hai em bé, đột nhiên có loại kỳ lạ cảm giác, hắn lại đã là làm cha người, cảm giác đông chốc chính mình đều đã lớn rồi bình thường, trên người có trách nhiệm. Nhường cha ôm một cái. Diệp Hạo lộ ra tình thương của cha nụ cười, linh lực nhẹ nhàng bao trùm hai em bé, đem hai em bé một tả một hữu ôm đến rồi trong ngực. Hai em bé cũng không khóc giống, chỉ là một mực nhìn lấy mẫu thân. Diệp Hạo ôm hai em bé, trong lòng cảm khái, cảm giác giống như nằm mơ, hắn đột nhiên thì có rồi hài tử, hắn đột nhiên liền thành cha. Không bao lâu, hai em bé đột nhiên khóc giống lên, Diệp Hạo vội vàng dỗ dành hai em bé, nhưng hai em bé hay là khóc, đồng thời càng khóc càng hung. Diệp Hạo có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Nương ôm một cái. Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ lộ ra nụ cười, riêng phần mình ôm mình em bé. Hai em bé cảm nhận được mẫu thân ôm ấp, cảm nhận được khí tức quen thuộc, hai em bé tâm trong nháy mắt thì yên ổn, không khóc. Em bé nhận nương. Lâm Thi Ca cười nhẹ. Diệp Hạo cười lấy, một bên chằm chằm vào hai em bé nhìn, tình thương của cha lập tức bạo dạn. Chỉ là trong chốc ngắn này, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ tới phụ thân của mình, lúc trước phụ thân nhìn thấy hắn như vậy lúc nhỏ, cũng là như vậy yêu thích đi. Diệp Hạo lại nghĩ tới mẫu thân, mặc dù hắn đối với mẫu thân luôn luôn không có tình cảm gì, rốt cuộc chưa từng gặp qua, nhưng đổi vị trí suy tư một chút, nếu là mình hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hài tử tách ra, kia tâm cái kia có nhiều khó chịu. Diệp Hạo nội tâm không khỏi kiên định tiếp theo, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, sớm chút nhường phụ thân cùng mẫu thân đoàn tụ. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần cùng Quân Hoàng đến rồi, Diệp Vô Trần đi tới Diệp Hạo bên người, nhìn chính mình hai cái cháu trai, cũng không nhịn được cảm khái muôn phần. Nhoáng một cái, hắn cũng làm ra ra. Thê tử của hắn Mộ Tuyết Điểm cũng đã là mãi mãi rồi. Hạo Nhi, cha dự định trong nhà ở lâu, cũng coi là tu đạo đi, tài nguyên tu luyện còn muốn vất vả ngươi rồi. Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần cũng không muốn nhường Diệp Hạo một người xông xáo bên ngoài, đi liều tài nguyên tu luyện, nhưng hai cái cháu trai đã không có phụ thân làm bạn, hắn cái này làm ra ra, không thể thì lại đi thẳng một mạch. Có thời gian rảnh, hắn cũng sẽ ra ngoài giết người cướp của, trừng ác dương thiện, cướp phú tế bẩn, thu hoạch chút ít tài nguyên tu luyện. Diệp Hạo gật đầu, ngươi ngay tại gia đợi cũng tốt, tài nguyên tu luyện cái gì ta đến là được. Hắn bây giờ năng lực nuôi lên một cái gia tộc tốn hao kỳ thực cũng không cao, cũng liền Diệp Vô Trần mỗi lần đột phá lúc cần đại lượng linh khí, nhưng Diệp Vô Trần chỉ là võ tôn nhất trọng, hắn nuôi lên, cùng lắm thì lại đi ôm đùi. Tựa thư nhan dạng này võ thánh cửu trọng, vui lòng cho hắn tu luyện cũng không thiếu. Diệp Hạo tại Diệp gia chờ đợi nửa năm này chủ yếu bồi bồi hài tử, nhoáng một cái, hài tử đã 9 tháng rồi. Sẽ ngồi xe bò, bước kế tiếp chính là học đi bộ. Diệp Hạo cho dù mọi loại không bỏ, nhưng hắn không thể không ra ngoài liều tài nguyên tu luyện. Có lẽ là bởi vì có rồi trách nhiệm, Diệp Hạo biến càng thêm nỗ lực, đi vào vạn linh vực về sau, liền cùng Tô Khinh Yên cùng Ly Diên, còn có Thư Nhan, cùng nhau trừng ác dương thiện. Mỗi ngày câu cá, mỗi ngày nhường Ly Diên ba người trên đại ngai hóa trang thành không có thế lực không có thực lực nữ nhân. Đưa tới không ít cường giả ánh mắt. Tháng thứ nhất, Diệp Hạo diệt vạn linh vực một đỉnh tiêm thế lực, đạt được rồi hàng loạt tài nguyên tu luyện. Tháng thứ hai, có nhị lưu thế lực ngấp nghé Tô Khinh Yên dung mạo, cũng muốn cưỡng ép độc thủ, Diệp Hạo trực tiếp xóa đi rồi này nhị lưu thế lực, thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Diệp Hạo nhìn Ly Diên, Tô Khinh Yên, còn có Thư Nhan. Trừng ác dương thiện. Ly Diên cùng Tô Khinh Yên ánh mắt kiên định. Thư Nhan khẽ miệng hơi rút, Trừng ác dương thiện. Cấp phú tế bẩn. Mặc dù thì không sai, trong khoảng thời gian này vạn linh vực hủy diệt rồi cái này đến cái khác thế lực, nhường vạn linh vực các thế lực lớn cũng dùng mình, sôi nổi khuyên bảo tất cả mọi người, không được tại bên ngoài trêu chọc thị phi. Còn nói, Hồng Nhan Họa Thủy, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử, nhất định phải đem nàng tưởng tượng thành hoa khó. Nhoáng một cái một năm qua đi sau, Diệp Hạo đột phá đến võ thánh nhị trọng, mặc dù hắn trừng ác dương thiện mục đích thực sự là có thể không có ngượng ngùng thu hoạch một ít tài nguyên, nhưng có chút ác nhân hắn thì xác thực nhìn không được, giết đối phương, chính mình thì cảm giác tại làm chuyện tốt. Bởi vậy tâm niệm thông đạt, nhường hắn thuận lợi đột phá đến võ thánh nhị trọng. Nhoáng một cái lại là nửa năm trôi qua, vạn linh vực thế lực lớn nhỏ bị Diệp Hạo chọn vẹn diệt có hơn 200, thu hoạch rồi hàng loạt tài nguyên tu luyện. Nhưng vạn linh vực cường giả đỉnh cao cũng bất quá chỉ là võ tôn cửu trọng, cho dù có tài nguyên, lại có thể có bao nhiêu tài nguyên đâu? Đi thánh vực đi. Diệp Hạo giọng nói hơi trầm xuống nói, tại đây vạn linh vực, hắn thu hoạch tài nguyên có hạn, mà hắn mỗi đột phá một tiểu cảnh giới, cũng cần đại lượng linh thạch. Còn không bằng trực tiếp đi thánh vực, đi làm sóng lớn, ngược bự. Thư Nhan đôi mắt đẹp ngưng tụ, chằm chằm vào Diệp Hạo nhắc nhở. Thánh vực thế lực không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có chút đế vực đỉnh tiêm thế lực tộc nhân sẽ cùng thánh vực người thông gia, năng lực tại thánh vực thành lập thế lực cũng luôn luôn trường tồn, nói rõ tất nhiên có chỗ dựa, tại thánh vực muốn làm như vậy câu cá sự tình, mạo hiểm không nhỏ. Diệp Hạo trong mắt tràn đầy chiến ý, chúng ta trước theo thánh vực yếu nhất thế lực ra tay, ngươi không phải thánh vực quê hương người sao? Đúng một ít không có bối cảnh thế lực nên hiểu rõ. Thư Nhan trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu, được thôi, ta thì hy vọng ngươi năng lực sớm chút đột phá đến thánh tôn, như vậy mới có thể giúp ta báo thù. Thánh vực khoảng cách vạn linh vực rất xa, nhưng đối với cựu trọng võ thánh Thư Nhan mà nói, thời gian một tháng liền có thể đến thánh vực. Thánh vực rất bao la, là vạn linh vực 100 ước lần. Đối với võ thánh phía dưới người mà nói, muốn đem thánh vực đi dạo xong vô cùng gian nan, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đi dạo xong. Có thể tưởng tượng đến thánh vực lớn đến bao nhiêu. Thư Nhan mang theo Diệp Hạo ba người đi chạy rồi thời gian một tháng, cuối cùng đã tới thánh vực. Thánh vực linh khí rất nồng đậm, đối với võ tông cảnh giới phía dưới tu luyện giả mà nói, không cần dựa vào linh thạch, chỉ dựa vào trong không khí linh khí cũng đủ để cho bọn hắn tu luyện tới võ tông. Thánh vực linh khí rất tinh khiết, thì đã giảm bớt đi loại bỏ linh khí bên trong tạp chất và tiêu tốn thời gian. Tại thánh vực, cường giả như mây, võ vương đầy mặt đất, võ hoàng cũng là nhiều, võ tông thì không ít, võ tôn mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Về phần võ thánh, vậy liền thưa thất rồi. Phóng tầm mắt tất cả thánh vực, võ thánh thế lực cũng bất quá mới 1000 cái. Có thể thấy được muốn tu luyện tới võ thánh có nhiều khó. Chương 85, Tô Khinh Yên phẫn nộ, Diệp Hạ phản bội nàng. Chương 85, Tô Khinh Yên phẫn nộ, Diệp Hạ phản bội nàng. Đi vào thánh vực sau, Diệp Hạo hơi cảm giác được một chút áp lực, rốt cuộc thánh vực có dòng dã 1000 cái võ thánh thế lực. Trong đó cựu trọng võ thánh thế lực thì có 9 cái, bát trọng võ thánh thế lực có 18 cái, thất trọng võ thánh thế lực có 36 cái, lục trọng võ thánh thế lực có 108 cái. Mỗi cái võ thánh thế lực còn có cái khác võ thánh. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, không sai biệt lắm xứng đôi võ thánh thất trọng. Diệp Hạo là võ thánh nhị trọng, chiến lực có thể so với võ thánh thất trọng, vượt cảnh giới năng lực chiến đấu biến càng ngày càng yếu, cũng không phải hắn yếu đi, mà là năng lực tu luyện tới võ thánh lại nào có hạng người bình thường. Nơi này võ thánh có ngộ tính cực cao, có trời sinh thánh thể, có thiên sinh linh thể, các loại thể chất tầng tầng lớp lớp, có thể nói nơi này là chân chính thiên kiêu căn cứ. Đúng rồi, thế lực của ngươi ở đâu? Diệp Hạo nhìn Thư Nhan hiếu kỳ nói. Đối với Thư Nhan, hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là Thư Nhan là thánh vực võ thánh cửu trọng, thực lực tại thánh vực phi thường khủng bố. Thư Nhan trầm ngâm hạ nói, Tuyệt Thánh Cung, ta là Tuyệt Thánh Cung cung chủ, địch nhân của ta là Long Thánh Cung cung chủ, Long Thánh Cung cung chủ cũng là võ thánh cửu trọng, Long Thánh Cung cung chủ từng cướp đoạt muội muội ta bảo vật, muội muội ta chính là lần kia chết tại trong tay hắn, ta cùng với thực lực của hắn ở vào sàn sàn với nhau, ta khó mà giết chết hắn. Thư Nhan nói ra tiền căn hậu quả. Diệp Hạo nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Thư Nhan nhìn Diệp Hạo nói, bằng vào ta Tuyệt Thánh Cung tư nguyên trữ bị, đủ để cho ngươi đột phá đến võ thánh thất trọng, ngươi trước dốc lòng tu luyện, tài nguyên ta đến cung cấp. Được. Diệp Hạo. Một đoàn người đi đến Tuyệt Thánh Cung. Tuyệt Thánh Cung rất lớn, đứng lặng tại bằng phẳng thảo nguyên phía trên. Diệp Hạo đám người tới Tuyệt Thánh Cung về sau, Diệp Hạo liền an tâm tu luyện. Ngay cả Tô Khinh Nghiên cùng Ly Diên đều không có đi quản, bởi vì hắn muốn tu luyện, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, hy vọng sớm chút có thể trở thành thánh tôn viên mãn, nhường thế gian này lại không người năng lực bao trùm trên đỉnh đầu hắn, như vậy hắn có thể an tâm dưỡng lão. Nếu không ngày nào sơ ý một chút, toàn tộc đều muốn bị diệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái 3 năm sau, Diệp Hạo đột phá đến võ thánh tam trọng. Diệp Hạo, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì? Cảm giác ngươi thay đổi, biến cấp thiết như vậy muốn tăng thực lực lên. Tô Khinh Nghiên không phải người ngu, nàng năng lực cảm giác được Diệp Hạo tâm sự nặng nề. Diệp Hạo trầm mặc, hắn có hài từ chuyện, Tô Khinh Nghiên còn không biết. Khó nhẹ, thật xin lỗi. Diệp Hạo trầm mặc một lát sau, đúng Tô Khinh Nghiên nói tiếng xin lỗi. Làm sao vậy? Tốt như vậy bưng quả nhiên nói xin lỗi. Tô Khinh Nghiên chăm chú nhìn Diệp Hạo, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Diệp Hạo trầm mặc một lát, hắn không nghĩ lại lừa gạt Tô Khinh Nghiên rồi, kiểu này luôn luôn giấu giếm Tô Khinh Nghiên cách làm, trong lòng của hắn thì không thoải mái. Diệp Hạo quyết định thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Nghiên, chân thành nói, khó nhẹ, ta làm có lỗi với ngươi chuyện, thật xin lỗi. Tô Khinh Nghiên nghe xong, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt mấy phần, tâm thần như là bị sét đánh trúng rồi bình thường, cả người đều ngơ ngẩn. Nàng khó có thể tin nhìn Diệp Hạo, sao cũng nghĩ không thông, Diệp Hạo tại sao muốn phản bội nàng? Nàng hầu hạ không tốt sao? Nàng đã có đôi khi đem mình làm một đồ chơi, nhường Diệp Hạo tùy ý là ai? Tô Khinh Nghiên sắc mặt tái nhợt, tiếng nói cũng run rẩy lên. Một bên Ly Diên đã sớm mồ hôi lạnh túa ra, tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Ánh mắt chỗ sâu kinh hoàng nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo sẽ không phải thật muốn nói ra a? Nếu là nói, nàng sao đối mặt Tô Khinh Nghiên? Ly Diên vô cùng hoảng, trong mắt cũng không khỏi tràn đầy khẩn cầu chi sắc, muốn cho Diệp Hạo không cần nói, vì nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, hắn đã lừa gạt Tô Khinh Nghiên quá lâu, không đành lòng lại tiếp tục lừa gạt Tô Khinh Nghiên, coi Tô Khinh Nghiên là cái kẻ ngu giống nhau. Khó nhẹ, kỳ thực ta có hai đứa bé rồi. Diệp Hạo lúc này nói, sau khi nói xong, nội tâm cũng có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Tô Khinh Nghiên nghe xong, không khỏi ngu ngơ dừng, nàng khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, chuyện khi nào? Sao không bao giờ nghe người nhắc qua? Ly Diên thì khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, vốn cho rằng Diệp Hạo muốn phơi sáng nàng cùng Diệp Hạo ở giữa chuyện, không ngờ rằng, Diệp Hạo vậy mà đều có hài tử rồi, hơn nữa còn là hai cái. Đối với tu luyện giả mà nói, cảnh giới càng cao, càng khó muốn hài tử, nói cách khác, Diệp Hạo tại trước võ vương cảnh thì có rồi hài tử. Thư Nhan thì sửng sốt một chút, vốn cho rằng Diệp Hạo muốn công khai cùng Ly Diên ở giữa chuyện, không ngờ rằng Diệp Hạo lại có hài tử rồi. Thư Nhan thì thật kinh ngạc. Diệp Hạo cười khổ nhìn Tô Khinh Nghiên ba người, hai đứa bé năm nay quái 4 tuổi rồi. 4 tuổi? Ly Diên khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, trước ngươi nói muốn về nhà tộc một chuyến, chẳng lẽ lại chính là lần kia mang thai? Diệp Hạo cười khổ thở dài một tiếng, nhìn Tô Khinh Nghiên nói, hai người kia ngươi gặp qua, chính là lúc trước ngươi vì bọn nàng chữa trị thương thế hai cái nha hoàn, nàng nhóm luôn luôn đợi tại Diệp gia chờ ta, ta thấy các nàng một mực chờ ta, trong lòng khó tránh khỏi ấy nấy, thì cho nàng nhóm một danh phận, để các nàng mang thai, danh chính ngôn thuận đợi tại Diệp gia. Tô Khinh Nghiên giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không ngờ rằng, lúc trước nàng dùng sinh mệnh chi tuyển cứu hai nữ tử, vậy mà đều là Diệp Hạo sinh hai đứa bé. Ngươi làm như thế, đứng lên ta sao? Ta như vậy yêu ngươi, ngươi đưa ra yêu cầu gì ta cũng thỏa mãn ngươi, ta có đôi khi dường như ngươi đổ chơi giống nhau, có thể, ta thì cam tâm tình nguyện à. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Tô Khinh Nghiên vô cùng phẫn nộ. Nàng tượng con chó giống nhau bị Diệp Hạo chơi, giống con khỉ giống nhau bị Diệp Hạo lừa gạt. Kết quả đổi lấy cái gì? Diệp Hạo cười khổ thở dài, Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ vẫn luôn là thông phòng nha hoàn của ta, ta cùng với ngươi về sau, vốn định cùng các nàng đoạn mất quan hệ, nhưng các nàng không cha không mẹ. Ta thì có phụ mẫu sao? Tô Khinh Nghiên sắc mặt không có chút nào màu máu, nước mắt đã chảy ra, nàng phẫn nộ nhìn Diệp Hạo, ta theo hay là hài nhi lúc, liền bị sư tôn đưa đến tông môn bồi dưỡng, ta ngay cả ta cha mẹ ruột của mình là ai cũng không biết, ngươi đồng tình nàng nhóm, vậy ngươi có thể hay không đồng tình ta? Diệp Hạo thần sắc khẽ giật mình, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy. Ta khốn nạn, ta xuất sinh, ngươi đánh ta mắng ta đều được, chỉ là việc đã đến nước này, ta thực sự không đành lòng lại lừa gạt ngươi. Diệp Hạo cười khổ. Ha 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 ha. Tô Khinh Nghiên thê lương nở nụ cười, đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn Diệp Hạo, cho nên ngươi muốn bức bỏ ta sao? Cùng vợ con của ngươi đoàn tụ. Diệp Hạo nhìn Tô Khinh Nghiên, lập tức nói, ta chưa nói bức bỏ ngươi a. Vậy ngươi là có ý gì? Tô Khinh Nghiên sửng sốt. Ta là nghĩ giải thích với ngươi hiểu rõ, cũng là nghĩ cầu ngươi tha thứ. Diệp Hạo cười khổ nói. Tô Khinh Nghiên đã hiểu, đây là muốn cho nàng tiếp nhận Lâm Thi Ca Lâm Thi Ngữ. Ta không đồng ý. Tô Khinh Nghiên khí ném câu nói tiếp theo, sau đó liền chạy ra. Diệp Hạo cười khổ. Thư Nhan đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hạo, im lặng nói, ngươi đang này làm cái gì? Còn không nhanh đi trấn an khói nhẹ. Thư Nhan vừa nhìn về phía Ly Diên, cũng là im lặng, ngươi cùng Diệp Hạo chuyện ta đã sớm biết, hai người các ngươi lúc này làm gì ngẩn ra, còn không nhanh đi trấn an. Ly Diên cười khổ, chuyện của ta Khói Nhẹ còn không biết, nếu là Khói Nhẹ hiểu rõ rồi, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Cái gì? Đúng lúc này, Tô Khinh Nghiên đi mà quay lại, nàng nghe được giọng Ly Diên. Ly Diên giật mình, không ngờ rằng Tô Khinh Nghiên lại quay về rồi, hơn nữa còn nghe được nàng. Ly Diên sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, bối rối nhìn vẻ mặt rung động Tô Khinh Nghiên. Tô Khinh Nghiên vô cùng rung động, con mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn Ly Diên. Đưa nàng từ nhỏ nuôi lớn sư tôn, lại. Vì sao? Vì sao? Tô Khinh Nghiên cảm thấy vô cùng tan nỡ, vì sao ngay cả sư tôn cũng như thế đối nàng? Cách. Tô Khinh Nghiên phẫn nộ hướng phía Diệp Hạo đánh một cái tát, khí tay cũng run rẩy lên, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Diệp Hạo, run giọng nói, "Diệp Hạo, ngươi còn kiếp, ngươi xuất sinh, ngươi ngay cả ta sư tôn cũng không dung tha, ta đối với ngươi thất vọng cực độ." Cách. Tô Khinh Nghiên lại tại Ly Diên trên mặt hung hăng quăng một cái tát, căm tức nhìn Ly Diên, phẫn nộ nói, "Ngươi sao có thể như vậy đối đãi ta, ngươi không biết Diệp Hạo là nam nhân của ta sao? Ngươi tại sao muốn đoạt nam nhân của ta?" Ly Diên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hơi có vẻ buồn bã, nàng nhìn Tô Khinh Nghiên, bất đắc dĩ nói, "Khói Nhẹ, ngươi cùng với Diệp Hạo lúc, ta liền đã cùng với Diệp Hạo rồi." "Cái gì?" Tô Khinh Nghiên khiếp sợ nhìn Ly Diên, lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạo, nàng khó có thể tin nói, "Ta là bên thứ ba." Thư Nhan cũng bị cả bối rối. Tình huống thế nào? Ly Diên lại mới là chính quy, Tô Khinh Nghiên lại là bên thứ ba. Nàng vẫn cho là Ly Diên là bên thứ ba. Thư Nhan kinh ngạc, vì sao ba người quan hệ loạn như vậy? Lúc này mới ba người a. Chương 86, Hòa Hảo chương 86. Hòa Hảo Ly Diên cười khổ nói, lúc trước ta đi Thương Lan vực tìm ta sư tôn, biết được sư tôn ta đã tại một lần tranh đấu trong quá trình chiến tử, thế là ta lại đi Vạn Linh vực tìm ta sư tổ. Sư tổ ta chỗ tông môn là Thiên Viêm Tông, Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ thấy ta là Huyền Âm chi thể, Thiên Viêm Tông thiếu tông chủ là Huyền Dương chi thể, nếu là có thể song tu, tốc độ tu luyện năng lực tăng lên gấp 10, ta lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt Thiên Viêm Tông. Thiếu tông chủ, không ngờ rằng đối phương cho ta hạ độc gọi Kỳ Hoan Hương, nếu là ta không cùng nam tử cùng nhau, ta rồi sẽ chết, ta mượn nhờ sư tổ cho tôn phẩm phi kiếm của ta, dùng hết toàn lực hướng đông cực vực phương hướng chạy, sau đó Diệp Hạo đã cứu ta. Tô Khinh Nghiên sắc mặt tái nhợt, không ngờ rằng lần kia Diệp Hạo đi cứu Ly Diên, lại. Tô Khinh Nghiên căm tức nhìn hướng Diệp Hạo, vậy ngươi còn cùng với ta? Đây không phải hố ta không? Diệp Hạo bất đắc dĩ, bởi vì ta thích ngươi à, cũng không thể bởi vì này một chút thì không cùng với ngươi đi. Với lại ngươi thì thích ta. Diệp Hạo đối lý, không biết nên nói cái gì. Tô Khinh Nghiên sắc mặt tái nhợt, hợp lấy ai cũng không sai. Nhưng bây giờ như vậy, nhường nàng làm sao bây giờ? Ta muốn được yên tĩnh. Tô Khinh Nghiên chạy ra, đi tới Tuyệt Thánh Cung một chỗ bên vách núi, nàng nhìn Huyền Nhai bên ngoài phong cảnh, kinh ngạc thất thần. Vốn cho rằng có thể cùng Diệp Hạo thật dài thật lâu cùng nhau, có thể Diệp Hạo bây giờ cũng có hai đứa bé, còn cùng sư tôn của nàng ở cùng một chỗ. Nàng làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì? Cùng Diệp Hạo tách ra sao? Nàng nghe Diệp Hạo ý nghĩa, Diệp Hạo tựa hồ là muốn cho nàng cùng Ly Diên, còn có Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ hai, cùng nhau đều đi theo Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành như vậy nhân vật. Tô Khinh Nghiên nội tâm đau khổ, nàng thực sự không bỏ xuống được Diệp Hạo, dù là Diệp Hạo đối đãi như vậy nàng. Nàng trên đời này người thân nhất là Ly Diên, là Ly Diên đem nàng từ nhỏ đưa đến đại, Diệp Hạo là nàng người yêu nhất, lẽ nào nàng muốn đồng thời chết hai người à? Khốn nạn Diệp Hạo, khốn kiếp Diệp Hạo. Tô Khinh Nghiên thật nghĩ mái trèo Hạo hung hăng đánh một trận tơi bời, tức chết nàng. Lúc này, Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, "Việc này ta đối lý, là ta có lỗi với ngươi, Khói Nhẹ, ta thật không bỏ xuống được ngươi." Tô Khinh Nghiên phẫn nộ quăng một cái tát tại Diệp Hạo trên mặt. Ánh mắt tràn ngập tức giận chằm chằm vào Diệp Hạo, "Ngươi khốn kiếp, ngươi khốn nạn." Một cái tát tiếp lấy một cái tát, rơi vào rồi Diệp Hạo trên mặt. Diệp Hạo trầm mặc, vì đối lý, có thể khiến cho Tô Khinh Nghiên bất giận cũng tốt. Cách. Tô Khinh Nghiên liên tục rồi mười mấy cái bàn tay, trong lòng tức giận lúc này mới tiêu tán một chút. Nàng lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Hạo, "Muốn cho ta tha thứ ngươi là a? Muốn cho ta cùng sư tôn, cùng nhau đi theo ngươi là a? Tốt, ngươi quỳ xuống, để cho ta hài lòng, ta liền đáp ứng ngươi." Diệp Hạo không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, cái quỳ này không bẽ mặt. Dù sao Tô Khinh Nghiên thường xuyên quỳ trước mặt hắn, chỉ là bây giờ đến phiên hắn thôi. Cách. Ầm. Tô Khinh Nghiên một cái tát rơi xuống, sau đó lại một cước đạp trúng rồi Diệp Hạo lồng ngực. Diệp Hạo ho khan một cái, tiếp tục nhường Tô Khinh Nghiên đánh lấy. Tại Tuyệt Thánh Cung cung điện, Ly Diên cùng Thư Nhàn cũng kinh ngạc nhìn một màn này, không ngờ rằng Diệp Hạo như vậy coi được giãn được, nói quỳ thì quỳ, quả nhiên chân nam nhân. Ở bên ngoài bên vách núi, Tô Khinh Nghiên làm tức chết, nàng hung hăng đánh trên người Diệp Hạo, đánh một lát sau, tức giận cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Hạo, không ngờ rằng ta lại đưa tại rồi trong tay ngươi, Diệp Hạo, ngươi nói ngươi muốn làm sao đền bù ta? Diệp Hạo thấy Tô Khinh Nghiên khí tiêu tán rất nhiều, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Tô Khinh Nghiên, ngươi muốn ta sao đền bù? Tô Khinh Nghiên lạnh lùng nhìn Diệp Hạo, ta muốn ngươi bị ta chơi cái một tháng. Trước kia bất đôn là ngươi chơi ta sao, hiện tại tới phía ta. Diệp Hạo có chút không tình nguyện, nhưng lại không dám nói ra ý nghĩ của mình, sợ nói sau khi đi ra, Tô Khinh Nghiên khí đều không cách nào tiêu, không cách nào tha thứ hắn. Được. Diệp Hạo bất đắc dĩ, thiên đạo tốt luân hồi, bây giờ rơi vào rồi trên người hắn. Cùng lúc đó tại Tuyệt Thánh Cung trong cung điện, Thư Nhan tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ quái dị, bị Tô Khinh Nghiên chơi một tháng. Cái này, hình tượng quá đẹp, Thư Nhan không biết sao não bổ, trong đầu không khỏi rất hiếu kỳ. Ly Diên khỏe miệng hơi rút, nhưng trầm mặc. Thời gian thoáng một cái trôi qua một tháng. Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên theo Tuyệt Thánh Cung một chỗ trong viện đi ra. Thời gian một tháng, Tô Khinh Nghiên mặc dù nội tâm vẫn đang tức giận, nhưng cũng tiêu tán rất nhiều, nàng giờ phút này dù chưa ngoài miệng nói tiếp nhận rồi Diệp Hạo cái gì, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ đợi thời gian đầy đủ, một cách tự nhiên rồi sẽ thật sự và tốt. Đối với Diệp Hạo mà nói, cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vì cùng Tô Khinh Nghiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không còn lừa gạt Tô Khinh Nghiên, dẫn đến Diệp Hạo tâm niệm thông đạt, cảm giác được cảnh giới bừng lòng. Hắn sau khi đi ra liền lập tức bế quan. Tô Khinh Nghiên thì đi tìm Ly Diên, nàng nhìn Ly Diên, trầm mặc một lát nói, "Sư tôn, ngày đó một cái tát kia thật xin lỗi, ta không biết ngươi trúng rồi Kỳ Hoan Hương, cũng không biết ngươi vậy mà tại ta trước đó thì cùng với Diệp Hạo rồi." Ly Diên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần cười khổ, đôi mắt đẹp nhìn Tô Khinh Nghiên nói, "Kia bàn tay ngươi đánh không sai, vì tại ngươi cùng với Diệp Hạo về sau, ta thì cùng Diệp Hạo làm có lỗi với ngươi chuyện, ta lúc đó đã vò đã mẹ không sợ rơi rồi, mặc dù nội tâm đúng ngươi có cảm giác tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là làm có lỗi với ngươi chuyện, lúc đó ta thì vô cùng xoắn xuýt, rốt cuộc ta là trước cùng với Diệp Hạo, trong tiềm thức không muốn đem việc này xem như không có xảy ra." Giống nhau, đúng Diệp Hạo mơ hồ có rồi không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Tô Khinh Nghiên cười khổ, "Sư tôn, ngươi không cần tự trách, muốn trách thì trách Diệp Hạo, cho dù không có sư tôn chuyện, hắn thì bọn ta tại Diệp gia có rồi hai đứa bé, ta thật tức giận, có đôi khi tình nguyện sư tôn cùng Diệp Hạo có cái gì, thì không muốn Diệp Hạo vậy mà tại Diệp gia có rồi hai đứa bé, tốt xấu sư tôn là đem ta từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm khác nhau." Ly Diên thì rất giật mình, ta cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng Diệp Hạo lá gan như thế đại, nói hắn vô tình đâu, lại có tình, hắn lớn nhất quyết điểm chính là đa tình, chẳng qua với ta mà nói đã không quan trọng, tu luyện giả tuổi thọ lâu đời, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Tô Khinh Nghiên cũng bị điểm thấu mấy phần. Tu luyện giả tuổi thọ rất dài, chỉ cần sống vui vẻ là được sao? Sư tôn, ta đều muốn đứa bé rồi. Tô Khinh Nghiên ủy khuất nói, Diệp Hạo tâm, rõ ràng có một bộ phận bị phân đến rồi hai đứa bé trên người. Ly Diên bất đắc dĩ, tu luyện giả cảnh giới càng cao, muốn hài tử càng khó, không đúng. Diệp Hạo năng lực tại 4 năm trước nhường kia hai nữ tử mang thai, nói rõ Diệp Hạo có biện pháp coi như không thấy cảnh giới cao thấp, cũng có thể để người mang thai. Tô Khinh Nghiên ánh mắt sáng lên. Một bên luôn luôn trầm mặc Tư Nhan, giờ phút này cũng là ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nàng tu luyện vài ba năm, nhưng thật ra là vô cùng cô độc, có đôi khi rất muốn có một con của mình. Chương 87, Thư Nhan đến Diệp gia Đông Hoang vực, phát hiện Diệp Hạo bí mật. Chương 87, Thư Nhan đến Diệp gia Đông Hoang vực, phát hiện Diệp Hạo bí mật, nhưng tu luyện giả cảnh giới càng cao, càng khó có thai, bởi vậy nàng chưa bao giờ lối đi nhỏ lữ, đối với đạo lữ nàng thì không có ý tưởng gì, thì không tin cái gọi là đạo lữ. Tu luyện giả tuổi thọ quá lâu, sống lâu, biến cố thì nhiều, giờ phút này là đạo lữ, qua một ít năm, có thể rồi sẽ mỗi người đi một ngả. Có một số việc nàng đã sớm nhìn thấu, còn không bằng chính mình lẻ loi một mình. Nhưng cô độc cũng là gian nan, có đôi khi rất hưởng thụ cô độc, có đôi khi lại không nghĩ cô độc cả đời. Thư Nhan rất muốn đứa bé, có rồi đứa bé, thì có rồi bạn, có rồi lo lắng, cũng không cần cô độc. Thư Nhan ho khan một cái, nhìn Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên, Diệp Hạo thật có thể khiến người ta mang thai năng lực, ta cũng nghĩ hiểu rõ một chút. Thư Nhan không nghĩ giấu giếm cái gì, mà là thoải mái nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn Thư Nhan. Thư Nhan bất đắc dĩ nói, tu luyện giả tuổi thọ lâu đời, ta thì rất cô độc, ta thật muốn đứa bé. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên suy tư dưới, chờ Diệp Hạo xuất quan, hỏi lại hỏi có biện pháp nào đi. Nhoáng một cái ba ngày sau, Diệp Hạo thành công đột phá võ thánh tam trọng. Thư Nhan trong lòng mười phần kinh ngạc, mặc dù đã sớm biết Diệp Hạo tu luyện như là uống nước giống như đơn giản, có thể thấy được Diệp Hạo đến rồi võ thánh cảnh giới, tốc độ tu luyện không có chút nào giảm bớt, Thư Nhan thì trong lòng càng thêm giật mình. Vì tốc độ như vậy, khủng bố không cần 20 năm, Diệp Hạo có thể đột phá đến võ thánh cửu trọng, thậm chí có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên thì sớm đã thành thói quen. Diệp Hạo năng lực tăng cường người khác nội tính, mà Diệp Hạo tự thân tăng cường nội tính, khẳng định là vượt xa nàng nhóm. Thư Nhan tâm lý cũng nghĩ qua đủ loại tình huống, suy đoán có phải Diệp Hạo có cái gì có thể giúp người nhanh chóng phương pháp tu luyện. Chỉ là này luôn luôn chỉ là cái suy đoán. Thư Nhan vì gìn giữ biên giới cảm giác, tăng thêm có chuyện nhờ Diệp Hạo, còn trông cậy vào Diệp Hạo trưởng thành về sau có thể giúp nàng báo thù. Nhưng hôm nay, Thư Nhan có chút kìm nén không được. Diệp gia Đông Hoang vực đúng không? Thư Nhan lúc này đúng Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên nói, ta ra ngoài có chút việc, qua một đoạn thời gian quay về. Được. Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Thư Nhan rời đi Tuyệt Thánh Cung, rời đi Thánh vực, đi tới Đông Hoang vực, ẩn tàng trong hư không. Nàng phát hiện Diệp gia chỗ phương hướng. Phát hiện Diệp gia người mạnh nhất là một tên võ tôn lục trọng, tên là Diệp Vô Trần, là Diệp Hạo phụ thân. Cốt Linh cũng mới 88 tuổi. Thư Nhan nội tâm là khiếp sợ, không ngờ rằng Diệp Hạo phụ thân lại thì có nghịch tiên chi tư. Thư Nhan lại dò xét hạ Diệp gia tất cả mọi người linh căn tư chất. Kết quả nhường nàng tâm thần rung động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phong linh căn cửu tinh tư chất, Kim linh căn cửu tinh tư chất, nhất là như vậy tư chất không phải số ít. Thư Nhan càng thêm kinh ngạc, Diệp Hạo sẽ không phải là có thể gia tăng linh căn tư chất phương pháp à? Nếu thật là như vậy, kia Diệp Hạo thủ đoạn không khỏi thì quá mạnh. Thư Nhan tiếp tục bí mật quan sát, trọn vẹn quan sát nửa tháng, Thư Nhan cuối cùng hiểu rõ rồi một sự tình. Diệp Hạo, thập nhị tuổi nhập học viện bị người khi dễ, mãi cho đến 17 tuổi về sau, theo luyện thể cảnh, ngắn ngủi mấy tháng liền đột phá đến linh hải cảnh, điểm ấy ngược lại không tính là gì. Đối với thánh vực đỉnh tiêm thế lực mà nói, mấy ngày thời gian có thể để người theo luyện thể đột phá đến tụ thần cửu trọng. Có thể Diệp Hạo đột nhiên mạnh lên, rõ ràng là đạt được rồi cái gì rồi thứ không tầm thường. Sau đó Diệp gia thiếu niên thiếu nữ cảnh giới thì tại đoạn thời gian kia phi tốc đột phá. Thư Nhan lại tiếp lấy đi Đông Cực vực, tại Đông Cực vực ngược lại là không thể dò thăm cái gì, vì biết nhau Diệp Hạo đích xác rất ít người. Nhìn tới Diệp Hạo không chỉ có năng lực gia tăng người linh căn tư chất phương pháp, dường như còn có thể tăng lên người ngộ tính. Nếu không Ly Diên vốn là võ hoàng cửu trọng, lại làm sao có khả năng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm thì đột phá đến võ tôn. Còn có Tô Khinh Nghiên cũng thế, đều là cùng Diệp Hạo biết nhau sau đó, mới đột nhiên biến tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Thư Nhan nội tâm chấn động, nếu là nàng có thể bị Diệp Hạo tăng lên ngộ tính, kia nàng không được bao lâu, có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Nàng tại đây võ thánh cửu trọng cảnh giới đã kéo trọn vẹn một vạn năm, thân mình đã có chút ít tích lũy, lại thêm Diệp Hạo giúp đỡ, nàng tất nhiên năng lực tại trong vòng mấy năm đã đột phá đến thánh tôn. Thư Nhan nghĩ đến này, suy nghĩ không khỏi phi tốc vận chuyển, làm như thế nào có thể khiến cho Diệp Hạo tăng lên ngộ tính của nàng đâu? Dường như hoặc là Diệp gia tộc nhân, hoặc là chính là Diệp Hạo nữ nhân, mới có thể bị Diệp Hạo tăng lên ngộ tính. Ta nếu là biến thành Diệp Hạo nữ nhân, có phải hay không cũng được? Thư Nhan vô cùng tâm di chuyển, nàng đúng Diệp Hạo cũng không ghét, thậm chí tràn ngập tò mò, những năm này ở chung, hoặc nhiều hoặc ít thì có chút tình cảm. Nếu là có thể lại mang thai Diệp Hạo hải tử, nàng chính là nhất tiễn song điêu, song hỷ lâm môn. Thư Nhan nghĩ đến này, quyết định đi tìm Diệp Hạo hảo hảo tâm sự, nàng dù sao cũng là tuyệt sắc, hơn nữa còn là võ thánh cửu trọng, cũng không tin Diệp Hạo không tâm di chuyển. Lấy nàng đúng Diệp Hạo hiểu rõ, Diệp Hạo người này hào sắc, chẳng qua còn có một cái trở ngại, chính là Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên, nàng cũng không muốn giấu giếm Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên, làm không tốt còn có thể đem quan hệ chơi cứng. Lại thêm đã trải qua trước đây không lâu chuyện, Diệp Hạo chưa chắc sẽ đơn độc cùng nàng có cái gì. Rốt cuộc Diệp Hạo cũng sẽ cố kỵ Ly Diên cùng Tô Khinh Nghiên cảm thụ. Thư Nhan rời khỏi Đông Hoang vực trước đó, nghĩ kết giao một thiện duyên, liền rơi vào rồi bên ngoài Diệp phủ. Diệp phủ hộ vệ nhìn thấy Thư Nhan về sau, từng cái lộ ra kinh diễm chi sắc, bọn hắn chưa từng thấy nữ nhân dễ nhìn như vậy. Kim y váy dài, dáng vẻ thướt tha, tóc dài tới eo, hình dạng tuyệt mỹ, khí chất thành thục lộ ra ưu nhã cao quý. Xem xét chính là lại đẹp, cảnh giới lại cao. Rõ ràng không phải Đông Hoang vực người. Thư Nhan nhìn hai cái hộ vệ, lộ ra nụ cười thản nhiên, còn xin thông báo hạ Diệp gia Diệp Vô Trần, ta là Diệp Hạo hảo hữu. Tốt, chờ một lát. Diệp gia hộ vệ nói một tiếng, lập tức dùng truyền âm ngọc bài thông báo một chút. Sau đó Diệp Vô Trần thân hình xuất hiện ở bên ngoài Diệp phủ, hắn nhìn về phía Thư Nhan, chắp tay nói, nghe nói ngươi là con ta hảo hữu. Thư Nhan mỉm cười nhìn Diệp Vô Trần, hắn bây giờ tại thánh vực, tại ta Tuyệt Thánh Cung bên trong tu hành, ta gọi Thư Nhan, Tuyệt Thánh Cung công chủ, võ thánh cửu trọng, nghe nói Diệp Hạo xuất từ Đông Hoang vực, vì một ít tò mò, liền muốn đến xem, làm ta giật mình kinh ngạc. Diệp Vô Trần tâm thần ngưng lại. Võ thánh cửu trọng. Nhìn tới Thư Nhan đến Đông Hoang vực đã có đoạn thời gian, nghĩ đến đã mò thấy rồi một sự tình. Thư Nhan thấy Diệp Vô Trần có mấy phần cảnh giác bộ dáng, nàng không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa, yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn kết một thiện duyên. Thư Nhan thoải mái nói ra mục đích của mình, đỡ phải Diệp Vô Trần suy nghĩ nhiều. Diệp Vô Trần trong lòng có điểm số, nhìn tới Thư Nhan là phát hiện Diệp Hạo một số bí mật, muốn cầu cạnh Diệp Hạo. Mời. Diệp Vô Trần. Thư Nhan vào Diệp gia về sau, cảm thụ một chút Diệp gia không khí, không khỏi hâm mộ nói, Diệp gia tiếng cười cười nói nói, ở Trung Hòa Thuận, không như thánh vực bình thường, âm u đầy tử khí, người người lạnh lùng ích kỷ, nơi này không khí cũng không tệ. Chương 88, Diệp Hạo hồi Diệp gia chương 88, Diệp Hạo hồi Diệp gia người Diệp gia nhìn thấy Thư Nhan về sau, từng cái lộ ra kinh diễm chi sắc. Nếu nói Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ là thượng đẳng tư sắc, đã rất đẹp, có thể trước mặt Thư Nhan hay là ảm đạm không ít. Tuyệt sắc, bọn hắn rốt cuộc biết tuyệt sắc là dạng gì rồi? Đây là Diệp Hạo nàng sao? Diệp gia mọi người hết sức tò mò. Ra 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 ra. Thì lúc này, có hai em bé tiểu chạy tới, tràn đầy hoạt bát sức sống. Diệp Vô Trần cười nhìn hướng về phía hai em bé. Hai em bé nhìn thấy Thư Nhan về sau, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, thì tràn ngập tò mò chi sắc. Thư Nhan tâm đều muốn manh hóa, là cái này hài tử sao? Nàng rất thích, thật mong muốn đứa bé. Thư Nhan hơi ngồi xổm người xuống, đùa với hai em bé, các ngươi tên gọi là gì nha? Ta gọi Diệp Cẩm Ninh, ta gọi Diệp Cẩm Ngọc. Hai em bé nhe răng cười lấy, ánh mắt nhìn Thư Nhan tràn ngập vẻ tò mò. Thư Nhan nở nụ cười, xoa bóp hai em bé gương mặt, thật đáng yêu a. Lúc này Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ thì đi tới, hai người nhìn thấy Thư Nhan về sau, ung dung thản nhiên. Thư Nhan nhìn về phía hai tỷ muội, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe Diệp Hạo nhắc qua, các ngươi chính là hắn thê tử a. Lâm Thi Ca điểm nhẹ đầu, nàng nhìn Thư Nhan, hỏi, không biết ngươi cùng Diệp Hạo? Thư Nhan cười khẽ, bạn tốt của hắn. Lâm Thi Ca tỷ muội lộ ra mỉm cười thản nhiên, hảo hữu, chiến hữu đi. Hai người đã tiêu tan rồi rất nhiều, đối với Diệp Hạo có lại nhiều nữ nhân, nàng nhóm thì không quan tâm. Chỉ cần Diệp Hạo năng lực thường xuyên trở lại thăm một chút trong nhà, nhường hai tử cảm thụ cảm giác tình thương của cha, nàng nhóm thì thỏa mãn rồi. Thư Nhan lấy ra một ít chữ vật giới chỉ, sau đó đưa cho hai nữ, một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Lâm Thi Ca không muốn, nhưng Thư Nhan trực tiếp cho hai em bé, lộ ra mỉm cười nói, các ngươi cha cũng coi là ta hảo hữu, với lại ta thì có chuyện nhờ Diệp Hạo, cái này điểm tâm ý không tính là gì. Diệp Cẩm Ngọc cùng Diệp Cẩm Ninh đối với chưa từng gặp mặt phụ thân, không có gì tình cảm, chỉ là tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Ngươi có chuyện gì, không ngại cùng ta nói một chút. Diệp Vô Trần nhìn Thư Nhan nói, hắn thích hơn đi thẳng vào vấn đề, có việc liền nói. Thư Nhan cười khẽ, Diệp Hạo năng lực gia tăng người ngộ tính, ta muốn cho hắn giúp ta đột phá đến thánh tôn, như vậy ta có thể mau sớm là muội muội báo thù. Mặc dù Diệp Hạo đã đáp ứng ta, chờ hắn đột phá đến thánh tôn, rồi sẽ báo thù cho ta, nhưng nếu như ta năng lực tự tay báo thù, tự nhiên càng tốt hơn. Ta viết một phong thư đi. Diệp Vô Trần nói câu, liền vào phòng làm việc. Thư Nhan là võ thánh cửu trọng, thực lực cường đại, đồng thời lại hiểu rõ rồi Diệp Hạo một số bí mật, nếu là không đáp ứng Thư Nhan, hậu quả thế nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn sẽ hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Diệp Hạo còn chưa trưởng thành, có chút bí mật không thể để cho người biết được, dưới mắt chỉ có thể cùng Thư Nhan giao hảo, đợi Diệp Hạo trưởng thành về sau, tự nhiên bí mật phơi sáng, sẽ không cần cố kỵ cái gì rồi. Diệp Vô Trần viết phong thư, giao cho Thư Nhan, thư này để cho con của ta nhìn xem. Thư Nhan lộ ra nụ cười thản nhiên, đa tạ, yên tâm, ta không có ác ý, cho dù Diệp Hạo không muốn giúp ta, ta cũng sẽ không cùng Diệp Hạo trở mặt, ta còn chỉ bảo hắn vì ta muội muội báo thủ. Diệp Vô Trần nhìn Thư Nhan, không biết con ta bây giờ tình huống làm sao. Thư Nhan cười khẽ, rất tốt, trước đây không lâu hắn mới xuất quan, đã là võ thánh tam trọng. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, an lòng chút ít. Giúp ta mang câu nói cho hắn biết, cha sẽ bảo vệ tốt trong nhà. Diệp Vô Trần nói, hắn cùng Diệp Hạo phân công rõ ràng, hắn thủ ra, Diệp Hạo thì tại bên ngoài dốc sức làm. Thư Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm lại có chút ít xúc động, không ngờ rằng Diệp gia ân tình cảm giác như thế phong phú. Lẫn nhau trong lúc đó cũng đang yên lặng quan tâm đối phương. Thư Nhan lúc này nhìn về phía Lâm Thi Ca, Lâm Thi Ngữ, các ngươi có cái gì cần ta tiện thể nhắn. Nhưng hắn có rảnh thường trở lại thăm một chút hài tử đi, hài tử con nhỏ, cần phụ thân làm bạn, không cầu hắn luôn luôn đợi trong nhà, chỉ cầu năng lực đợi cái 1-2 tháng, nếu không hài tử sau khi lớn lên, cũng cùng hắn không có tình cảm gì. Lâm Thi Ca nói. Thư Nhan nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm thở dài một tiếng, này Diệp Hạo. Tốt, vậy ta liền đi. Thư Nhan cùng mấy người tạm biệt về sau, liền rời đi Đông Hoang vực. Tốn một quãng thời gian, về tới Thánh vực Tuyệt Thánh cung. Không ngờ rằng vừa trở về, Thư Nhan thì đã nhận ra không thích hợp, Diệp Hạo cùng Tô Khinh Yên. Ly Diên lại tại bên ngoài viện trông coi. Thư Nhan khẽ miệng hơi rút, nhìn tới không chỉ có là hòa hảo rồi, ngay cả Ly Diên cùng Tô Khinh Yên trong lúc đó thì lẫn nhau tiếp nhận rồi đối phương. Thư Nhan lúc này ngồi xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Ly Diên, ngươi cùng Diệp Hạo còn có khói nhẹ, lẫn nhau tiếp nhận rồi. Ly Diên nhẹ nhàng gật đầu, xem như thế đi, nếu không có thể làm sao đâu. Điều này cũng đúng. Thư Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Qua sau 2 canh giờ, Diệp Hạo cùng Tô Khinh Nghiên hiện ra. Thư Nhan nhìn về phía Diệp Hạo, lộ ra nụ cười thản nhiên, "Diệp Hạo, ta đi rồi chuyến Diệp gia Đông Hoang vực." Diệp Hạo thần sắc nao nao, hắn nhìn Thư Nhan, "Ngươi đi Diệp gia làm gì?" "Đương nhiên là vì hiếu kỳ với ngươi, theo ta điều tra, ngươi có gia tăng người ngộ tính phương pháp, thì có tăng lên linh căn tư chất phương pháp, ngươi nhìn xem chúng ta cũng là bạn cũ, có thể hay không giúp ta đột phá đến thánh tôn." Thư Nhan thản nhiên nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Cùng Thư Nhan ở chung được những năm này, đúng Thư Nhan nhân phẩm cũng coi như tán thành. Chúng chi Thư Nhan đã hiểu rõ rồi bí mật của hắn, nếu là không giúp Thư Nhan lời nói, cũng không biết sẽ như thế nào, hắn rốt cuộc còn không có triệt để trưởng thành, hiện nay hay là muốn cầu ổn. Thư Nhan kinh ngạc dưới, ngươi nhanh như vậy sẽ đồng ý. Diệp Hạo nhìn nàng, nếu không đâu. Nhìn tới cha ngươi cho ta tin, là dùng không tới. Thư Nhan theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phong thư, đặt ở trên mặt bàn. Diệp Hạo tiếp nhận tin nhìn một chút, sau đó liền tiêu hủy. Thư Nhan lúc này nhìn Diệp Hạo, cha ngươi nói, hắn thủ ra, hắn sẽ đem trong nhà bảo vệ tốt, cái đó Lâm Thi Ca nói. Hy vọng ngươi có thời gian dành năng lực về thăm nhà một chút, hài tử cần tình thương của cha, nếu không và hài tử lớn lên về sau, hài tử đúng ngươi cũng không có tình cảm gì. Thư Nhan lời nói, nhường Diệp Hạo trầm mặc. Diệp Hạo cũng nghĩ xem xét hài tử, nhưng hắn cần tu luyện, có đôi khi bế quan chính là một năm tròn. Năm nay hai đứa bé 4 tuổi đi. Diệp Hạo trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Ngươi muốn trở về, liền trở về xem một chút đi. Ly Diên lúc này đúng Diệp Hạo nói. Tô Khinh Nghiên thì nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, nếu không làm không tốt và hài tử lớn, thật đúng là cùng ta không có tình cảm gì. Diệp Hạo chuẩn bị một chút, liền rời đi Thánh vực, hao tốn mấy ngày thời gian, đi tới Diệp gia Đông Hoang vực. Hắn trước tiên ở Diệp gia trong không gian ẩn nấp, bí mật quan sát hiện nay Diệp gia tình huống. Nhìn lên tới mọi thứ đều mạnh khỏe. Phụ thân cùng với Quân Hoàng rồi, về phần Kiều Tuyết Tình thì đi theo hắn phụ thân rồi. Hai em bé Diệp Cẩm Ngọc cùng Diệp Cẩm Linh, giờ phút này đang ngoài viện chơi đùa nhìn. Lâm Thi Ca cùng Lâm Thi Ngữ thì tại hậu phương đi theo hai em bé, trên mặt của hai người thỉnh thoảng rồi sẽ lộ ra chút ít ý cười.